Lý Tiểu Phượng kêu sợ hãi, lạnh cả người, phi đao bắn ra thời điểm, nàng phảng phất nhìn đến địa ngục chi môn mở ra, người khoác hắc bào, tay cầm lưỡi hái tử thần chậm rãi đi tới, đối với nàng lộ ra một giống ác ma cười. Trương Trường Đao nhìn lấy cấp tốc mà điện báo ánh sáng, lạnh cả người, trọng thương như vậy, căn bản là không có cách né tránh nữa. Tử vong khí tức trong nháy mắt tới gần, giờ khắc này, thời gian phảng phất bị chậm dần 10 triệu lần, Lý Tiểu Phượng biểu hiện trên mặt càng ngày càng hoảng sợ, Trương Trường Đao làm theo không cam lòng nhắm mắt lại. Mắt thấy hai người sẽ chết đi, đột nhiên xảy ra dị biến. A. Trong xe ngựa, chuyến ra một trận thiếu nữ kêu to, từng đạo trắng như thánh tuyết quang mang, lấy xe ngựa làm trung tâm tản ra. Bạch mang những nơi đi qua, thiên địa phảng phất bị phủ bụi, chí mạng phi đao giống như một đạo tật điện vạch phá bầu trời, lại tại Trương Trường Đao vị trí hiểm yếu trước im bặt mà dừng. Chỉ cần phi đao tiếp tục tiến lên một tấc, cũng là phong hầu, nhưng nó cứ như vậy bất khả tư nghị dừng lại, chỉ có cái kia xuyên thấu thế giới bạch quang, tại mưa thu bên trong vĩnh hằng. Âu Dương Vân, người đáng chết ta. Bén nhọn mà phẫn nộ tiếng vượng hót bên trong, thùng xe nóc bị tạc mở. Lưu Mộ Hinh đằng không mà lên, tóc nàng xương trắng như tuyết, trong đôi mắt lại thiêu đốt lên đỏ bừng mà ngọn lửa yêu dị. Một cái bóng mở theo nàng thiên linh chậm chậm dâng lên, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành giống như linh hồn người bình thường ảnh. Thánh linh. Tại nhìn thấy hư ảnh nấy mắt, Âu Dương Vân như giật điện chấn động, giật nảy cả mình. Không chỉ là hắn, thì liền phía sau hắn, vừa mới đem Vương Kiếm đánh bại, đang chuẩn bị đem đánh giết Hắc Phong trại tổ hai người, cũng tại lúc này hổ khu khẽ giật mình, lấy cực nhanh tốc độ nghiêng đầu lại, tiếp lấy hai tấm trên mặt lộ ra cực độ khoa trương vẻ kinh hãi. Đây là nhất tôn hư huyễn nữ thể, có thể rõ ràng nhìn ra nàng rung động lòng người đường cong, mỹ mắt nhắm chặt, mặt trái xoan hình dáng cùng Lưu Mộ Hinh giống như lúc, có một cỗ cường đại khí chàng, đem nàng một mực bao phủ, lại tản mát ra vô tận uy áp. Hư huyễn nữ thể lơ lửng tại Lưu Mộ Hinh đỉnh đầu một trượng độ cao, túi đầu, sợi tóc phấn khởi, hai tay nâng ngực, trắng đoán vũ rực ở sau lưng triển khai, nhẹ nhàng kích động, liền có một cỗ thánh khiết bạch quang từ trên trời giáng xuống, bức xạ tứ phương. Trong không khí hết thảy đều tại đây khắc đứng im. Khoảng cách Lưu Mộ Hinh khá gần, Âu Dương Vân trong kinh mạch phun trào lấy chân khí, đều có một loại muốn ngưng kết xu thế. Âu Dương Vân cùng phía sau hắn Âu Dương gia thị vệ, mỗi người đều vô cùng chấn kinh, một số người trên mặt còn hiện ra hoảng sợ. Hắc Phong trại Thiên Điệu Nhị Vương, trái tim phảng phất bị búa lớn hung hăng đánh một chút. Tại chiến tôn cấp bậc thực lực dừng lại nhiều năm bọn họ, đối loại này tha thiết ước mơ lực lượng vô cùng mẫn cảm. Đây là Thánh Linh. Thánh Linh khí tức. Lưu Mộ Hinh Thánh Linh. Nhưng, làm sao có thể? Một cái 15 tuổi thánh linh chiến sĩ. Thiên. Tất cả mọi người tại thời khắc này đầu ông tác hưởng. Lý Tiểu Phượng chỉ cảm thấy cái kia dường như thiên sứ thuần khiết nữ thể 10 phần hoàn mỹ, thánh khiết mà khí tức cực lớn mang cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Trương Trường Đao, Vương Kiếm cũng trừng to mắt. Hai người đều là Lưu gia tâm phúc, Lưu Bá Thiên đã từng cùng bọn họ nói qua, Lưu Mộ Hinh thể chất vô cùng bất phàm, là Lưu gia hy vọng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới như thế được. Vậy mà có thể tại thực lực không bằng chiến tôn cảnh giới, thì ngưng tụ thánh linh. Nhìn thấy cái kia hư huyễn dường như thiên sứ huyễn ảnh, hai người cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Đây cũng là gia chủ lấy tánh mạng che chở thiếu nữ, bây giờ nàng rốt cục giác tỉnh thánh linh. Thánh linh chủng loại rất nhiều, hình người loại lại ít càng thêm ít. Giờ phút này, vẫn chưa có người nào ý thức được, hiện ra ở trước mắt thánh linh đến cỡ nào bất phàm. Giờ phút này, Lưu Mộ Hinh tựa như nhất tôn cao cao tại thượng nữ thần, tay áo điệp vũ, tóc bạc phấn khởi. Mưa thu bay thấp, còn chưa tới gần nàng, lại bị cường đại khí chàng bắn ra mà ra. Có một đoàn trắng như tuyết ánh sáng bao vây lấy nàng, trong vầng sáng Lưu Mộ Hinh toàn thân thánh khiết, vốn nên là một vị không rảnh thiên sứ, thẩm phán cái thế giới này tội lỗi cùng trừng phạt, nhưng này giống như ma nữ giống như tóc bạc cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ánh mắt, lại khiến cho hết thảy đều biến được vô cùng quỷ dị lên. Âu Dương Vân, ngươi đáng chết. Thánh linh thiếu nữ răng ngà thầm cắm, kiên định âm thanh tự nhiên ẩn chứa khủng bố sát cơ. Nàng ngọc thủ hướng về phía trước tìm tòi, nhất thời, đứng im trên không trung phi đao khẽ run lên, phảng phất bị cướp đoạt quyền khống chế, sau đó lại chậm rãi quay đầu, nhắm chuẩn Âu Dương Vân. Cái gì? Âu Dương Vân đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, bực này hiện tượng quỷ dị vượt qua hắn đối với võ học nhận biết. Siêu. Phi đao cấp tốc, lấy so trước đó nhanh hơn gấp 2 tốc độ xuyên thủng mảnh không gian này, hướng phía bắn về phía Âu Dương Vân. Ngân quang tê liệt khắp nơi, thế giới tại thời khắc này một phân thành hai. Một bên thâm nguyên, một bên địa ngục, mỗi như nhau đều là tử vong. Âu Dương Vân hoảng sợ, đó là hắn bắn ra muốn giết Trương Trường Đao tử vong phi đao, giờ phút này lại muốn hắn tự mình đến tiếp nhận. Hắn muốn tránh, nhưng lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể khó có thể vận chuyển, khuôn mặt anh tuấn trở nên hãi nhiên lên. Thiếu chủ. Địa Vương Vân trung báo hét lớn một tiếng, trường đao bổ ra một đạo xích sắc đao khí tấm lụa, ngăn lại phi đao đường đi. Đinh đinh đinh. Vân Trung Báo ngăn ở Âu Dương Vân trước mặt, rộng thùng thỉnh trường đao ngăn trở phi đao, mà hắn lại chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào chống cự cự lực dọc theo lưới dao chuyển vào thân thể bên trong, lệnh hắn khí huyết quay cuồng. Hắn cắn chặt răng, dẫm trên mặt đất hai chân, lại bên trong vùng bình nguyên xẹt qua một đạo dài đến mười mấy mét khe rãnh. Lại ngẩng đầu, vị này chiến tôn cảnh giới Hắc Phong trại địa vương biến sắc, tim truyền đến một trận quặn đau, rên lên một tiếng, cổ họng ngọt ngọt, phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau xông lên, nàng thánh linh vừa giác tỉnh, vẫn chưa ổn định, giết nàng. Vân Trung Báo kích động giống to, lúc này, hắn đều không có phát hiện, hắn vậy mà đối một cái 15 tuổi thiếu nữ, tâm sinh sợ hãi. Loại kia không cách nào trưởng khống tự thân vận mệnh cảm giác, làm hắn hoảng sợ vô biên vô hạn địa lan tràn ra. Chương 118, Thiên Sứ Chi Linh. Ngươi biết quá nhiều. Thanh âm lạnh như băng giống như đến từ 9 ngày băng hàn chi địa, Lưu Mộ Hinh trong mắt thiêu đốt lên đỏ bừng lửa giận, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, trong không khí, một đạo bạch quang đi ngang qua đồng bằng. Bạch quang xẹt qua chỗ, Vân Trung Báo sắc mặt đỏ lên, trở nên thống khổ, liền phảng phất có một cái vô hình tay nắm ở cổ của hắn, đem mũi chân hắn cách mặt đất nhấc lên. A. Giữa không trung, hắn không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng là không có dùng, cuốn quanh ở cẩn cổ vô hình năng lượng, càng ngày càng gấp, trong lồng ngực không khí toàn bộ bị rút ra. Dùng tên trận. Âu Dương Vân biến sắc, lập tức ra lệnh. Sự tình phát triển nghiêm trọng chệ hướng dự định quy tích, dù cho trước mắt nữ nhân, hắn ngấp nghé hồi lâu, cũng tuyệt không thể nhân từ nương tay. Vù vù. Đây là cơ quan liên nổ, mỗi một phát đều là ngũ tiễn tề phát, mỗi một tiễn uy lực khủng bố, có thể xuyên thủng lớp kín thật dày tường. Chỉ một chút 100 chi ra chỉ chiến tướng cường giả chân khí mũi tên, hóa thành mưa tên, như châu chấu, từ trên trời giáng xuống. Tiểu thư cẩn thận. Vương Kiếm, Trương Trường đao sắc mặt đại biến. Tụ tập hơn 10 vị chiến tướng cao thủ toàn lực nhất kích, uy lực cực kỳ khủng bố, một khi bị bắn trúng, thì liền chiến tôn cường giả đều phải bỏ mạng. Tuy nhiên thánh linh cường giả có thể chống đỡ những công kích này, nhưng tiểu thư trạng thái rất lợi hại quỷ dị, lấy chiến tướng cảnh giới trực tiếp giác tỉnh thánh linh, chưa từng nghe thấy. Việc này vượt qua bọn họ lý giải, nàng có thể hay không ngăn cản được đến. Tiễn trận tiến đến, quấn quanh ở Vân Trung Báo trên cổ bàn tay vô hình đột nhiên biến mất. Trên xe ngựa, Lưu Mộ Hinh tóc trắng phấn khởi, trong đôi mắt đẹp bắn ra một sợi xích sắc hỏa diễm. Nhưng gặp cái kia phiêu phù ở đỉnh đầu hư ảnh, ánh mắt chậm rãi mở ra, trong không khí xuất hiện một trận quỷ dị ba động, thần thánh chi quang tùy theo bức xạ. Hoảng sợ cảnh tượng lại hiện ra, không trung mưa tên im bặt mà dừng, một giây sau cùng nhau quay đầu, lấy gấp đôi uy năng, hướng phía cái kia hơn 10 vị Âu Dương gia thị vệ kích bắn đi. A a. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hơn 10 vị danh thủ nắm cung tiễn thị vệ, mỗi một người đều bị mấy chi lệ tiễn xuyên thủng thân thể, miệng phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Âu Dương Vân hít sâu một hơi, nhịn không được rút lui. Giờ phút này, hắn vạn phần hối hận vì sao muốn tới kích thích Lưu Mộ Hinh. Lưu Mộ Hinh lại bi phẫn phía dưới giác tỉnh thánh linh, hắn bất ngờ. Nhưng mà sắc mặt hắn rất lạnh, băng lanh trong ánh mắt sát cơ hiện lên, thân thủ chỉ về phía trước. Đối với còn thừa ra tướng hạ lệnh đừng có dùng tiễn, giết đi qua. Giết. Hơn 10 vị Âu Dương gia thị vệ hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay vũ triều lấy Lưu Mộ Hinh phóng đi. Bọn họ là Âu Dương gia thị vệ, cũng là Hắc Phong trại sơn tặc, ngày bình thường giết người vô số. Giờ phút này các đồng bạn tử vong cùng máu tươi làm bọn hắn tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau, trở nên càng thêm khát máu điên cuồng. Trong mưa gió, tiếng hô giết rung trời. Tràn ngập sát cơ trong không khí hình thành một thanh vô hình cự nhận. Cùng cái kia hóa thành dao nhọn trận hình hòa làm một thể, làm bọn hắn còn không có vọt tới Lưu Mộ Hinh trước người, sát khí đã xem nàng tay háo thổi lên. Giết giết giết. Ẩn chứa chân khí thanh âm càng là lệnh cỗ này sát cơ đạt đến đỉnh điểm. Trong thoáng chốc có một đạo cự hình đao mang tại đỉnh đầu bọn họ hiện ra, đối với Lưu Mộ Hinh phương hướng nổi giận chém xuống. Oeng. Xe ngựa nổ tung, thứ phân ngũ liệt. Khủng bố đao khí vây quanh Lưu Mộ Hinh thánh khiết thân thể, hóa thành như thực chất công kích. Muốn đem nàng trong nháy mắt rào sát, nhưng mà một cỗ kỳ dị năng lượng lại đem những thứ này đao mang ngăn trở, lại từ trên người Lưu Mộ Hinh khuấy động ra. Ông! Nương theo lấy một trận huyền âm giống như thanh vang, không khí nhất thời như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra tới. Khí lãng những nơi đi qua, cự hình đao mang phân mảnh, cái kia hơn 10 vị liền muốn vọt tới Lưu Mộ Hinh trước người thị vệ, thân thể chỉ cảm thấy bị một cỗ bàng bạc sóng biển đánh trúng, một giây sau, trận hình vỡ vụn, người ngã ngửa đổ. Giết! Giết! Giết. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là trên mũi đao liếm máu tạc gấu, loại trình độ này thường tổn không đủ làm bọn hắn từ bỏ, lan khỏi chỗ, lần nữa hướng Lưu Mộ Hinh vồ giết tới. Vẹn vẹn một hơi thời gian, bọn họ thì vọt tới Lưu Mộ Hinh trước mặt, khát máu đao quang kiếm ảnh bổ về phía mũi chân cách mặt đất, phiêu phủ ở giữa không trung Lưu Mộ Hinh. Đối với đỉnh đầu nàng, lực bổ xuống. Chết. Lăng không bên trong, Lưu Mộ Hinh giống như nhất tôn đọa lạc thiên sứ, sợi bạc phấn khởi, trong mắt hồng mang như lửa. Đối mặt với vô số chí mạng đao kiếm, nàng biểu lộ càng thêm băng lãnh, chỉ gặp nàng môi đỏ nhẹ nâng, chết chữ phun ra, đỉnh đầu nàng thượng thiên làm thánh linh tách ra mãnh liệt quang mang. Oeng. Năng lượng khuấy động, thời gian giống như lại lần nữa đình chỉ, vọt tới Lưu Mộ Hinh trước người Âu Dương gia bọn thị vệ, thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện ra cực kỳ khoa trương vẻ hoảng sợ. Trong tay bọn họ đao nhận khoảng cách Lưu Mộ Hinh chỉ có một tấc khoảng cách, nhưng vô luận như thế nào dùng lực, bọn họ đều không thể chém xuống. Đột nhiên, bọn thị vệ thân thể đột nhiên giống như khí cầu phồng lớn, bay lên trên lên, lại ở trên không trung một tiếng ầm vang nổ bể ra đến, máu vung tại chỗ. Thanh âm ủ ủ, mưa máu tung bay. Khủng bố cùng cực cảnh tượng khiến cho mọi người đều tại đây khắc ánh mắt lồi ra, tay chân rét lạnh. A. Hoảng sợ như ôn dịch trong nháy mắt khuếch tán, Âu Dương gia thừa dư thị vệ, kêu to, ném đi vũ khí, quay đầu liền chạy. Nhưng không có dùng, vừa chạy ra hai bước, thì có một cỗ kỳ dị lực lượng đem bọn hắn vây quanh, cước bộ còn đang liều mạng hướng về phía trước mở ra, nhưng thân thể lại cách mặt đất bay lên. Bọn họ kinh mạch cổ trướng, chân khí trong cơ thể giống như khí cầu đem thân thể bọn họ thổi lên, từng trương hung ác trên mặt lộ ra vô biên hoảng sợ. Đó là đối mặt tử vong mà bất lực hoảng sợ. A, không. Trên bầu trời truyền ra từng đợt nổi điên thét lên, nháy mắt sau đó liền hóa thành thảm liệt tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Từng cái bóng người không ngừng mà bay lên không trung, lại nổ bể ra tới. Tàn phá gãy chi từ không trung rơi xuống, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đồng bằng. Đầm địa mưa máu bên trong, Lưu Mộ Hinh sợi tóc phấn khởi, nàng giống như nhất tôn theo địa ngục mà đến ma nữ, quân lâm nhân gian. Tĩnh. Cực độ yên tĩnh, người chung quanh phảng phất đều dọa sợ đồng dạng ngây người tại chỗ. Thánh linh chi lực, khủng bố như vậy, đưa tay ở giữa liền có thể đoạt đi vô số võ giả tánh mạng. Nói lên thánh linh, mọi người đầu tiên phản ứng, cái kia chính là thánh linh rất mạnh, nhưng mà, làm tận mắt nhìn thấy, mới biết được, nguyên lai đây là kinh khủng bực nào. Cái này căn bản không phải võ giả tầm thường có thể chống đỡ lực lượng. Nhưng mà, cái này khủng bố nhất kích, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lưu Mộ Hinh y nguyên mặt giận dữ, nhưng sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nàng mềm mại thân thể rơi trên mặt đất. Trên đỉnh đầu hư huyễn thánh linh nhan sắc trở nên trong suốt mấy phần. Nàng thân thể mềm mại lay động rơi trên mặt đất, cũng tại thời khắc này, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc Đồ Thiên Ca đang rẽ rủa về sau, trên mặt lộ ra ngon sắc. Lưu gia nữ hoa, ngươi thánh linh sơ giác tỉnh, không thể đánh lâu, để lão phu lĩnh giáo hạ ngươi cao chiêu, Thiên Ma Thủ. Một cỗ âm lãnh khí tức lặng yên hiện hiện, Đồ Thiên Ca như là màu đen gió xoáy đột nhiên xuất hiện tại Lưu Mộ Hinh 10 vị trí đầu bước chỗ, khô gầy lão giả trong mắt tinh mang lóe lên. Khô chảo hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm trưởng ấn bay tứ tung mà tới. Huyết sắc trưởng ấn che đậy bầu trời, bàng bạc uy áp nghiền ép mà đến, chiến tôn cường giả toàn lực nhất kích, lệnh không gian đều vặn mèo. Thiên Ma Thủ, linh giai nhị phẩm vũ kỹ, là Đồ Thiên Vương bảng hiệu sát chiêu, hắn đã đem chi luyện đến cảnh giới tối cao. Mấy chục năm qua, chết tại một chiêu này phía trên cường giả không đếm hết. Lan đi. Lưu Mộ Hinh đứng ở tại chỗ, tay áo tung bay, tóc bạc luân vũ, quanh quẩn lấy hồng quang đôi mắt, khiến cho chương này hoàn mỹ như ngọc khuôn mặt nhỏ thể hiện ra một cỗ gần giống yêu quái giống như ma khí hơi thở. Nàng hai tay nắm tay tại ở ngực thập tự giao nhau, hai tay hội tụ thời điểm, thánh khiết bạch quang hóa thành vòng ánh sáng, hướng phía huyết sắc khô chảo kích bắn đi. Thiên địa chấn động, đồng bằng cắt bay đá chạy, trong cuồng phòng, cuốn quanh lấy thần thánh khí tức vòng ánh sáng cùng huyết sắc trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Mặt đất đổ sụp, cỏ khô bị san thành bình địa, giữa hai người xuất hiện một cái bao quát 10 mét hô to. Đồ Thiên Vương rên lên một tiếng, cổ họng ngọt ngọt, thổi phu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, người như diều đứt dây bay ra ngoài. Lưu Mộ Hinh thân thể mềm mại khẽ run, lui lại hai bước, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng thánh linh hư ảnh lần nữa ảm đạm. Khắc khắc, Lưu gia nha đầu, chờ ngươi hoàn toàn trưởng không thánh linh lực lượng, chỉ sợ 10 cái lao phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Đồ Thiên Vương khắc khắc âm hiểm cười địa đứng lên, cứ việc dưới một kích này, hắn thụ không nhẹ thương tổn. Nhưng lại tiêu trừ đối Lưu Mộ Hinh hoảng sợ, chỉ cần không phải cường đại không cách nào kháng cự lực lượng, hắn Đồ Thiên Vương thì có biện pháp giết chết đối phương. Hắn móc ra một cái huyết sắc đan dược, nuốt vào trong bụng, sau một khắc thân thể nở rộ huyết sắc quang mang, hắn khí tức cường đại lên, từ chiến tôn cảnh trung cấp, vượt qua đến cao cấp, cho đến chiến tôn đỉnh phong. Huyết ma đan. Đồ lão đại, ngươi. Vân Trung báo biến sắc, đó là huyết ma đan, sau khi ăn vào có thể đề bạt một cái cấp độ chiến lực, nhưng lại cần hao tổn tự thân thọ nguyên. Lấy Đồ Thiên Vương 80 tuổi lại hao tổn mấy cái năm thọ nguyên lời nói. Hừ hừ, chỉ là mấy cái năm thọ nguyên thì thế nào? Địa vương, trước kia lão phu từng chiếm được một loại bí pháp, có thể đoạt xá chết đi thánh linh chiến sĩ thánh linh. Chỉ cần giết nàng này, dùng bí pháp đoạt xá nàng thánh linh, lão phu cũng là mới thánh linh chiến sĩ, trắng trắng thêm ra mấy chục năm thọ nguyên. Nàng này thánh linh quỷ dị như vậy, nhất định bất phàm. Đây là trời cao chiếu cố lão phu, ban cho lão phu vô cùng lớn cơ hội, còn đứng ở trong đó làm cái gì, cùng một chỗ động thủ. Giết nàng đoạt linh. Chương 119, Lâm Hạo đổi tới. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một trận huyết sắc gió xoáy. Trong chốc lát đi vào Lưu Mộ Hinh trước người, khô chảo rũa ra, chân khí giống như từng tia yêu ma chi khí, tê liệt không gian, thẳng đến Lưu Mộ Hinh tim. Trong chớp nhoáng này, vị này Hắc Phong trại Thiên Vương triển lộ ra chiến lực, không kém Âu Dương Chân. Vân Trung Báo cũng động, hai tay cầm đao, đối với Lưu Mộ Hinh bổ ra một loạt huyết sắc đao khí. Hắn mặc dù không tán thành Đồ Thiên Vương tự chủ trường, ở chỗ này giết chết Lưu Mộ Hinh, nhưng giờ phút này không còn cách nào khác. Bởi vì coi như dừng tay, Lưu Mộ Hinh cũng sẽ giết chết bọn hắn. Chiến đấu kịch liệt tại bên trong vùng bình nguyên nổ tung, năng lượng như buôn lôi chuyển ra thập giảm xa. Thánh khiết quang mang cùng huyết sắc khô chảo lần lượt đối đầu, mỗi một lần thiên địa nhị vương đều bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, nhưng mà lại rất nhanh đứng lên, lại không muốn mệnh địa phóng tới Lưu Mộ Hinh. Đối bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn là thương địch 800, tự tổn 1000 chiến đấu. Lại là duy nhất một loại chiến thắng thánh linh mới tỉnh Lưu Mộ Hinh phương pháp. Lưu Mộ Hinh không ngừng lùi lại, trước người nàng nổ ra từng cái rộng mấy thước hố to, mượn nhờ thánh linh chi uy, nàng mặc dù lần lượt địa chiếm cứ chủ động, mà ở hơn 10 lần về sau, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng thánh linh trở nên 10 phần ảm đạm. Nàng thân thể mềm mại càng là chảy ra máu tươi, đem áo nàng nhuộm thành huyết hồng. Nàng dù sao chỉ có chiến tướng cảnh tu vi, tiên thiên thánh linh sớm giác tỉnh, tuy nhiên tăng lên cực lớn nàng chiến đấu lực, nhưng nàng tạm thời không cách nào hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng này, tại đánh lui địch nhân đồng thời, thân thể nàng tiếp nhận đến từ thánh linh phản vệ. Khắc khắc, Lưu gia nữ hoa, cam chịu số phận đi. Vân Trung Báo đã không đứng dậy được. Đồ Thiên Vương cũng là nỏ mạnh hết đà, dáng chống đỡ lấy khô gầy thân thể, mới không có ngã xuống, nhưng mà khoe miệng của hắn lại cười toe toét hương phấn ý cười. Bởi vì, giờ phút này, hắn nhìn thấy tại hai người bọn họ không ngừng cường công phía dưới, cái kia lơ lửng tại Lưu Mộ Hinh đỉnh đầu kỳ dị hư tượng rốt cục biến mất, không có nhập thể nội, Lưu Mộ Hinh lực lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn mới là người thắng lợi sau cùng. Lưu gia nữ hoa, ngươi thánh linh, lão phu nhất định sẽ đem hắn phát dương quang đại. Lúc này, huyết ma đan hiệu quả chưa tán đi, Đồ Thiên Vương khập khiễng đi hướng Lưu Mộ Hinh, mặt mo hưng phấn, chỉ cần đoạt thánh linh, thành chân chính thánh linh chiến sĩ. Hắn Đồ Thiên ca chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhìn lấy đây hết thảy, Âu Dương Vân trầm mặc, nếu là hắn Lưu Mộ Hinh nhục thể, nhưng một cái nắm giữ thánh linh Lưu Mộ Hinh, là hắn tuyệt đối không cách nào trưởng khống. So với mất đi thánh linh cho Lưu Mộ Hinh mang đến thương tổn, hắn lo lắng hơn, đoạt linh về sau, Đồ Thiên ca lực lượng đại trướng, hội mất đi khống chế. Bởi vì, dựa theo vừa mới Đồ Thiên ca nói, đoạt xá Lưu Mộ Hinh thánh linh về sau, liền có thể thành là chân chính thánh linh chiến sĩ, nói như vậy Âu Dương gia cùng Hắc Phong trại, rốt cuộc khốn không được hắn. Có thể Đồ Thiên ca lại có bực này bí thuật, mà hắn cùng gia gia xưa nay không biết rõ, người này ý đồ không tốt rõ rành rành. Đoạt đi thánh linh bí kỹ có phải hay không chỉ cần người tu luyện, liền có thể nhất định có thể đoạt xá thánh linh. Ta Âu Dương gia hợp hoan thần công tồn tại thiếu hụt, khó có thể ngưng tụ thánh linh. Nếu như tiến vào quy nguyên môn, tu luyện quy nguyên môn công pháp, cũng giống như đại ca, muốn 10 năm, mới có thể ngưng tụ thánh linh, nhưng nếu như ta bây giờ có thể đạt được dạng này bí kỹ lời nói. Âu Dương Vân nhìn qua chậm rãi tiến lên Đồ Thiên ca, trong mắt hiện lên một tia u mang. Một ngọn phi đao vô thanh vô tức rơi trong lòng bàn tay. Trước xe ngựa, trọng thương Trương Trường Đao cúi thấp đầu, theo Đồ Thiên ca tới gần, suy yếu thân thể lập tức căng cứng, Trường Đao bất động thanh sắc nắm trong tay, toàn thân cận tổn chân khí quán thâu đến tay phải. Đồ Thiên ca tới gần Lưu Mộ Hinh, khô vươn tay ra, chụp vào bả vai nàng. Lưu Mộ Hinh mắt sáng lên, một cây đoản kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong lòng bàn tay, xét qua phi nhanh tiềm điện, hướng Đồ Thiên ca hậu tâm đâm tới. Ngay tại lúc đó, Trương Trường Đao thân thể bắn ra mà ra, đối với Đồ Thiên ca. Dùng hết lực khí toàn thân, trong chớp mắt, vung ra 16 đao. Đao quang kiếm ảnh trong chốc lát che đậy chỗ này không gian. Ngu xuẩn tiểu bối. Đồ Thiên ca mắt lệ mang như điện, khập khiễng hai chân lập tức trở nên linh hoạt lên, cấp tốc quay người, huyết sắc khô chảo đột nhiên xuất hiện, lăng không bắt lấy Trương Trường Đao vung vẩy giữa không trung trường đao, cùng lúc đó, rỗi ra móng trái, gắt gao cầm hướng Lưu Mộ Hình đoạn kiếm. Hắn là chiến tôn cường giả, lại có huyết ma đan gia chỉ chiến lực, coi như bản thân bị trọng thương, thực lực thập đi 89, y nguyên không phải những thứ này chiến tướng tiểu bối có thể đối phó. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huống chi hắn đã sớm chú ý tới cái kia Trương Trường Đao tiểu động tác. Trương Trường Đao giật nảy cả mình, đây là hắn một kích cuối cùng, nhưng y nguyên bị phá giải. Kiên nghị trên mặt, toát ra một vòng tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Vân lại kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, Đồ Thiên Ca khập khiễng bộ dáng lại là đượng, may mắn hắn chần chờ một chút không có xuất thủ, không phải vậy chẳng những giết không chết Đồ Thiên Ca, còn dẫn tới hắn ghi hận, nói không chừng hội bị diệt khẩu. Trong chớp nhoáng này, Đồ Thiên Ca mặt già bên trên lộ ra âm lãnh cười, thật sự cho rằng hắn sắp chết sao? Những bọn tiểu bối này tiểu tâm tư, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lưu Mộ Hinh tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy, tại Đồ Thiên Ca vừa lộ ra một vòng cười thời điểm, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên sau lưng Đồ Thiên Ca xuất hiện, tiếp lấy một thanh sáng ngời trường kiếm vô thanh vô tức từ sau tâm đâm vào, suy một tiếng, xuyên thủng Đồ Thiên Ca ở ngực. Hình ảnh dừng lại, Đồ Thiên Ca thương mặt già bên trên, một màn kia âm hiểm cười còn không tới kịp khuyết tán, lại lập tức cứng đờ, thân thể như bị sét đánh. Cái gì? Bất chợt tới biến hóa, khiến cho mọi người đều tại đây khắc biến sắc, ngơ ngác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại Đồ Thiên Ca ở ngực mũi kiếm. Không cách nào kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Trường Đao cùng Lưu Mộ Hình công kích bị phá, Vương Kiếm trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, hắn Lưu gia thị vệ đã sớm bị Âu Dương Vân giết sạch. Mà Âu Dương Vân bên này, Âu Dương Vân đứng tại chỗ, phía sau phi đao cũng không xuất thủ. Mà Địa Vương Vân trùng báo, làm theo trận tròn mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị trừng mắt cái kia đột nhiên xuất hiện tại Đồ Thiên Vương ở ngực lợi kiếm. Hắn Âu Dương gia thị vệ cũng chưa xuất thủ. Đến cùng là ai? Đồ Thiên Vương tim truyền đến một trận xuyên tim thống khổ, máu theo trong cổ họng tuôn ra, lại từ khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Hắn nhìn xem Lưu Mộ Hình, nhìn xem Âu Dương Vân, lại nhìn xem nằm ở phía xa không cách nào đứng dậy Vân Trung báo cùng tấm, Vương hai vị Lưu gia thị vệ. Mặt ra bên trên, hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt, không ngừng mà giao thế. Trường kiếm rút ra, máu chảy ồ ạt, dù cho tu vi đạt tới chiến tôn cảnh, trái tim bị vạch trần cái lỗ thủng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Thiên Ca sinh mệnh lực lượng không khô trôi qua, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng xoay người đi, muốn biết, đến cùng là người phương nào. Đập vào mi mắt là một trương tuổi trẻ không tưởng nổi thiếu niên, thân cao so với hắn hơi cao, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, thanh tú trên mặt lại một vòng phẫn nộ biểu lộ. Đúng là một thiếu niên. Ngươi là ai? Đồ Thiên Ca thanh âm khàn khàn, trong cổ họng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường Hắc Phong trại đệ nhất cao thủ, quát tháo phong vân mấy chục năm chiến tôn cường giả, vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy, tại sắp hoàn thành thánh linh mộng lúc, chết tại một thiếu niên trong tay. Thanh Vân Thành, Lâm Hạo. Lâm Hạo lạnh nhạt nói, tự giới thiệu. Là ngươi. Ẩm. Đồ Thiên Ca ngã xuống đất, ánh mắt mở to lao đại, cho dù là chết, hắn đều không cam lòng, vậy mà lại chết tại một thiếu niên trong tay. Một thiếu niên vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hắn, đồng phát động nhất kích chí mệnh. Mà hắn từ đầu đến cuối đều không có phát giác được. Hắn hoảng sợ trong mắt, quang mang theo sinh mệnh tiêu tán. Trang diện tiên biến vạn hóa, trước trong nháy mắt vẫn là Đồ Thiên Ca chúa tể hết thảy cục diện, sau một khắc, hắn liền thân tử đạo tiêu. Đệ nhất thiên vương như vậy vẫn lạc, trang diện quá đa nghi kinh hãi, lại có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lâm huynh đệ, Trương Trường Đao, Vương Kiếm ngạc nhiên kêu lên, Lâm Hạo lại như thế tuyệt cảnh xuất hiện, quả thực như là cứu thế chủ. Hai lần vây quét Hắc Phong trại đại chiến, đều không có thể giết chết vị này Hắc Phong trại thiên vương, giờ phút này lại chết với Lâm Hạo trong tay. Người tới. Lưu Mộ Hinh như chút được gánh nặng, tại nhận rõ người tới nháy mắt, trong ánh mắt hồng mang biến mất, lại biến thành thanh tịnh bộ dáng, chỉ là nàng đen bóng tóc dài, làm thế nào cũng thay đổi không quay về. Thật có lỗi, tới chậm. Lâm Hạo nói, tại Lưu Mộ Hinh giác tỉnh thánh linh thời điểm, hắn liền đã tới. Mặc dù mượn ám ảnh áo choàng biến mất thân ảnh, cũng một mực không có cơ hội chen vào tay. Chiến tôn cường giả cảnh giác rất cao, phục dụng huyết ma đan Đồ Thiên Ca càng khủng bố hơn. Hắn như sớm bại lộ, tuyệt đối không có máy sẽ dành cho cái này Hắc Phong trại đệ nhất cao thủ tất sát nhất kích. Cho nên ẩn nút ẩn nhẫn, thẳng đến vừa mới trong nháy mắt đó. Làm Đồ Thiên Ca tâm phân tam dụng, đề phòng ba người lúc, làm sao cũng không nghĩ ra, tại nhìn bằng mắt thường không đến trong không khí, còn ẩn giấu đi một người. Giết hắn, giúp ra ra báo thủ. Thiếu nữ máu me khắp người, dùng hết lực khí toàn thân nói ra một câu. Sau đó suy yếu ngất đi. Được. Lâm Hạo đỡ lấy Lưu Mộ Hình, lại đưa nàng ôm lấy thân thể, giao cho cách đó không xa Lý Tiểu Phượng, lại xoay người thời điểm, trên mặt thương tiếc dần dần chuyển hóa sương lạnh, một cỗ sát ý ngút trời từ trên người Lâm Hạo tràn ngập ra. Âu Dương Vân, ngươi có thể chết. Lâm Hạo thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể từ nơi này bình tĩnh thanh âm bên trong, nghe ra hắn căm giận ngút trời. Hắn trường kiếm bắn ra, hướng đi Âu Dương Vân, môi đi một bộ, trong lòng tức giận liền thêm một điểm, hắn lần thứ nhất phát hiện, trên đời này lại có người như thế đáng chết. Chương 120, phát động đoạt mệnh chiến. Vây quét nhất chiến, Lưu gia gia tộc thị vệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Lưu Bá Thiên hài cốt chưa lạnh, mà Âu Dương Vân lại còn mang theo Hắc Phong trại Thiên Địa Nhị Vương, tới trước kích thích Lưu Mộ Hình, lại bày ra một cái người thắng lợi tư thái, đến vũ nhục một thiếu nữ. Là thế nào hận, mới có thể làm thiếu nữ này còn chưa thành thục thánh linh sớm giác tỉnh? Là dạng gì đau nhức, mới có thể làm một cái 15 tuổi thiếu nữ, tóc xanh biến tóc trắng? Tuyệt mỹ thiếu nữ đến cỡ nào đáng thương, Lâm Hạo sát ý thì nặng bao nhiêu? Đó là một loại đem ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành cho đều không đủ đã bình ổn phục nội tâm hận. Thì ngươi cũng muốn giết ta? Mấy người các ngươi phía trên, giết cho ta hắn. Nhìn thấy Lâm Hạo đột nhiên ra tay giết Thiên Vương Đồ Thiên Ca, Âu Dương Vân sững sờ rất lâu, lập tức có cười lạnh, vây tay, đứng ở phía sau hắn sau cùng bốn tên cao thủ lập tức như mánh hổ đồng dạng đập ra. Đao kiếm đều lấy ra, nhao nhao thi triển mỗi người tuyệt chiêu, đối với Lâm Hạo bắt chuyện mà đi. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Lâm Hạo tay cầm Toái Tuyết kiếm, thân kiếm lắc một cái, Liên Nguyệt kiếm khí hiện lên, cuồn cuộn thần thánh khí tức từ trên trời giáng xuống, hóa thành không gì không phá kiếm khí. Hắn thân thể như tật điện, thế như trẻ tre, trường kiếm những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, kêu thảm vang lên, ngăn ở Âu Dương Vân phía trước cao thủ nhao nhao bưng bít lấy máu tươi vẩy ra cổ ngã xuống. Âu Dương Vân chau mày, chỉ là một đêm, Lâm Hạo so hôm qua càng mạnh. Hắn đứng ở tại chỗ, thon dài giữa năm ngón tay trong chốc lát nhiều bốn thanh lóe sáng phi đao. Mũi đao sở hướng chỗ, không phải Lâm Hạo, mà chính là sau lưng Trương Trường Đao bọn người, bên trong cũng bao quát Lưu Mộ Hình, khuôn mặt anh tuấn phía trên, lộ ra hí ngược nụ cười, "Lâm Hạo, bỏ vũ khí xuống, không phải vậy ta để bọn hắn lập tức chết ở trước mặt ngươi." Lâm Hạo dừng bước, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Âu Dương Vân, trong lòng sát ý không giảm, ngược lại càng thêm ngưng tụ, hóa thành như thực chất gió xoáy tại bên trong vùng bình nguyên gào thét. Lưu Mộ Hình giác tỉnh thánh linh động tĩnh rất lớn, rất nhiều người đều nhìn thấy. Giờ phút này, theo hai người giằng co, càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này chạy đến. Cái thứ nhất đến là Liệt Hỏa Vũ viện trưởng lão Diêu Kiếm Hỉ. Hắn vốn là tại Thanh Bắc, chờ viện trưởng cũng không rời đi. Tiếp theo là Liệt Hỏa Vũ viện hắn huấn luyện viên cùng đạo sư. Chuyện gì xảy ra? Diêu Kiếm Hỉ nhíu mày, Lưu gia nhân tình huống quá thảm, trừ Lưu Mộ Hinh, Vương Kiếm, Trương Trường Đao, Lý Tiểu Phượng bốn người, người khác chết. Âu Dương Vân bên này cũng là không sai biệt lắm tình huống, mang đến người gắt gao, thương tổn. Chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó, tay cầm phi đao cùng Lâm Hạo giằng co. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn lấy Âu Dương Vân, khoát tay chỉ hướng nằm tại cạnh xe ngựa một bộ người mặc áo tơi thi thể, nói: "Diêu trưởng lão, người này cũng là Hắc Phong trại Thiên Vương Đồ Thiên Ca, hiện tại đã bị ta giết, còn có vị kia là Hắc Phong trại Địa Vương Vân Trung Báo. Hai người đều là Âu Dương Vân mang đến, Âu Dương gia cùng Hắc Phong trại trong ngoài cấu kết, hại diệt Phỉ Liên quân toàn quân bị diệt, chứng cứ vô cùng xác thực. Hy vọng Diêu trưởng lão vì chết đi hơn 10.000 anh linh báo thủ." "Cái gì?" Diêu Kiếm Hỉ kinh hãi, hôm qua hành động cứu viện phát sinh đột nhiên, tâm như lửa cháy hỏa thương vẫn chỉ nói đi cứu viện diệt Phỉ Liên quân, cũng không kỹ càng bàn giao hắn suy đoán. Giờ phút này nhìn lại nằm trên mặt đất Đồ Thiên Ca cùng nơi xa Vân Trung Báo, dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra, một cỗ ngập trời tức giận theo lồng ngực dâng lên. "Âu Dương Vân, ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình?" Diêu trưởng lão giận không nhịn nổi. Liệt Hỏa Vũ viện đại biểu cho chính nghĩa, mà xem như Vũ viện học sinh, Âu Dương Vân vậy mà cùng Hắc Phong trại cấu kết. Hắc Phong trại Thiên Vương cùng Địa Vương tất cả thuộc về hắn thúc đẩy, hắn biết điều này đại biểu cái gì. Âu Dương Vân biến sắc, Lâm Hạo mấy câu nói đó sức sát thương cực mạnh, đầu mâu trực chỉ Âu Dương gia. Giờ phút này, lại dùng phi đao bức bách Lâm Hạo đi vào khuôn khổ đã không có khả năng. Hắn khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ âm trầm, sau đó ngẩng đầu, vậy mà lộ ra một vòng thoải mái cười. Trắng như tuyết thân ảnh đứng ở trong mưa gió, phảng phất đem thế giới hết thảy đều trưởng khống tại trong lòng bàn tay. "Không tệ, Hắc Phong trại chính là ta Âu Dương gia một tay sáng tạo, đó bất quá là ta Âu Dương gia một cái cấp dưới cơ cấu mà thôi. Nhưng vậy thì thế nào? Lâm Hạo, ngươi không cảm thấy hiện tại lấy ra nói muộn sao? Bây giờ ta đại ca đã đi tới Thanh Vân Thành, hắn là Quy Nguyên Môn Thánh Sứ, đại biểu cho Quy Nguyên Môn thái độ, ta xem các ngươi ai dám động đến ta." "Quy Nguyên Môn?" Lời này vừa nói ra, ở đây người đều hít một hơi lãnh khí, thì liền Diêu trưởng lão cũng đã biến sắc. Bọn họ đều là Quy Nguyên Môn đệ tử, trưởng lão là nội môn đệ tử, mà đạo sư cùng huấn luyện viên đều là ngoại môn đệ tử, luận tại Quy Nguyên Môn địa vị, những người này tuyệt đối không cách nào cùng nắm giữ thánh sứ thân phận Âu Dương Khiêm so sánh. Quy Nguyên Môn đối bọn hắn tới nói, là một tòa thánh sơn, chỉ có thể triều bái, không thể xâm phạm. "Âu Dương Vân, chuyện này là thật. Hôm nay tới đây Thanh Vân Thành thánh sứ là Âu Dương Khiêm. Tự nhiên ta đại ca đã ngưng tụ thánh linh, thủ quy nguyên môn coi trọng, chẳng lẽ lại ta Âu Dương Vân còn biết gạt người sao? Âu Dương Vân cười một tiếng, thần sắc càng phát ra ngạo nghễ, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lại tràn ngập xem thường cùng hí ngược. Rất nhanh, trước mắt cái này tên đáng ghét, cũng muốn chết. Diêu Kiếm Hỉ tiến thối lưỡng nan, nếu như là dạng này, bọn họ đám người này còn thật vô pháp động Âu Dương Vân mảy may. Hát phong trại nếu là Âu Dương gia bắt đầu làm, chẳng khác gì là Âu Dương Khiêm bắt đầu làm không có khác gì, bởi vì hắn là Âu Dương Chân Trường Tôn, là Âu Dương gia tương lai. Mà Âu Dương Khiêm lại là bây giờ quy nguyên môn thánh sứ, địa vị độ cao, làm bọn hắn theo không kịp. Trong tay hắn tư có sức mạnh coi như lại tà ác, không có đi qua quy nguyên môn đồng ý, bọn họ muốn động đều không động đậy. Lâm Hạo, cái này. Diêu trưởng lão khó xử nhìn về phía Lâm Hạo. Diêu trưởng lão, ta đề nghị ngươi tốt nhất cầm xuống Lâm Hạo, không phải vậy muốn là ta đại ca biết, ngươi ăn không ôm lấy đi. Âu Dương Vân nói lần nữa, nhìn về phía Lâm Hạo, nụ cười lại nhiều một phần chế giễu. Chế giễu Lâm Hạo rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Diêu Kiếm Hỉ biến sắc, không chút nào cho rằng Âu Dương Vân là nói cười, nhưng thân là Liệt Hỏa Vũ Viện trưởng lão, hắn làm sao có thể nối giáo cho giặc, ra nua mặt, biểu lộ tại lúc này trở nên thống khổ lên. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lâm Hạo thân thủ hướng lên ném đi, lập tức một đạo hỏa hồng quang mang hóa thành hỏa tiễn, từ trên người Lâm Hạo phóng lên tận trời, ầm ầm một tiếng, ở trên không trung nổ tung. Rực rỡ pháo hoa, lộng lẫy yêu kiều, tựa như là ở trong mưa gió nở rộ hoa tươi, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, tại thấy thuốc lá này hoa nháy mắt, tất cả bên trên bình nguyên Liệt Hỏa Vũ Viện trưởng lão, đạo sư, huấn luyện viên, học sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Từng trương tuổi tác không đồng nhất mặt, tại lộ ra cực độ vẻ giật mình. Đây không phải phổ thông pháo hoa, là đoạt mệnh ngọc giản. Phát động đoạt mệnh chiến ngọc giản. Người nào tại hướng người nào phát động đoạt mệnh chiến. Gió thu bao phủ đồng bằng, rét lạnh hạt mưa từ không trung vẩy xuống. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm vang lên. Trên bầu trời lôi quang long bàn giao trầm, tàn phá bừa bãi thương khung, chiếu xạ tại Lâm Hạo vương thả không bị trói buộc trên mặt, cũng chiếu sáng âm âm u thanh dương đồng bằng. Giờ phút này, Lâm Hạo tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén vô cùng, kiếm chỉ Âu Dương Vân. Một cỗ nồng đậm chiến ý vạch phá vân tiêu, xông thẳng tới chân trời. Âu Dương Vân, hôm nay ta Lâm Hạo hướng ngươi phát ra khiêu chiến, trận chiến này, ngươi ta huyết chiến đến cùng, nhất chiến định sinh tử. Ngươi có thể chiến hay không? Âu Dương nụ cười ngưng kết, khuôn mặt anh tuấn phía trên đồng tử thích chặt, Lâm Hạo cái kia sắc bén ánh mắt, giống một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Giờ phút này, rốt cục có người phản ứng tới, cũng lộ ra cực kỳ khoa trương chấn kinh chi sắc. Lâm Hạo vậy mà phát động đoạt mệnh chiến. Lâm Hạo vậy mà đối Âu Dương Vân phát động đoạt mệnh chiến. Cái này bình dân, sau đó cùng Âu Dương Thiên Tứ đoạt mệnh chiến hậu nửa tháng, lần nữa hướng Âu Dương Thiên Tứ ca ca phát động đoạt mệnh chiến. Khó có thể tin. Lâm Hạo, hiện tại phát động đoạt mệnh chiến cũng không sáng suốt. Mau mau thu tay lại, còn kịp. Diêu Kiếm Hỉ lớn tiếng nói. Lâm Hạo cùng Âu Dương Vân quyết chiến, không nói trước ai thắng ai thua. Coi như Lâm Hạo thắng đoạt mệnh chiến thì thế nào? Hắn giết Âu Dương Vân sao? Đã Âu Dương kiếm đến, hán tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy thân đệ đệ chết trên lôi đài. Đoạt mệnh chiến một khi phát động, liền không chết không thôi, Âu Dương Vân có chết hay không khó mà nói, mà Lâm Hạo nhất định thập tử vô sinh. Vô luận thắng bại. Chương 121, Thánh sứ Âu Dương Khiêm. Cảm ơn Diêu trưởng lão nhắc nhở, ta ý đã tuyệt. Lâm Hạo kiên định nói, không ngờ tới một cái quy nguyên môn thánh sứ thân phận, lại có như thế đại năng lượng, làm cho thân là trưởng lão Diêu Kiếm Hỉ đều kiêng kỵ như vậy. Nhưng Lưu Mộ Hinh đối với hắn có ân. Nếu không phải nàng phái Trương Trường Đao cùng Vương Kiếm ngày đêm bảo hộ, muội muội của hắn, hắn mãi mãi còn có hắn đã sớm lọt vào kiếp nạn, nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ sớm chết yểu. Giờ phút này, nhưng hắn đã đáp ứng Lưu Mộ Hình muốn giết Âu Dương Vân, thì nhất định sẽ làm đến. Ở trước mắt như thế nghiêm trọng dưới cục diện, đoạt mệnh chiến là giết chết Âu Dương Vân duy nhất phương thức. Thanh Vân thành hướng ngoại bắc 10 dặm chi địa, từng đạo nghe hỏi chạy đến bóng người phi nhanh đã tìm đến hiện trường, lại nhìn thấy một bộ đồ đen thiếu niên. Tại trong mưa gió sắc mặt lạnh lùng chỉ hướng Âu Dương Vân tuyên chiến. Rét lạnh nước mưa từ không trung rơi xuống, vậy ở trên người hắn, lại không có cách nào làm hắn chiến ý hạ xuống một điểm. Âu Dương Vân, Hắc Phong trại thiếu chủ, hôm nay ta Lâm Hạo hướng ngươi tuyên chiến, vì chết đi các chiến sĩ báo thù, trận chiến này ngươi không chết, chính là ta vong, có dám đánh một trận. Trong mưa gió, thiếu niên lần nữa quát, ẩn chứa chân khí thanh âm kiên định mà không sợ, hướng về toàn bộ đồng bằng truyền bá. Lạnh lẽo ánh mắt như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Tản ra bức người hàn quang. Xa xa, xa xa. Bầu trời vẩy xuống lấy mưa phùn, rét lạnh nước mưa đem mọi người áo bào ướt nhẹp, cuối mùa thu hàn ý xâm nhập cốt tủy, nhưng giờ phút này, ở đây người phảng phất mất đi chi giác, cảm giác không thấy một chút hơi lạnh. Có đầu người ông tác hưởng, vừa mới Lâm Hạo xưng hô Âu Dương Vân cái gì? Hát phong trại thiếu trại chủ. Soạn. Tin tức này quá mức rung động, giống như một đạo sấm sét rơi vào mọi người trái tim, tại trong đầu của bọn họ nổ tung. Không tệ, Âu Dương gia cũng là Hắc Phong trại, Hắc Phong trại cũng là Âu Dương gia. Việc này, lão phu đã tra rõ ràng. 15.000 diệt phỉ anh hùng đều là bị Âu Dương gia sát hại. Âu Dương Vân, Lâm Hạo hướng ngươi phát động đoạt mệnh chiến, ngươi chiến cùng không chiến. Hỏa thương vẫn như gió lốc xuất hiện, bộ ngực hắn chập trùng, sắc mặt nặng nề, phun lửa ánh mắt cơ hồ muốn đem Âu Dương Vân đốt thành cho bụi. Viện trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Vân run lên trong lòng, sau đó bị Lâm Hạo điều kiện nhiễu loạn tâm thần về sau, lần nữa chấn động. Hỏa thương vẫn đã tiến đến chặn đánh Hắc Phong trại, như vậy dựa theo kế hoạch dự định, bị dẫn đến tiền tuyến hắn không có khả năng đào thoát mới đúng. Hắn cần phải chết tại đại ca cùng hắn hai vị quy nguyên môn cao thủ phục kích phía dưới. Hắn kiên trì đón lấy cái kia như kim nhọn ánh mắt, lại phát hiện hỏa thương vẫn nội tức bất ổn, trên người có vết máu, một cái tay đặt ở phía sau tay, cũng đang nhẹ nhàng lay động. Hắn thụ thương. Hỏa viện trưởng, Hắc Phong trại bất quá là ta Âu Dương gia dùng để huấn luyện gia tộc thị vệ khu vực mà thôi, đến trong miệng ngươi làm sao thành sơn tặc, tin hay không các loại bản thánh làm trở về, hướng trong môn cáo ngươi vu khống chi tội. Ha ha. Đường đường một vị thánh linh chiến sĩ thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ ngươi tại cái này Thanh Vân Thành ngốc lâu, thì thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Một vị nam tử trẻ tuổi theo sát lấy hỏa thương vẫn mà đến, xúc điệu thành xích, trong chớp mắt, thì đứng tại hỏa thương vẫn trước người. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, thắt búi tóc, người mặc tươi đẹp cầm bảo, hỏa hồng áo choàng nhiễm nhiễm. Hắn bộ dáng cùng Âu Dương Vân giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm thành thục mà ổn trọng, còn có một tia long bản hổ cứ ba khí. Âu Dương Khiêm đầu lâu thật cao vung lên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, bổn tọa Âu Dương Khiêm, lần này làm quy nguyên môn tiếp dẫn thánh sứ theo hỏa hoàng phong mà đến, ta xem ai dám lấn đệ đệ ta. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tản mát ra một cỗ chỉ có thánh linh cường giả mới có khí thế. Đó là thánh linh khu động khí tràng, ở đây rất nhiều người trong lòng vậy mà sinh ra một loại quỳ sát xuống xúc động. Tham kiến thiếu chủ. Theo sát mà đến Âu Dương gia thị vệ lập tức quỳ đi xuống, còn lại người làm theo đầu đầy mồ hôi. Thôi động chân khí toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là có thật nhiều người đầu gối chạm đất, quỳ đi xuống. Âu Dương Khiêm. Một số người hít một hơi lãnh khí, nghe qua không ít Âu Dương Khiêm nghe đồn. Đây là vị nhân vật thiên tài, năm đó lấy 16 tuổi tuổi tác trở thành liệt hỏa vũ viện học sinh tinh anh, gây nên oanh động không nhỏ. Bây giờ 10 năm trôi qua, hắn vậy mà ngưng tụ thánh linh, đồng thời lấy quy nguyên môn thánh sứ thân phận xuất hiện ở đây. Thế nào, các vị trưởng lão, bổn tọa chính là quy nguyên môn thánh sứ, gặp bổn tọa còn không quỳ xuống. Âu Dương Khiêm ánh mắt lạnh như băng đảo qua Liệt Hỏa Vũ Viện người liên can. Liệt Hỏa Vũ Viện Diêu trưởng lão đám người sắc mặt khó coi, tiếp dẫn thánh sư đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có so nội môn đệ tử cao hơn tầng 2 đệ tử hạch tâm, mới có cơ hội đảm đương. Tại quy nguyên môn, hành chính cấp bậc so Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng, cao hơn. Mà bọn họ những người này đặt ở cái này Liệt Hỏa Vũ Viện là bị người kính trọng trưởng lão, vừa vặn phần lại chỉ là hạng bét nội môn đệ tử. Bởi vì không có bao nhiêu tiềm lực, mới đến quy nguyên môn nhân tài khu vực đến nhâm trưởng lao chức vị, mà trong học viện huấn luyện viên cùng đạo sư địa vị còn muốn thấp hơn. Bái kiến thánh sứ. Diêu trưởng lão thần sắc dây rủa, thân thể run rẩy, mắt nhìn hỏa thương vẫn, cuối cùng vẫn không cam lòng quỳ đi xuống. Bọn họ đã biết, Hắc Phong trại cũng là Âu Dương gia sáng tạo. Đối với sơn tặc thủ lĩnh quỳ xuống, loại này sỉ nhục, khó nói lên lời. Hỏa viện trưởng, ngươi thì sao? Âu Dương Khiêm đầu lâu hả ra một phát, cao cao tại thượng đường hầm. Âu Dương Khiêm, không muốn đổi trắng thay đen. Hắc Phong trại có phải hay không sơn tặc đội, Thanh Vân Thành mấy vạn bách tính đều có thể làm chứng. Ngươi coi như thành thánh làm lại như thế nào? Đừng quên, năm đó ở Liệt Hỏa Vũ Viện, lão phu vẫn là ngươi thụ nghiệp tân sư. Lão phu đầu gối, ngươi thụ lên sao? Hỏa thương vẫn thanh âm như sấm, tức giận nói. Trung quanh nghe hỏi mà người tới xì xào bàn tán lên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư ân cao ngất, sâu hơn biển. Mà người này ép mình ân sư quỳ xuống, dùng vong ân phụ nghĩa cũng không thể để hình dung hắn, quả thực cũng là xuất sinh, cặn bã. Hòa viện trưởng nói giỡn, tại hạ bất quá là chỉ đùa một chút. Người có thể không quỳ. Âu Dương Khiêm ánh mắt băng lãnh, địa vị đến quy nguyên môn thánh sứ cấp độ này, đều rất lợi hại chân quý chính mình vũ mao. Quy nguyên môn chú trọng sư đồ truyền thừa, chỉ cần hắn trả muốn tại quy nguyên môn tiếp tục chờ đợi, vong ân phụ nghĩa cái này cái mũ, tuyệt đối mang không nổi. Âu Dương Khiêm ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa không sợ hai chút nào nhìn lấy chính mình thiếu niên, nhất thời khoe miệng trồi lên một vòng ý vị thâm trường cười. Lâm Hạo đúng không? Lâm Hạo sắc mặt không thay đổi, không tiêu ngạo không tự ti nói, là. Ta nghe nói qua ngươi, bình dân ban hai học viên, gần nhất tại Thanh Vân Thành xuất tận danh tiếng, rất lợi hại không nổi, có điều Âu Dương Khiêm lời nói xoay chuyển, quát lên, ngươi lại thế nào được, cũng là liệt hỏa vũ viện học viên. Gặp bản thánh làm, còn không quỳ xuống. Thanh âm điếc thai phát quý, lời này ở giữa, Âu Dương Khiêm còn phát động âm ba loại vũ kỹ, chấn người đầu ông tác hưởng. Đăng nhập HTTP. Lâm Hạo thủ đương sông, thánh linh cường giả mạnh đại âm ba công kích rơi vào ở ngực, làm hắn cổ họng ngọt ngọt, mắt thấy là phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn gắt gao cắn chặt răng, cứ thế mà đem vọt tới trong cổ máu tươi, nuốt xuống. Giờ phút này, nhìn lại cao cao tại thượng Âu Dương Khiêm, Lâm Hạo đáy lòng lửa giận ngập trời. Chương 122, chủ tuyến 3 phát động. Một vị dính đầy máu tươi sơn tặc đầu lĩnh mà thôi, Âu Dương Khiêm, ngươi không xứng ta quỷ. Lâm Hạo mặt hướng lấy Âu Dương Khiêm, quát lớn, hắn là kiêu ngạo Lâm Hạo, từ nhỏ đến lớn từ trước tới giờ không từng quỳ xuống, như thế nào lại quỳ tội ác Âu Dương Khiêm. Hắn biểu lộ phẫn nộ, cũng tại thanh âm hô lên ngáy mắt, náo hải đinh một tiếng vang giòn, băng lánh mà đã lâu thanh âm, vang lên. Đinh! Giả mạo nhiệm vụ chi ta là Thanh Vân Thành Lâm Hạo, tiến độ 3 phát động. Ta ác lực lượng bao phủ thế giới, giả mạo người dũng cảm chi tâm hóa thành phẫn nộ hỏa diễm cháy nguyên toàn bộ đồng bằng. Vì sự công bằng, vì bảo trì thanh dương đồng bằng hòa bình. Giả mạo người cần tại nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn bên trong, đánh giết Âu Dương Vân, hủy diệt Hắc Phong trại, nhiệm vụ hoàn thành, đem thu hoạch được tương ứng tích phân. Đinh. Nhắc nhở. Nhiệm vụ này vì nhiệm vụ chính tuyến, cự tuyệt xem nhiệm vụ thất bại, ký chủ đem bị mạt sát. Thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt, đang nghe nháy mắt, Lâm Hạo trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu lộ. Đúng là nhiệm vụ chính tuyến. Hắn nghĩ tới vô số lần nhiệm vụ chính tuyến phát động phương thức, làm thế nào cũng không có nghĩ qua, hội tại thời khắc này phát động. Lâm Hạo, dám đối thánh sử đại nhân vô lễ. Âu Dương Vân tiếng quát mắng âm ở bên tai nổ vang, cũng đem Lâm Hạo theo trong kinh ngạc, kéo về thần. Lâm Hạo nhìn xem Âu Dương Vân, lại nhìn xem, sắc mặt uy nghiêm Âu Dương Khiêm, nghĩ đến giờ phút này quanh quẩn trong đầu nhiệm vụ chính tuyến, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha hả. Âu Dương Vân, ta là liệt hỏa vũ viện học sinh, nộp học phí, tại vũ viện học tập. Chỉ cần ta một ngày không phải học sinh tinh anh cũng không phải là quy nguyên môn đệ tử, vì sao muốn quỷ? Quy nguyên môn thánh sứ lại tính là thứ gì, ta vì sao muốn quỷ? Âu Dương Vân, cáo mượn oai hổ cầu vật. Đại ca ngươi trở về, ngươi đã cảm thấy có dựa vào sao? Vừa mới ta hướng ngươi phát động đoạt mệnh chiến, ngươi đến cùng là nhận hay là không nhận? Chiến vẫn là không chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Âu Dương Khiêm xuất hiện, liên liệt hỏa vũ viện các trưởng lão đều cúi đầu, có thể Lâm Hạo còn dám sách đoạt mệnh chiến. Còn trước mặt mọi người nhục mạ Âu Dương Vân. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Vân cũng mở to ánh mắt, hàm răng mài đến kèn kẹt rung động, cái này là lần đầu tiên có người mắng hắn là chó, còn tưởng là lấy hắn nhiều người như vậy mặt. Nói tốt. Lâm Hạo, chỉ cần ta hỏa thương vẫn ở chỗ này, người nào cũng không cho ngươi quỳ xuống. Hỏa thương vẫn quá lớn, lúc này, hắn đã không thèm đếm xỉa, thánh sứ thì thế nào? Nghiên kỷ của hắn tuy nhiên giàn mua, nhưng nam nhân huyết tính lại vẫn còn, tuyệt không túi đầu trước đối phương. Tiểu Vân, ngươi sợ hắn. Âu Dương Khiêm âm mặt. Hắn là Âu Dương Vân ca ca, Lâm Hạo mang Âu Dương Vân là chó, tương đương với cũng đem hắn cùng nhau cùng chửi. Hắn muốn nổi giận, nhất trưởng đánh chết Lâm Hạo, nhưng là đối lý. Nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn hư chính mình thánh sứ hình tượng. Dĩ nhiên không phải, đại ca. Người này từ trước đến nay hung hăng càn quái, vừa vặn mượn cơ hội này để cho ta thân thủ làm thịt hắn. Âu Dương Vân nghiến răng nghiến lợi, hướng phía Lâm Hạo lớn tiếng nói, Lâm Hạo, ngươi đoạt mệnh chiến, ta Âu Dương Vân tiếp. Từ hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Một ngày này, Âu Dương gia cũng là Hắc Phong trại, Hắc Phong trại cũng là Âu Dương gia tin tức như là đầu nhập trong hồ bom, trong chốc lát truyền khắp toàn thành. 15.000 tên diệt phỉ đại quân, đều vì Âu Dương gia làm hại. Thanh Vân Thành người tại sau khi khiếp sợ, lập tức lòng đầy căm phẫn. Tự phát biểu tình trên đường phố. Tụ tập tại Âu Dương gia cửa, muốn hướng Âu Dương gia đòi cái công đạo, nhưng rất nhanh địa bị bạo lực chấn áp, mùi máu tươi tại Thanh Vân Thành khuếch tán. Càng làm cho người ta sợ hãi là, giữa trưa, một chi đầy người sát khí sơn tặc đội ngũ, theo Thanh Vân Thành cửa bắc mà đến. Đường Hoàng tiến vào Thanh Vân Thành, thay đổi Âu Dương gia gia tộc thị vệ phục trang về sau, lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lưu gia cùng Vương gia sản nghiệp chạy đi, đánh nện cương đoạt, không chuyện ác nào không làm. Mây đen dọc trời, chỉnh tòa thành thị lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Đó là một loại tà ác gáp đảo chính nghĩa, vô tận đêm tối buông xuống cảnh tượng, tuyệt vọng cùng tâm tình bi thương bao phủ mỗi một cái Thanh Vân Thành trong lòng người. Nhưng rất nhanh, lại một cái đồng dạng rung động tin tức theo Liệt Hỏa Vũ Viện truyền đến. Bình dân ban 2 Lâm Hạo phát động đoạt mệnh chiến, đem tại ngày mai sáng sớm, tại Tiếp Thiên Đài cùng Âu Dương Vân quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. rất nhiều người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là, Lâm Hạo có phải hay không điên?
HTTP
Lưu gia hủy diệt, Vương gia thực lực đại tổn, gia chủ trọng thương, Âu Dương gia không thể nghi ngờ thành Thanh Vân thành bá chủ, cộng thêm Âu Dương gia con trai trưởng Âu Dương Khiêm thánh linh chiến sĩ thực lực cùng quy nguyên môn thánh sứ thân phận, liền xem như hạ quốc hoàng đế, nghe nói tin tức này, cũng phải cẩn thận châm trước đến cùng nên dùng thái độ gì đối đại Âu Dương gia. Thi liên đại biểu chính nghĩa liệt hỏa vũ viện, giờ khắc này ở Âu Dương Khiêm dưới áp lực mạnh đều trầm mặc. Đệ nhất cường giả hỏa thương vẫn mặc dù y nguyên cường thế, lập thẳng Lâm Hạo, nhưng cũng là cô trưởng nan minh. Tại dưới tình huống như vậy, Lâm Hạo phát động đoạt mệnh chiến. Hắn muốn chết phải không? Nhưng sau khi khiếp sợ, mọi người nhiệt huyết phun trào, vì Lâm Hạo mà động cho. 15.000 tên diệt phỉ anh hùng mệnh đoạn Thanh Vân Sơn, Hắc Phong trại tiến vào chiếm giữ, lệnh Thanh Vân thành người tuyệt vọng. Giờ phút này, ở trong mưa gió chập chờn Thanh Vân thành, nhu cầu cấp bách một vị anh hùng đến mang lĩnh mọi người xông phá đêm tối gông xiềng. Từ xưa tà không ép chính, chính nghĩa hỏa diễm có thể hay không tại sau trận chiến này cháy nguyên Thanh Dương đồng bằng. Lâm Hạo, ngươi thật quyết định làm như thế. Có Âu Dương Kiêm tại, coi như thắng trận chiến đấu này, ngươi cũng cựu tử nhất sinh. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm gia trong phòng nhỏ, hỏa thương vẫn thanh âm nặng nề, tâm lý vạn phần áy náy, một bộ sai, từng bước sai. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Luận võ lực, hắn tại Thanh Vân Thành là hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng nếu luận trí lực, cũng không phải Âu Dương chăn láo hồ ly đối thủ, là hắn đem đối thủ muốn quá đơn giản. Không, viện trưởng, cái này chiến ta tuyệt sẽ không lùi bước. Sáng mai ta thì cùng Âu Dương Vân quyết chiến, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Hạo nhìn xem bên người mù thiếu nữ, cái kia sắc bén trong ánh mắt, hiện lên một tia nhu hòa chi sắc, sau đó lại kiên định. Hôm nay liền mang theo nãi nãi ta cùng muội muội rời đi Thanh Vân Thành. Cà ca. Không muốn. Lâm Tuyết bắt lấy Lâm Hạo cánh tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, gấp nhắm mắt, lưu lại hai hàng thanh lệ. Lâm Hạo an ủi địa vỗ vỗ Lâm Tuyết tay nhỏ, bảo nàng không phải thương tâm. Lần này, nhiệm vụ chính tuyến không chỉ có muốn hắn tại thời gian kỳ hạn nội sát Âu Dương Vân, còn muốn hủy diệt Hắc Phong trại, nếu như không xong, liền bị hệ thống mặt sát. Hắn có thể thông qua phát động đoạt mệnh chiến phương thức, cùng Âu Dương Vân một quyết sinh tử. Nhưng muốn hủy diệt Hắc Phong trại, hắn một điểm đầu mối đều không có. Có lẽ, lần này hắn lại bởi vì không xong nhiệm vụ chính tuyến mà chết, cũng có lẽ sẽ chết vào ngày mai đoạt mệnh chiến bên trong. Nhưng hắn không hy vọng, hắn bảo hộ thời gian dài như vậy lão nhân cùng Tiểu Tuyết có việc. Viện trưởng, người thụ thương. Lâm Hạo chú ý tới hỏa thương vẫn thỉnh thoảng địa che ngực, lại nhịn không được hỏi. Chương 123, Liên Nguyệt cảnh giới thứ tư. Cái kia hai cái quy nguyên môn thánh linh tiểu bối giấu ở trong đám sơn tặc. Không cẩn thận bị bọn họ đánh lén, bất quá, điểm ấy thương tổn đối ta tới nói không tính là gì, không cần lo lắng. Lâm Hạo, ta đã viết thư, mang đến quy nguyên môn, không lâu liền sẽ đến ân sư của ta trong tay, hắn nhất định sẽ chủ trì công đạo. Nhiều thì một tháng, ít thì hơn 10 ngày, các loại quy nguyên môn phái người đến, Âu Dương gia cùng Hắc Phong trại chắc chắn hủy diệt. Ngươi không cần thiết trắng trắng đưa tánh mạng. Hỏa thương vẫn lần nữa khuyên nhủ. Hạo Nhi, viện trưởng nói đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ ngươi cường đại trở lại không muộn. Lão nhân cũng khuyên lên, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy mặt già bên trên cũng có được vẻ lo lắng. Nhưng mà Lâm Hạo lắc đầu, nãi nãi, ngươi dạy qua ta, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, vô luận bao nhiêu khó khăn đều phải giữ lời hứa hẹn. Ta đã đáp ứng Lưu Mộ Hình, thì nhất định sẽ giết chết Âu Dương Vân. Chỉ muốn các ngươi bình an, ta mới có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn ánh mắt kiên định, chỉ có Âu Dương Vân chết, hắn có thể suy nghĩ thông suốt. Không đơn thuần là hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, còn có trong lòng của hắn chính nghĩa cùng hứa hẹn. Mặc dù không sai nhiệm vụ này cựu tử nhất sinh, nhưng hắn không hối hận. Hắn cùng Âu Dương Vân cũng nhất định phải có cái đoạn. Hắn đều không có phát giác chính mình tâm cảnh, tựa hồ tại thời khắc này cải biến, hắn mặc dù là giả mạo người, nhưng cũng là Thanh Vân Thành Lâm Hạo. Lão nhân động dung, vuốt ve Lâm Hạo mặt, Hạo Nhi, thật muốn làm như thế sao? Vâng, mãi mãi, đây là ta kiếp. Chỉ là Âu Dương Vân. Còn không đáng được giao động ta võ đạo chi tâm. Hỏa thương vẫn tán thưởng gật đầu, Lâm Hạo, ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, lão phu nhất định toàn lực giúp ngươi. Viện trưởng, ta chỗ này tổng cộng còn có 1.500 điểm cống hiến, có thể đổi thứ gì? Cơ quan các khảo hạch sau ngày ấy, Lâm Hạo đem theo cơ quan các đánh tới Hỏa Nguyên Châu một bộ phận phân cho Chu Vĩnh Sương bọn họ, còn lại đều bị hắn đổi thành các loại ngạch điểm cống hiến, tính cả trước đó nhiệm vụ thu hoạch được hơn 300 điểm cống hiến, chỉ một chút 1.500. Vốn là Lâm Hạo nghĩ đến các loại lưu giữ đầy đủ 2.000 điểm, thì đổi một dạng linh giai đồ tốt, xem ra hiện tại là không thể nào. Dựa theo học viện quy định, có thể đổi lấy một dạng nhân giai đỉnh cấp bảo vật, có điều lần này, lão phu cho ngươi đặc quyền, cho phép thiếu nợ một khoản điểm cống hiến, đổi lấy một kiện linh giai bảo vật. Ngươi muốn cái gì, vũ khí hay là nội giáp? Âu Dương Vân phi đao rất lợi hại, ta đề nghị ngươi đổi một kiện nội giáp.
Không, viện trưởng, ta muốn một thanh linh kiếm.
Cái này không có vấn đề. Hỏa Thương vẫn nhìn lấy thiếu niên kiên định ánh mắt, thật lâu vui mừng cười, Lâm Hạo, nếu như lần này có thể chống nổi đến, ta nhất định hướng lên phía trên tiến cử ngươi. Để ngươi lấy năm nhất thân phận, trở thành quy nguyên môn nội môn đệ tử.
Nhiều tạ viện trưởng.
Lâm Hạo tâm lý động dung, trở thành quy nguyên môn nội môn đệ tử vô cùng không dễ dàng, nhưng viện trưởng lại làm như thế ra hứa hẹn. Đông nhiên hắn nghĩ tới cùng hỏa viện trưởng ước định, qua mấy ngày cũng là âm lịch 15, hắn vốn đáp ứng tại ngày đó, để viện trưởng cùng Liên Nguyệt Tiên Tử gặp mặt, hiện tại xem ra liên quan tới Liên Nguyệt Tiên Tử cái này giả mạo nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Trong lòng của hắn thở dài, cảm thấy thiếu viện trưởng thật sự là quá nhiều. Hắn ngẫm lại vẫn là không có đem chân tướng nói ra, có lẽ trong nội tâm, hắn cũng khát vọng kỳ tích phát sinh. Trong sao dần dần lên, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Hỏa Thương vẫn mang theo mãi mãi cùng Tiểu Tuyết sau khi rời đi, Lâm Hạo liền đến phòng nhỏ hậu viện luyện kiếm. Đột đột đột. Vang rực dưới cây liễu, Lâm Hạo thỏ lên hạt rơi, kiếm quang như thủy, kiếm âm như ưu tuyển lèn keng. Lâm Hạo nuôi múa một kiếm, liền có một cỗ thần thánh khí tức khuấy động ra. Trong viện, kiếm khí tung hoành, từng mảnh vàng rực lá liễu từ không trung rớt xuống. Nguyên ảnh độc bộ. Vụt. Dưới ánh trăng, Lâm Hạo quát chói tai, người theo kiếm đi, dáng người tiêu sái, như giống như du long không ngừng mà theo bay thấp lá liễu trong mưa xuyên toa. Từng đạo phản xạ ánh trăng sáng chói kiếm mang, đem phòng nhỏ hậu viện chiếu thông minh. Nửa ngày thu kiếm, Lâm Hạo thẳng tắp mà đứng, nhìn lấy dưới ánh trăng rơi xuống một chỗ lá liễu, cùng trên đầu vai khô héo, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu. Đây là Liên Nguyệt kiếm pháp chiêu thứ tư, Nguyên ảnh độc bộ. Hắn tu luyện nhiều ngày, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc, lần này cũng không có ngoại lệ. Không cách nào lại để cao sao? Lâm Hạo nhíu mày. Kiếm pháp phân 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là vừa thấy môn đỉnh, có một chút thành tựu, đang đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Càng đi về phía sau độ khó khăn cũng càng lớn, riêng là linh giai kiếm pháp, đến đằng sau độ khó khăn càng là cấp số nhân tăng trưởng. Lâm Hạo đã từng là tam phẩm thiên phú, phục dụng một bình băng tuyển thánh thủy, thiên phú có tăng lên, đạt tới tứ phẩm. Tại Liệt Hỏa Vũ Viện bên trong, đại khái thuộc thiên tài cấp bậc. Cộng thêm dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ, ngắn ngủi một tháng, liền đem Liên Nguyệt kiếm pháp theo đệ nhất cảnh luyện đến cảnh giới thứ 3. Chỉ là đến cảnh giới thứ 3 về sau, hắn biết gặp được Cổ Bình. Trừ phi lại đến một loại nào đó cơ duyên, không phải vậy trong thời gian ngắn rất khó lại để thăng. Thực, đối Lâm Hạo tới nói, trọng yếu nhất là thời gian, chỉ cần làm từng bước địa tu luyện, định có không nhỏ thành tựu, đáng tiếc hắn hết lần này đến lần khác không có thời gian. Ngày mai sẽ là cùng Âu Dương Vân quyết chiến, có thể hay không lĩnh ngộ chiêu này Nguyệt ảnh độc bộ, rất lợi hại quan trọng. Lâm Hạo cúi người, mò lên thả tại trên mặt đất ấm nước, sau đó giơ lên, ung ục địa rót một miệng lớn. Băng lãnh suối nước theo cổ họng nuốt vào trong bụng, Lâm Hạo dần dần tỉnh táo lại. Hắn đi đến hậu viện trên thềm đá ngồi xuống, trầm tư một lát, lại từ trong ngực móc ra một khối tinh xảo xuất sắc khăn, mượn sáng ngời ánh trăng, lần nữa quan sát xuất sắc trên khăn cái này một bộ dưới trăng mỹ nhân đồ. Trong tấm hình, gió mát thổi chỗ ngoặc cánh liễu, ưu tuyển phản chiếu lấy ánh trăng, cổ ngoài đỉnh, một vị dáng người hiểu điệu tiên tử, thua tay trường kiếm, tại dưới ánh trăng nhảy múa, gió đêm thổi lất phất nàng lọn tóc, cũng nhẹ nhàng thổi lên nàng tay áo. Duy mỹ, rung động lòng người. Lâm Hạo yên lặng nhìn lấy, lâm vào suy nghĩ. Trong viện, cành liêu lắc nhẹ, ố vàng lá liêu bay là tả theo cành liêu rơi xuống, vọt xuống. Một cơn gió mạnh tới, lá liêu đánh cái quyển lại thổi hướng Lâm Hạo. Bất chi bất giác, Lâm Hạo bên chân, lá liêu rơi một chỗ. Nhìn lấy trong gió đong đưa cành liễu, cùng thể tích lá cây, dần dần, Lâm Hạo vậy mà nhìn si, hồi lâu sau, mắt sáng lên, cảm giác được trong lòng tựa như bắt lấy cái gì. Chẳng lẽ vấn đề cái này ở chỗ này? Hồi tưởng đến chính mình kiếm pháp, Lâm Hạo nhìn thấy càng nhiều là như thế một hình ảnh, làm trăng sáng tăng cao, ánh trăng vẩy khắp khắp nơi, trắng bệnh ánh trăng chiếu vào Lâm Hạo giống như trích tiên đồng dạng thân ảnh, cũng chiếu sáng dưới chân hắn trồng chất như núi từng trồng bạch cốt. Hắn truy cầu là Liên Nguyệt kiếm pháp lớn nhất đại phá hư lực, là sát đạo, lấy một người liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, mỗi một kiếm gắng đạt tới cấp tốc. Bởi vậy liền diệu thủ ngẫu đắc cảm ngộ kiếm ý, đều là điều hữu mà thê lương ý cảnh. Tràn ngập tử vong khí tức, mà xuất sắc trên khăn nữ tử múa kiếm ý cảnh, lại là biến ảo khôn lường, vắng vẻ mà duy mỹ. Nàng nhanh nhẹn thi triển lấy kiếm pháp, kiếm chiêu càng giống là kiếm vũ. Cùng tháng quang dâng lên, tịnh hóa tội ác thương sinh. Nhìn thấy mỹ lệ mặt trăng, mọi người tại cảnh đẹp ý vui đồng thời, còn chứng kiến sinh hy vọng,
quang đại biểu tân sinh. Đây cũng là khác nhau, là kiếm pháp tiết tấu nhanh chậm mang đến không giống nhau hiệu quả. Chẳng lẽ là dạng này? Lâm Hạo nhãn tình sáng lên, nhảy nhảy dựng lên, một lần nữa thi triển lên liên nguyện kiếm pháp. Lần này, hắn tận lực thả chậm tiết tấu, dụng tâm trải nghiệm, mỗi một chiêu phát động thời điểm mang đến kiếm khí biến hóa. Đồng thời, trong nội tâm nghĩ đến thu gió thổi tới, Liễu Diệp theo gió đong đưa ý cảnh như thế kia, đột nhiên, lại có một cố cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác. Chương 124, Liên gia liên phủ. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Ngân Nguyệt, Lưu Tinh Truy. Nhất kiếm vô ngân. Lâm Hạo một lần địa khua lên trường kiếm, nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm chiêu tại lúc này nhìn qua 10 phần chậm chạp, nhưng trường kiếm bên trong, lại nhảy ra một chút so trước đó càng cường đại liên nguyệt kiếm khí. Gió táp cây cỏ qua, không nhiễm trần thế thân thể. Liên nguyệt kiếm pháp, nguyệt ảnh, độc bộ. Pha tạp bóng cây hạ, Lâm Hạo bóng người nhất động, kiếm khí hiện lên, trong chốc lát khô héo lá liêu bay đầy trời rơi. Hán tuần hoàn theo liên nguyệt kiếm pháp thức thứ tư, nguyệt ảnh độc bộ bên trong tốc độ, tại lá khô bên trong xuyên tới xuyên lui. Tốc độ của hắn rõ ràng không vui, có thể lại không có một mảnh lá rụng có thể chạm đến hắn. Mỗi một mảng lá rụng tại liền muốn chạm đến hắn trong nháy mắt, thì tự động cải biến phương hướng. Một kiếm mua xong, Lâm Hạo thu kiếm mà đứng. Thành. Thanh Tú trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tuần hoàn theo loại này chậm rãi tiết tấu, trước kia vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể luyện thành chiêu thứ tư, nguyên ảnh độc bộ, cứ như vậy thành. Cũng tại thời khắc này, Lâm Hạo lòng có cảm giác, đối liên nguyệt kiếm pháp cảm ngộ để bạt một cái cấp độ, đạt tới cảnh giới thứ tư, đây là lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cùng một thời gian, Âu Dương Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Trong một gian mật thất, pha trộn năng lượng bành trướng. Trong mật thất, Âu Dương chăn ngồi tại bồ đoàn bên trên, da vẫn tráng kiện mặt, giờ phút này hồng quang đầy mặt. Theo một chút trong suốt năng lượng từ hắn đỉnh đầu chậm rãi phiêu đãng mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành nhất tôn giống mọc ra sừng dê yêu linh, tùy theo Âu Dương chăn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế. Vẫn là vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, giờ phút này lại làm cho người cảm thấy, hắn trở nên không giống bình thường. Chúc mừng gia gia, chúc mừng gia gia, thành công ngưng tụ thành thánh linh. Khiêm Nhi, nhờ có ngươi lần này theo quy nguyên môn mang đến chân quý chân linh đan. Không phải vậy mất đi cửu âm cửu huyền thể ra ra đời này đều không có ngưng tụ thánh linh khả năng. Âu Dương Chân nhìn lấy đỉnh đầu hư huyễn giống như linh hồn ý hệt, kích động nói ra. Đây cũng là danh xưng người chi thứ tư hồn thánh linh, hắn rốt cục ngưng tụ ra. Hắn cảm nhận được thể nội có một cỗ bàng đại sinh cơ, tựa hồ lập tức lại tuổi trẻ mấy chục tuổi. Âu Dương Khiêm cười nói, ra ra, chân linh đan thứ này, cũng chỉ đối kém một bước ngưng tụ thánh linh người hữu dụng, đối với ta vô dụng. Giao cho ngươi, là cần phải. Thứ nay về sau, ngươi cũng không cần lại sợ hỏa thương vẫn. Âu Dương Vân nhìn lấy lão nhân đỉnh đầu cái kia nhất tôn cùng loại đầu dê tồn tại, cảm nhận được đến từ khủng bố năng lượng ba động, ra ra, hiện tại ngươi ngưng tụ thánh linh, vương gia nguyên khí đại thường, lưu gia chỉ còn trên danh nghĩa, ta Âu Dương gia tại Thanh Vân thành địa vị xem như triệt để vững chắc xuống. Ta đề nghị ngươi đem ngưng tụ thành thánh linh tin tức, thượng đấu cho hạ quốc hoàng đế, thuận tiện làm một vị thành chủ tới làm. Về sau, Thanh Vân thành thì họ Âu Dương. Nhị đệ, chỉ là Thanh Vân thành mà thôi. Ngươi ánh mắt cần phải thả xa một chút. Kim Lân há lại là vật trong ao, ta Âu Dương gia làm sao lại cả một đời vây ở cái này Thanh Vân thành. Âu Dương Khiêm khinh thường nói. Không tệ, Khiêm Nhi nói đúng. Hoàng đế thứ gì, chỉ cần chờ chúng ta cường đại, lão phu muốn cái này hạ quốc đổi họ Âu Dương cũng không sao. Bất quá, Vân Nhi ngươi đề nghị không tệ, Vương Khô Vinh đã không thích hợp làm thành chủ, ngày mai lão phu thì viết phong thư tín, khiến người ta hiện lên đến hoàng đế nơi đó đi. Cái này Thanh Vân thành tuy nhỏ, lại là chúng ta can. Trước thành chủ, nhất định muốn cầm xuống. Từ nay về sau, Hắc Phong trại thế lực từ tối thành sáng, ta Âu Dương gia cũng là mảnh này Thanh Vân sơn thiên. Ha ha. Ông cháu ba người cười to, giờ khắc này nhìn thấy mỹ hảo tiền cảnh. Thanh Vân Sơn là một mảnh bảo sơn, bên trong thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú chủng loại nhiều hơn, nếu là có thể hoàn toàn khống chế trong tay, Âu Dương gia bay lên, ở trong tầm tay. Nhị đệ, ngày mai ngươi chính là cùng Lâm Hạo đoạt mệnh chiến. Có lòng tin hay không? Cười to về sau, Âu Dương Khiêm đem thoại để lại chuyển rời đến ngày mai đoạt mệnh tranh tài mặt. Âu Dương Vân cũng không chính diện trả lời, mà là khẽ nhíu mày, đại ca. Người này rất lợi hại quỷ dị, trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng thật nhanh. Hơn nửa tháng trước, hắn chỉ là miễn cưỡng có thể thắng tam đệ, nhưng hôm qua lại đánh bại một vị cùng cấp thứ ba kiếm đạo thiên tài, có điều ngươi yên tâm, hắn cùng ta vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Âu Dương Khiêm gật đầu nói, bây giờ ta, ra ra, lại thêm ta theo quy nguyên môn mang đến hai vị sử giả, tổng cộng bốn vị thánh linh chiến sĩ. Cục diện đã triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta, chỉ cần ngươi trên lôi đài đánh giết cái kia Lâm Hạo. Ta muốn cái này Thanh Vân Thành về sau lại không có người dám phản kháng ta Âu Dương gia. Bất quá, mọi thứ đều phải cẩn thận. Đây là Quy Nguyên Đan, là Quy Nguyên môn đặc biệt linh đan, có đề bạt công lực, đột phá cảnh giới hiệu quả. Lần thứ nhất phục dụng hiệu quả lớn nhất, ta đưa nó giao cho ngươi, để ngươi tại tối nay lại đề thăng một cái cấp độ, bảo đảm không có sơ hở nào, xinh đẹp cầm xuống trận này đoạt mệnh chiến. Đa tạ đại ca. Âu Dương Vân đại hỉ, Quy Nguyên Đan hắn nghe nói qua, là Quy Nguyên môn ban thưởng cho nội môn đệ tử bảo bối, là tu luyện dùng linh đan. Tuy nhiên chân quý trình độ so ra kém chân linh đan, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể có được. Xem ra đại ca tại Quy Nguyên môn thật sự là lẫn vào như cá gặp nước. Bây giờ hắn là sơ cấp chiến tướng thực lực, ăn vào linh như vậy đan chí ít có thể đến trung cấp chiến tướng, lại thi triển một số có thể tăng thực lực lên bí kỹ, liền có thể đạt tới cao giai chiến tướng. Lấy hắn thiên phú, đều có thể đánh với chiến tôn một trận, giết một cái Lâm Hạo, một bữa ăn sáng. Chuyện của tôi nét. Nhị ca, báo thủ cho ta. Muốn để hắn sống không bằng chết. Một bóng người xuất hiện tại mật thất trong bóng tối, chính là trọng thương mới khỏi Âu Dương Thiên Tứ. Sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, vị tường, thanh âm bên trong ý nhiên mang theo oán hận. Trên thân thể vết thương tuy nhiên chữa trị, nhưng tâm hồn bị thương lại khó để bù đắp. Như có cơ hội, nhất định thân thủ đem Lâm Hạo chém thành muôn mảnh. Yên tâm, tam đệ. Ngày mai tiếp thiên đài nhất chiến, cũng là mạng hắn đoạn thời điểm. Hạ quốc biên cảnh, một cái tên là Mao Sơn Ninh Tĩnh thôn trang, sáng sớm, hai vị giai nhân tuyệt sắc đứng một chỗ trống giống đại viện trước, dẫn tới một mảnh thuần phát thôn dân vây xem. Sư tôn, đây chính là ngài nơi sinh. Địa phương sao? Thân mang thiếu nữ áo vàng tuổi chừng chớ 17-18 tuổi, linh động ánh mắt tò mò quan sát cái này chỗ này hoang phế thật lâu nhà cũ. Trước mắt tòa nhà bố cục rất lớn, giống như đã từng ở qua đại phú quý người, nhưng bây giờ lại không có một tia nhân khí. Đại môn nửa mở rộng ra, bên trong mọc ra cỏ khô, vết dỉ loang lổ cửa biển hiệu hạ xây lên tổ chim, phía trên mơ hồ có thể thấy được liên phủ hai chữ. Tại bên người nàng, có một vị phong hoa tuyệt đại cung trang nữ tử, dung mạo cực đẹp, giống trong bức tranh tiên tử, lại là đầy người thanh lãnh chi khí, thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có loại sống ngồi phía trên, cao cao tại thượng uy thế, không giận mà uy. Không tệ, đây chính là bản tôn tại Trần Thế Nhà, năm đó bản tôn tuổi nhỏ, rời nhà sau mấy năm phụ thân bởi vì bệnh qua đời, liên gia cũng dần dần tán. Qua mấy thập niên, nơi này sớm đã cảnh còn người mất, lại không có người nhận biết bản tôn. Lần này đã đi ngang qua nơi đây, thì đến xem, cũng coi như chém tới sau cùng một sợi lòng nhớ quê hương. Đi thôi, y nhiên. Ân, sư tôn. Hai nữ chậm chậm đi ra, cương đại khí chàng lệnh vây ở bên cạnh thôn dân tự động tránh ra một con đường. Hoa tắc, tiên hạc ga các nàng là thần tiên. Tiên nữ A. Các thôn dân hét lên kinh ngạc. Dẫn tới thiếu nữ áo vàng hé miệng cười khẽ. Một con khổng lồ bạch hạc hoạt động cánh, nhẹ nhàng rơi xuống, trắng như tuyết cái cổ như là bạch ngọc cầu hình vòm, một mực kéo dài đến hai nữ dưới chân. Thiếu nữ áo vàng viện cung trang nữ tử cất bước đi đến bạch hạc, tại một đám thôn dân ngưỡng mộ trong ánh mắt, bạch hạc dương cánh bay cao, bay lên vân đoan, biến mất ở chân trời. Chương 125, chết cũng không tiếc. Sáng sớm, Lâm Hạo từ trong ngộng tỉnh lại, mở cửa nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, bình thường lúc này, bếp lò bốc hơi nóng, có thể ngửi được cháo thơm ngào ngạt địa vị đạo, nhưng là bây giờ không có cái gì. Lâm Hạo buông lỏng một hơi, đã viện trưởng đã xem mãi mãi cùng Tiểu Tuyết đưa ra Thanh Vân Thành, hắn liền rốt cuộc không cần cố kỵ, coi như đem Thanh Vân Thành chọc thủng trời thì thế nào. Trên bàn trưng bày một thanh trường kiếm, còn có một mặt lóe sáng hộ tâm kính. Lâm Hạo giơ trường kiếm lên. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, dập dờn ra một mảnh sâu u tiếng rung âm thanh, trên thân kiếm khắc lấy phong cách cổ xưa Linh Nguyên hai chữ. Hảo kiếm. Lâm Hạo tán thưởng. Linh Nguyên hai chữ, hắn rất quen thuộc. Kiếm này chém sắc như chém bùn, coi như tại linh giai bên trong, cũng là tương đối cao cấp linh kiếm. Lúc ấy, tại mạo bài hệ thống vòng quay lớn phía trên xuất hiện qua, đáng tiếc hắn không có cơ hội lấy được. Hiện tại cầm trong tay, Lâm Hạo trong lòng dâng lên một cỗ vô địch tự tin. Trên bàn còn giữ một tờ giấy, Lâm Hạo mở ra, hai được cứng cắp chữ đập vào mi mắt. Lâm Hạo, kiếm này tên Linh Nguyên, là ta đột phá thánh linh chiến sĩ về sau, Quy Nguyên môn cho ta khen thưởng, hôm nay ta liền đưa nó giao cho ngươi. Hy vọng tay ngươi cầm Linh Nguyên, chém chết tà ma. Hôm qua điểm cống hiến, ta vì ngươi đổi lấy một kiện linh giai nhất phẩm đồ phòng ngự, tên là Thủ Tâm Minh, có thể thủ hộ ngươi trái tim. Âu Dương Tiểu Nhi phi đao không thể khinh thường, cần phải mang ở trên người. Trận chiến này hung hiểm, nhất định muốn thắng, chỉ phải sống sót, ta hội chỉ sức mạnh lớn nhất bảo hộ ngươi. Lạc khoản, hòa thương vẫn. Viện trưởng, học sinh có tài đức gì, lại muốn ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Ấy nay chi tình chợt lóe lên. Lâm Hạo thu hồi trường kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chân hướng phía Liệt Hỏa Học Viện phương hướng đi đến. Lâm anh hùng, ngươi nhất định muốn thắng, giết Âu Dương Vân, vì còn ta báo thủ. Lâm lão đệ, cố lên. Ngươi sẽ không thua. Dọc theo con đường này, nguyên bản Lâm Hạo không biết người, đều nhao nhao cho Lâm Hạo động viên. Âu Dương ra một tay che trời, Hắc Phong trại việc gác làm cho người giận sôi, toàn bộ Thanh Vân thành bầu không khí vô cùng áp lực, tại trong tuyệt vọng, mọi người cùng chung mối thủ, đem hy vọng ký thác vào Lâm Hạo trên thân. Chỉ là nhìn lấy Lâm Hạo ôm kiếm đi xa bóng lưng bao nhiêu có mấy phần bị tráng. Bởi vì cái gọi là, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại. Lưu gia đại phủ, treo đầy màu trắng hiếu màn, Lưu Mộ Hinh mặc lấy màu trắng tang phục quỳ gối Lưu Bá Thiên linh đường trước. Tiểu thư, hắn đi. Thân mang áo xanh lục thiếp thân nha hoàn Lý Tiểu Phượng bước nhanh vội vàng theo cửa chính chạy tới, cáo chi Lưu Mộ Hinh quan với Lâm Hạo tin tức. Lưu Mộ Hinh đứng người lên, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp có rõ ràng nước mắt, nàng hiển nhiên đã mới vừa khóc, lại dựa vào cường đại nghị lực, điều chỉnh tốt tâm tình. Vương thúc, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Vâng. Tiểu thư. Lưu gia tổng cộng 30 tên thị vệ, lấy toàn bộ chờ lệnh. Bên người Vương Kiếm mặc áo đen, trên cánh tay mang theo hắc xà, thần sắc kiên nghị. Trận chiến này muốn là thắng, Âu Dương Khiêm nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Hạo. Các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Liệt Hỏa Vũ Viện. Hắn là đi vì gia gia báo thù, bất kể như thế nào, nhất định muốn bảo vệ hắn an toàn. Tiểu thư, ngươi thánh linh vừa mới giác tỉnh thì tiêu hao quá nhiều, bản thân bị trọng thương, lưu lại đi. Việc này giao cho chúng ta liền tốt. Trương Trường Đao ở ngực quân lấy băng vải, khoe miệng còn có tia vết máu, lại nỗ lực khuyên nhủ. Không, vì gia gia, ta muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Trương ca, Vương thúc, các vị trưởng bối, hành động lần này, thập tử vô sinh. Hình nhi có lỗi với các ngươi, tình này chỉ có thể kiếp sau lại báo. Nhìn lấy từng cái trên người có thương tổn, lại như cũ kiên định đứng ở chỗ này sau cùng 30 vị lưu gia thị vệ, Lưu Mộ Hình kiên nghị trên gương mặt xinh đẹp, có một tia áy náy. Vì tiểu thư, chết cũng không tiếc. 30 vị thị vệ tay phải nắm tay đặt ở ngực, cùng kêu lên quát, lần hành động này thập tử vô sinh, nhưng không hối hận. Vì tiểu thư. Vì chết đi gia chủ, bọn họ nguyện ý nỗ lực tánh mạng. Tiểu Phượng tỷ, chúng ta sau khi xuất phát, ngươi mang theo Lưu gia bọn hạ nhân bí mật đưa ra già thi thể rời đi Thanh Vân Thành, tìm tới Vương thị vệ địa đồ chỗ bày ra địa phương, đem hắn hạ táng. Xe ngựa đã vì các ngươi chuẩn bị tốt nhất, bên trong tiền tài, đủ mọi người giàu có sống hết đời. Táng ra ra về sau, các ngươi cũng không cần về Thanh Vân Thành. Tiểu Phượng tỷ, đây là Mộ Hinh lần thứ nhất gọi như vậy ngươi, xin nhờ, việc này rất trọng yếu. Nhất định muốn làm thỏa đáng. Chỉ có ngươi, ta mới yên tâm. Tiểu thư. Lý Tiểu Phượng trắng non trên khuôn mặt, chảy nước mắt, đều đến một bước này, tiểu thư lại còn vì bọn nàng những thứ này hạ nhân cân nhắc. Xuất phát. Lưu Mộ Hinh lung lay, quay người nháy mắt, động lòng người trên mặt ngọc lưu lại hai đạo nước mắt. Gia gia, thật xin lỗi, Hinh Nhi không thể vì ngươi đưa ma. Làm dâng lên mặt trời, cùng mặt đất thành góc 45 độ, Lâm Hạo cước bộ rốt cục đạp vào tiếp thiên đài. Lúc này. Tiếp thiên đài phía trên, người đông tấp nập, nguyên bản chỉ có thể chứa được ngàn người khán đài, hiện tại chen chí ít vạn tên người xem. Liệt Hỏa Vũ Viện ba cái cùng cấp học sinh toàn bộ đến, hắn đến từ Thanh Vân Thành đồng bằng các ngõ ngách mọi người, cũng cố ý chạy đến quan sát cuộc quyết đấu này. Nếu như trước đó, mọi người chờ đợi Lâm Hạo cùng Âu Dương Vân tại quyết chiến bên trong gặp gỡ, là ôm xem kịch vui tâm tính, nhìn nhà nghèo nghịch tập quý tộc, như vậy giờ phút này, đại đa số người tâm lý suy nghĩ lạ thường nhất trí, cái kia chính là anh hùng cố lên. Làm tà ác lực lượng như là đêm tối bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành, ép tới người thở không nổi, làm Lâm Hạo trở thành cái này mảnh hắc ám trung hạ, luồng thứ nhất ý đồ cháy nguyên ngọn lửa, hắn liền thành mang trong lòng người chính nghĩa ký thác tinh thần đối tượng. Nhất định muốn thắng, vô luận tà ác lực lượng có cường đại cỡ nào. Chỉ có hắn thắng, đồng thời sống sót, Thanh Vân Thành mới có hy vọng. Chỉ có dạng này, trong lòng tín ngưỡng mới sẽ không bị hủy diệt. Trên khán đài, còn có thật nhiều đốt giấy để tăng người. Những này là chết tại trên núi Thanh Vân chiến sĩ mẫu thân, thê tử còn có hài tử. Con trai của các nàng trợ phu, bọn họ phụ thân, tại diệt phỉ một trận chiến bên trong chết đi. Giờ phút này, bọn họ hy vọng vị này tuổi trẻ thiếu niên, có thể huyết nhận hung thủ, vì bọn họ chết đi người nhà báo thù. Lâm Hạo, ngươi rốt cục đến, ta cho là ngươi chạy. Tiếp thiên đài trên võ đài trung ương, Âu Dương Vân bạch đi tung bay, khuôn mặt anh Tuấn mang theo khiêu khích mỉm cười, cùng hôm qua so sánh. Hắn khí tức càng cường đại hơn, giờ phút này đứng tại lôi đài, nhìn về phía Lâm Hạo, lần nữa lộ ra nhìn xuống vị đạo. Một cái quy nguyên đan làm hắn thực lực tăng nhiều, cũng làm hắn tự tin tăng nhiều. Yên tâm đi, ngươi không trước khi chết, ta sẽ không đi. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời, thả người nhảy lên,
thì đứng ở trên lôi đài. Lâm Hạo, cố lên. Lâm ca, chơi chết hắn. Trên khán đài, tiếng hò hét liên tiếp. Âu Dương gia việc gác sớm đã gây nên công phẫn, kiêng kỵ tại Âu Dương gia lực lượng, mọi người giận mà không dám nói gì. Nhưng mà chống đỡ Lâm Hạo, là phản kháng loại này việc gác một loại phương thức khác. Chương 126, quyết chiến Âu Dương Vân, thượng. Kiếm Thiên Hành, ngươi nói ai sẽ thắng? Khán đài chỗ cao nhất, một thân màu đen bị giáp chân dài mỹ nhân Cơ Vô Nguyệt hỏi Kiếm Thiên Hành. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nửa tháng trước, Lâm Hạo quyết đấu Âu Dương Thiên Tứ lúc, nàng cũng hỏi qua vấn đề như vậy, khác biệt là, lúc trước nàng lập trường đứng tại Âu Dương Thiên Tứ bên kia, mà lần này đứng tại Lâm Hạo bên này. Cái này đã từng đánh bại nàng thiếu niên, cái này có can đảm tại thời khắc này, đối Âu Dương Vân phát động đoạt mệnh chiến thiếu niên, cho trong nội tâm nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải Âu Dương gia thế lực quá mức cường đại, nàng thật nghĩ giúp hắn một tay. Kiếm Thiên Hành ôm kiếm, khóc khóc túi đầu, tóc mái che khuất hắn mắt, không chút nghĩ ngợi nói, Lâm Hạo. Cơ Vô Nguyệt trầm mặc, gia hỏa này quả thực là một cái cố chấp cuồng, cũng đối Lâm Hạo có một loại mù quáng lòng tin, nàng làm sao không hy vọng Lâm Hạo thắng, nhưng cũng không thể không nhìn sự thật. Bên hai truyền đến tiếng bước chân, con mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt, Cơ Vô Nguyệt lại nhìn phía bọn họ đi tới khí tức cường hãn thiếu niên, Dương Tấn Nam. Ngươi nói ai có thể thắng? Dương Tấn Nam không trả lời thẳng, hắn nắm trường thương, biểu lộ ngưng trọng nhìn qua trên lôi đài hai người, Âu Dương Vân, hắn lại mạnh lên. Bởi vì Thánh Sư Âu Dương Khiêm can thiệp, năm nhất cuộc thi xếp hạng bán kết giao đấu bày tỏ làm ra điều chỉnh, biến thành trận đầu, Lâm Hạo quyết đấu Âu Dương Vân, trận thứ hai, Dương Tấn Nam quyết đấu Nam Cung Diễn. Trận chiến này là đoạt mệnh chiến, nhưng cũng là bán kết trận đầu, người thắng tiến vào trận chung kết, bại giả đương nhiên là chết. Mà được điều chỉnh đến trận thứ 2 cùng Nam Cung Diễn quyết đấu Dương Tấn Nam, cũng không đem Nam Cung Diễn để ở trong lòng qua, giờ phút này hắn đã đang suy nghĩ là vòng tiếp theo đối thủ. Rất rõ ràng, hắn đem Âu Dương Vân làm đối thủ. Theo trận đấu thời gian tiếp cận, trên ghế trọng tài, Hỏa Thương Vẫn, Âu Dương Khiêm đồng thời ngồi xuống. Hai vị khí tức cường hãn quy nguyên môn sử giả, một trái một phải ngồi tại hai người hai bên. Bọn họ phía sau, 8 vị liệt hỏa vũ viện trưởng lao xếp thành một hàng. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Tại lôi đài một bên khác, còn có một chỗ quan chiến khách quý bữa tiệc, nơi đó ngồi đều là bị Âu Dương gia mời đến Thanh Vân Thành rất có uy vọng quan to quyền quý. Nói là mời, trên thực tế lại là áp chế. Bởi vì tại thu đến thiếp mời về sau, không người nào dám không tới. Mà Âu Dương gia muốn làm liền là thông qua một trận chiến này, nặng mới thành lập Thanh Vân Thành trật tự. Để hắn Âu Dương gia trở thành Thanh Vân Thành chính thức tiên. Tóc bạc mặt hồng hào Âu Dương chăn ngồi tại bọn họ ở giữa. Tại thành công ngưng tụ thánh linh về sau, hắn hồng quang đầy mặt, nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, giờ phút này tản ra thánh linh chiến sĩ độc hữu khí tức cường đại. Mỉm cười ở giữa, cũng là người ta cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Trận đấu còn chưa bắt đầu, trên lôi đài thì bao phủ một tầng dày đặc mù mịt. Trên ghế trọng tài, Hỏa Thương vẫn quyền đầu nắm chặt, trong lòng có một tia dứt khoát. Làm trận đấu thời gian rốt cục tiến đến, hắn đứng người lên, long hành hổ bộ địa đi về phía trước ra. Trên khán đài mọi người an tĩnh lại. Tất cả đều đưa ánh mắt về phía viện trưởng trên thân. Trong gió, Hỏa Thương vẫn bạch hồ thổi lên, mặt hướng lấy trong chàng thân mang hắc bào thiếu niên, cao giọng nói, Lâm Hạo, nói cho lão phu, cái gì là võ đạo? Ẩn chứa thánh linh chiến sĩ độc hữu linh lực thanh âm, truyền bá ra khải, ù ù thanh âm, vang vọng toàn bộ học viện. Tiếp thiên đài phía trên, cuồng phong ô ô rung động, Lâm Hạo sắc mặt lạnh thấu xương, tay áo bay múa. Đang nghe thanh âm ngáy mắt, trên thân ngưng tụ lại một cỗ khí thế cường hãn, trường kiếm bắn ra. Kiếm chỉ Âu Dương Vân, cao giọng quát. Võ đạo, vì chính nghĩa. Lấy máu tươi thủ hộ gia viên, lấy linh hồn thủ hộ người nhà, mặc dù chết không hối hận. Tựa như chết đi 15.000 anh linh, thủ vững chính là võ đạo. Thiếu niên to rõ thanh âm truyền bá ra đi, làm lòng người đầu chấn động, dẫn phát cộng minh. Trên khán đài đốt giấy để tang, lão nhân, nữ nhân cùng hài tử cũng không còn cách nào ức chế khóc ồ lên. Người khác mặc dù không có rơi lệ, nhưng bọn hắn quyền đầu nắm rất gấp, ánh mắt đỏ bừng. Nhiệt lệ tại trong hốc mắt nhấp nô. Là, làm thủ hộ gia viên. Mới nhất định muốn thắng. Nhất định muốn giết ác ma này. Nhất định muốn vì chết đi anh hùng báo thủ. Không tệ, võ giả cần chứng ác dương thiện, làm ác người không phải võ đạo, mà là ma đạo. Hỏa Thương vẫn gật đầu, lại nhìn phía Âu Dương Vân. Âu Dương Vân, nói cho lão phu, người võ đạo lại là cái gì? Âu Dương Vân loay hoay trên tay năm tấc lưỡi đao, giờ phút này hắn ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Lâm Hạo. Cười lạnh nói, võ đạo chính là giết người, võ đạo chính là hắn chết ta sống. Khác biệt lập trường quyết định hai người đối võ đạo bất đồng kiến giải, một trận chiến này càng giống là số mệnh chi chiến. Trên lôi đài, Lâm Hạo cầm kiếm, Âu Dương Vân chấp phi đao, gặp nhau năm trượng mà đứng. Trong chớp nhoáng này, bốn mắt xen lẫn, trong phút chốc, một cô cực mạnh chiến ý ngưng tụ thành khí lưu, đạt tới điểm cao nhất. Trận đấu bắt đầu. Lâm Hạo, người sai lầm lớn nhất lầm, cũng là không nên cùng ta Âu Dương gia là địch. Ngươi cho rằng Lưu Mộ Hình bảo hộ ngươi sao? Ngây thơ. Trận đấu bắt đầu, Âu Dương Vân lại cũng không vội vã giết chết Lâm Hạo. Liên tục nửa tháng đến, Lâm Hạo cho hắn quá nhiều đả kích, hắn muốn từng chút trả lại. Ánh mắt của hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Hạo, ngôn ngữ tràn ngập cường đại tự tin và cảm giác ưu việt. Lâm Hạo, ngươi một cái hạ lưu bình dân, trong mắt ta bất quá là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Hiện tại, ngươi chỗ dựa Lưu gia không, Lưu Mộ Hình cũng sắp ta vì ta nữ nhân. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi đầu chó chặt đi xuống, đợi đến chúng ta đêm tân hôn ngày đó, đem nó treo ở trên xà nhà. Để ngươi xem một chút, trong miệng ngươi công chúa, trong miệng ngươi nữ thần, là như thế nào tại dưới người của ta hầu hạ. Ta muốn ngươi chết cũng không thể nhắm mắt. Ha ha. Âu Dương Vân cười to. Lúc trước, Lâm Hạo trước mắt bao người, đối Lưu Mộ Hình thổ lộ, cái kia cảm động lòng người tình thoại, cảm động ở đây mỗi người, có đúng không Âu Dương Vân tới nói, lại là một cái vô cùng lớn sỉ nhục. Bởi vì, hắn trả tại Lâm Hạo thổ lộ trước một khắc, từng lớn tiếng, vô luận Lâm Hạo thổ lộ đối tượng là ai, hắn đều muốn cho lớn nhất đại chúc phúc. Cuối cùng lại đánh chính mình mặt. Hắn đối Lâm Hạo hận, theo một khắc này bắt đầu, cũng tại về sau liên tiếp sự kiện về sau, phát triển đến khắc cốt ghi tâm, không phải nghiền xương thành tro, đều không thể tiêu trừ hắn đối Lâm Hạo hận, hôm nay, rốt cục muốn đã được như nguyện. Âu Dương Vân, nguyên lai đây chính là ngươi bộ mặt chân thật. Ngươi rồi trá bộ dáng, lệnh ta buồn nôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ngược lại, ta sẽ giết ngươi. Sau khi ngươi chết, ta y nguyên hội mang theo ta nữ thần, tiêu giao khoái lạc địa sinh hoạt. Mà ngươi thì ở trong địa ngục, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Chết. Lâm Hạo cười lạnh, chết chữ phun ra, mắt sáng lên, bắn ra tinh mang, trong tay linh nguyên kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, người theo kiếm đi, sắc sỡ lóa mắt kiếm quang, đối với Âu Dương Vân nổ bắn ra đi. Như thủy thân kiếm theo trong không khí xét qua, thanh thúy tiếng rung du dương đãng hướng phương xa. Bởi vì phẫn hận, tại bắt đầu nháy mắt, Lâm Hạo thì thi triển ngân xà thập tam kiếm sát chiêu. Ngân xà xuất động. Ông. Hắn tốc độ quỷ dị, cấp tốc hướng về phía trước, lại chợt trái chợt phải, cho người ta một loại lơ lửng không cố định, không cách nào nắm lấy cảm giác. Thét dài một tiếng, mũi kiếm hội tụ chỗ một đạo lóe sáng kiếm quang. Quá chậm. Âu Dương Vân cười lạnh, thả người bay ngược. Phiên nhược kinh hồng. Xoát. Thân thể của hắn huyễn hóa ra từng đạo hoa lệ tàn ảnh, cùng không khí ma sát, phát ra tê tê thanh âm. Lâm Hạo chém xuống một kiếm, chẳng phá lại chỉ là hắn một cái bóng mờ. Phiên nhược kinh hồng, linh giai nhất phẩm thân pháp. Từ được đến lên, Âu Dương Vân một mực khổ luyện đến nay. Mà bây giờ đã đem luyện tới cảnh giới thứ ba đăng đường nhập thất. Tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Hạo phía trên rất nhiều, tùy tiện ở giữa, thì né tránh quỷ dị công kích. Đang chạy như bay, Âu Dương Vân khuôn mặt anh tuấn phía trên thủy trung treo hí ngược cười lạnh, hắn là liệt hỏa vũ viện bên trong xếp hạng thứ hai thiên tài, lấy hắn năng lực, đổi lại trước kia tuyệt sẽ không tự xuống giá mình địa cùng một cái bình dân quyết đấu, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn giết chết hắn. Cái này vô số lần làm hắn khó coi bình dân, hắn muốn tại trước mắt bao người, giết chết hắn. Một thanh năm tấc phi đao từ Âu Dương Vân trong tay háo trượt xuống đến trong lòng bàn tay, hắn linh xảo ngón tay chuyển động, trắng bạc thân đao không ngừng điều chỉnh góc độ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phi đao phản xạ ra từng đạo lóa mắt ánh sáng, trên lôi đài hình thành pha tạp hình ảnh, cũng tại ta nhất thời khắc, chướng mắt ánh sáng đột nhiên bắn vào Lâm Hạo trong ánh mắt, làm hắn nhịn không được tại cái này một cái chớp mắt. Một phần 10 giây thời gian bên trong, Âu Dương Vân trong mắt sát cơ hiện lên, cổ tay rung lên, một đạo điện quang, tuân theo dương phản xạ ánh sáng quy tích, kích xạ hướng phía Lâm Hạo ánh mắt bắn ra. Lâm Hạo nháy mắt ra, vừa mới tiếp xúc đụng nhau, một tia chói mắt đao mang cũng đã vượt qua không gian, trong phút chốc thì xuất hiện ở trước mặt hắn, liền muốn đâm vào ánh mắt hắn. Truy phong bộ. Lâm Hạo mắt lườm một cái, thân thể như con quay xoay tròn, sau lưng mang ra liên tiếp tàn ảnh. Siêu. Phi đao theo hắn gương mặt sát qua, đính tại khán đài phía dưới trên tường đá, năm tấc thân đao chui vào bên trong. Một giây sau Lâm Hạo gương mặt xuất hiện một đạo hồng tuyến, máu tươi chảy ra. T. Khán giả hít một hơi lãnh khí, Âu Dương Vân thật sự là quá mạnh, hắn phi đao tạo nghệ, người cùng thế hệ bên trong, không người là đối thủ. Cho dù là như thế nghịch thiên Lâm Hạo, cũng kém một chút tại một đao kia hạ chết. Vậy mà không chết, xem ra, ngươi có thể tại ta trên tay nhiều chi chống đỡ mấy chiêu. Âu Dương Vân đứng tại chỗ, tao nhã nho nhã cười nói, vì Lâm Hạo phản ứng tốc độ mà kinh ngạc. Rất nhiều người ánh mắt bị cường quang chiếu xạ về sau, phản ứng đầu tiên cũng là lấy tay đi cản, có lẽ nhắm mắt lại, có thể Lâm Hạo tại ánh mắt bản năng nháy đến một nửa lúc, thì làm ra phản ứng. Tuy nhiên y nguyên bị phi đao quẹt vào, nhưng so với bị bắn mắt mù tốt 10 triệu lần. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi, đem giống một cái cự nhân, nhìn thấy một cái ải nhân quốc dị loại, hội cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà đối cự nhân mà nói, đối phương y nguyên chỉ là người lùn mà thôi. Không cách nào cùng mình so sánh. Đương nhiên, nếu như cái này người lùn nếu như có thể cùng mình nộp lên mấy chiêu, càng thêm có ý tứ. Cho dù đối phương thả người nhảy lên, cũng chỉ có thể chạm đến đầu gối mình đắp, người khổng lồ này cũng vui vẻ cùng hắn chơi phía trên một chơi, thẳng đến sau cùng mới có thể một chân giết chết. Dạng này mới có ý tứ, dạng này mới có thể hạ giận không phải sao. Thiên tứ, đệ đệ ta, nhìn thấy à, ngươi làm không được sự tình, ta thay ngươi làm đến, lập tức sẽ liền để Lâm Hạo muốn sống không được, muốn chết không xong. Âu Dương Vân trong lòng hơi động, khoe miệng nô ra một vòng cười. Cánh tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thon dài giữa ngón tay lại nhiều một thanh ngân sắc năm tấc phi đao. Giờ phút này khuôn mặt anh Tuấn phía trên ngậm lấy như vui sướng cười, cười khiến người ta không rét mà run. Hắn giống như hóa thân thành nhất tôn bạch bảo tử thần, trong tay phi đao chính là quấn quanh lấy tử vong khí tức đòi mạng chết phủ. Tử vong khí tức từ trên người hắn phát ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Đao pháp này tên Phong Hầu, nhân giai cửu phẩm. Ta đã đem luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh, đao ra Phong Hầu. Lâm Hạo, tốc độ ngươi lại nhanh đều là trốn không thoát. Âu Dương Vân bóng người màu trắng lần nữa theo trong không khí biến mất, biến thành từng đạo vây quanh Lâm Hạo huyết ảnh, thanh âm hắn theo bốn phương tám hướng mà đến. Khiến người ta thấy không rõ, hắn đến cùng ở nơi nào. Thật sao? Vậy liền tới đi. Lâm Hạo cười lạnh, không chút nào yếu thế. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này đột nhiên sắc bén. Bước chân hắn hướng, về, sau một điểm. Thân thể như mũi tên bắn về phía hóa thành tàn ảnh Âu Dương Vân, cùng lúc đó, Viêm Dương Quyết tầng thứ 3 toàn diện thôi phát, còn như hỏa diễm đồng dạng sáng chói kiếm quang, ngang qua toàn bộ lôi đài. Nhưng mà, Âu Dương Vân phi đao càng nhanh, tay hắn còn chưa hoàn toàn vùng ra, phi đao đã hóa thành ngân quang phá không mà tới. Đinh! Kim loại giao kích chi tiếng vang lên, Lâm Hạo trong cổ chỗ hiện lên một đạo tia lửa. Lực lượng cường đại, khiến cho Lâm Hạo bóng người im bặt mà dừng, xinh xinh đem hắn thế công đánh gãy. Ha ha. Biết tránh không khỏi, liền dùng kiếm để cản. Lâm Hạo, ngươi rất không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Có điều lần tiếp theo, liền không có vận tốt như vậy. Âu Dương Vân cười khẩy nói, Lâm Hạo trước đó biểu hiện quá tự tin, để hắn đều có chút tâm hỏng, cho là mình cũng có thể giống kiếm thiên hành như thế, cắm trong tay hắn. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều. Người này chỉ là công phu miệng được mà thôi, giống như giờ này khắc này, Lâm Hạo toàn lực ứng phó cũng chỉ là trì hoãn hẳn chết mà thôi. Chương 127, quyết chiến Âu Dương Vân, trùng. Trên khán đài, Cơ Vô Nguyệt Liễu Mi nhăn lại đến, chân thành nói, Lâm Hạo tốc độ mặc dù không tệ, nhưng Âu Dương Vân càng nhanh. Kiếm Thiên Hành, hắn sở dĩ có thể thắng ngươi, là bởi vì ngươi chỉ muốn đơn thuần cùng hắn so kiếm. Ngươi muốn là nghĩ đến tuyệt đối tốc độ đến nghiền ép, hắn tuyệt đối với không phải đối thủ của ngươi. Điểm này Âu Dương Vân nhìn so ngươi rõ ràng. Lâm Hạo nguy hiểm. Dương Tấn Nam nắm Huyền Thiết Trường Thương, nhìn qua trầm mặc túi đầu Kiếm Thiên Hành. Tán thành gật đầu. Thì đây là hắn nói Lâm Hạo ba cái sơ hở một trong, nếu như Kiếm Thiên Hành thật làm như vậy, Lâm Hạo một điểm không có thi triển kiếm ý cơ hội. Có thể tự hồ, Kiếm Thiên Hành chỉ muốn bại trong tay Lâm Hạo, mà Âu Dương Vân tuyệt sẽ không. Cứ tiếp như thế, Lâm Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Thiên Hành chỉ là khẽ lắc đầu, không có giải thích, nhìn qua Lâm Hạo ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Trên lôi đài, hai người ngươi tới ta đi. Tảng đá xanh tại kiếm khí cùng đao mang cắt xuống, không ngừng biến thành phấn vụn. Hai người chiêu chiêu sắc bén, trong chốc lát thì kịch đấu hơn 10 chiêu. Giữa lúc này, Âu Dương Vân tổng cộng bắn ra 3 ngọn phi đao, Lâm Hạo tuy nhiên né tránh, nhưng lộ ra 10 phần chật vật, y phục nhiều lần bị đao nhận vạch phá. Trái lại Lâm Hạo nhìn như chiêu chiêu sắc bén, chiêu thức bằng bạc. Nhưng đối nắm giữ linh giai thân pháp Âu Dương Vân tới nói, uy hiếp 10 phần có hạn. Chiêu thức lại sắc bén, không đụng tới đối phương, uy lực chẳng khác nào linh. Giờ phút này Âu Dương Vân tiêu sái bất phàm, hoàn toàn khống chế trên trận tiết đấu. Rất nhiều người đều tại thời khắc này nhíu mày, tiếp tục như vậy, Lâm Hạo muốn chuyển. Một số người, càng là vì Lâm Hạo siết chặt quyền đầu, có mồ hôi theo trong lòng bàn tay toát ra. Hòa viện trưởng, nhìn thấy sao? Ngươi chỗ ký thác thiếu niên, không gì hơn cái này a lập tức, tôn nhi ta thì muốn giết chết hắn. Chỗ khách quý ngồi, tóc bạc mặt hồng hào Âu Dương chăn cười, vi biểu đạt chính mình đắc ý, cố ý kích thích sắc mặt có chút không tốt lắm Hỏa Thương Vẫn. Âu Dương Khiêm ngồi tại một bên khác, hắn nhẹ nhàng thưởng thức trà. Trong tràng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, nhưng hắn biểu lộ lại hết sức bình tĩnh. Hắn căn bản thì không nghĩ tới Âu Dương Vân thất bại. Làm quy nguyên môn thánh sứ, hắn rõ ràng biết một cái quy nguyên đan giá trị lớn đến bao nhiêu. Nếu như phục dụng quy nguyên đan, tăng lên cực lớn tu vi Âu Dương Vân đều không thể giết chết Lâm Hạo, như vậy Âu Dương Vân cũng không phải là Âu Dương Vân. Cái thiên phú này kinh người đệ đệ, cùng năm đó hắn so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu a. Xoát. Trên lôi đài, một nói bóng người màu trắng ngưng tụ, biến thành Âu Dương Vân mỉm cười bộ dáng. Thế nào, Lâm Hạo, còn muốn lại tiếp tục dễ rùa đi xuống sao? Không muốn chết lời nói, thì quỳ xuống để xin tha đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, ta khẳng định tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn mặt hướng lấy thở hồng hộc Lâm Hạo, phong khinh vân đạm, giống một cái thoát tục trích tiên, cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Hạo. Trước đây, hắn vậy mà đem hắn xem như đại địch, cái này khiến hắn đều cảm thấy buồn cười. Giờ phút này Lâm Hạo tuy nhiên còn không có thi triển ra Liên Nguyệt kiếm pháp, nhưng chắc hẳn cũng không có cơ hội. Bởi vì nắm giữ linh giai thân pháp hắn, đã đứng ở thế bất bại, coi như Lâm Hạo thi triển Liên Nguyệt kiếm pháp, tốc độ theo không kịp hắn ý nguyên vô dụng. Nhưng mà một giây sau, hắn vẻ mặt vui cười cứng đờ. Không chỉ là hắn, trên khán đài tất cả mọi người tại lúc này trừng to mắt, hét lên kinh ngạc. Dương Tấn Nam đồng tử co vào, Cơ Vô Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, Kiếm Thiên Hành lánh khốc trên mặt, đột nhiên vẽ ra một vòng cười. Khách quý trên đài, Âu Dương Khiêm nắm trong tay, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch chén trà, ngừng giữa không trung, mà chính đang cười nhạo Hỏa Thương Vân Âu Dương Trăn, mặt mo cũng theo đó lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Làm nóng người hoàn tất. Chỉ gặp giữa lôi đài, Lâm Hạo nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó không coi ai ra gì địa chậm rãi bỏ đi võ bảo, lộ ra một thân trạm giống màu đen châu áo. Hắn chậm rãi lấy châu áo cho cởi ra, mặt hướng lấy Âu Dương Vân, cánh tay nhất định ngẩng, nhẹ nhàng buông ra châu áo. Ầm ầm. Lôi đài chấn động, kiên cố tảng đá xanh mặt đất trong nháy mắt nện mặc, xuất hiện một vài thước chi sâu lỗ thủng. Hiện đang thoải mái nhiều. Lâm Hạo thở ra một hơi, duỗi người một cái. Mặt hướng lấy một bộ gặp quỷ một dạng Âu Dương Vân, mỉm cười, khí thế tại thời khắc này trở nên tấm hất lên. Đây là vật gì, nhìn cái kia phân lượng, chí ít có mấy trăm cân a. Há lại chỉ có từng đó, ta nhìn ít nhất 5.000 cân. Hắn mặc nặng như vậy đồ, vật, có thể lại còn thắng Kiếm Thiên Hành. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai hắn vẫn giấu kín thực lực, trách không được một mực ở vào hạ phong. Dương Tấn Nam gắt gao trừng mắt bị nện mặc lỗ thủng, mắt sắc như hắn, thông qua ném ra lỗ thủng chiều sâu, liếc một chút tính ra ra món kia châu áo phân lượng. Há lại chỉ có từng đó 5.000, chí ít vạn cân chi trọng. Hắn vậy mà mặc lấy nặng 1 vạn cân đồ, vật, cùng nắm giữ Tử Vong Phi Đao Âu Dương Vân quyết đấu, đồng thời một mực kiên trì đến bây giờ, mới đưa nó giải trừ. Hắn thầm nghĩ, nếu như đổi chính mình, trên thân thua nặng 1 vạn cân lượng, còn có thể phát huy mấy thành thực lực. 3 phần, vẫn là 2 thành. Nghĩ tới đây, Dương Tấn Nam sắc mặt run lên, nhìn qua giữa sân hắc bảo kiếm khách, trong tay hắn huyền thiết trường thương nắm chặt, một cô cùng Kiếm Thiên Hành cùng loại nhiệt huyết theo hắn nội thể kích phát ra tới. Âu Dương Vân, lúc này đến phía ta. Ở đây bên ngoài các loại giật mình thời điểm, trên lôi đài, Lâm Hạo hướng về phía trước bước ra một bước. Xoát. Nhanh. Quá nhanh. Lâm Hạo cước bộ vừa mới mở ra, bóng người liền hóa thành một vệt ánh sáng. Phiên nhược kinh hồng. Âu Dương Vân đồng tử thích chặt, vội vàng khu động kinh hồng bước, lòng bàn chân sinh phong, nhưng một đạo sáng chói kiếm mang càng nhanh, phảng phất vượt qua không gian mà đến. Ngân xả thiểm. Âu Dương Vân phiên nhược kinh hồng thân pháp đã khởi động, nhưng hắn chân còn chưa rời đi tại chỗ, lóa mắt kiếm quang đã phong tỏa chung quanh hắn không gian. Kiếm quang loạn vũ, ngân xả thập tam kiếm toàn lực thi triển, 13 đạo kiếm mang giống như lạ dở không ngừng rơi vào Âu Dương Vân trên thân, phát ra vải vóc cắt đứt thanh âm, danh quý cẩm bảo trong phút chốc vỡ tan, lộ ra Âu Dương Vân trên thân một kiện ngân sắc nhuyễn giáp. Làm Lâm Hạo khứ trừ trên thân 10.000 cân lực lượng, làm Lâm Hạo tránh ra trên thân gông xiềng, lại thi triển lên xuất thần nhập hóa cảnh truy phong bộ, tốc độ của hắn trở nên kinh thiên. Ừ, nguyên lai ngươi sợ ta như vậy. Liền nhuyễn giáp đều mặc phía trên. Lâm Hạo bóng người không ngừng mà xuất hiện tại Âu Dương Vân bốn phía, lại tại một đoạn thời khắc ánh mắt Âu Dương Vân đối mặt cùng một chỗ, thanh tú trên mặt, nhếch miệng lên, hơi mỏng bờ môi nô ra một vòng chế giễu. Giống nhau trước đây, Âu Dương Vân ở trên cao nhìn xuống hắn. Muốn chết. Âu Dương Vân thẹn quá hóa giận, phi đao từ giữa 5 ngón tay trượt xuống, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Cùng lúc đó hắn linh giai thân pháp rốt cục vận chuyển tới đỉnh phong. Một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua lôi đài, Âu Dương Vân rốt cục thoát khỏi Lâm Hạo. Trên người hắn áo bào đã vỡ vụn, tuy nhiên có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng giờ phút này cũng khá khó xử có thể, giờ phút này khuôn mặt anh tuấn phía trên mặt như phủ băng, tràn ngập sắc cơ. Lâm Hạo, ta muốn giết ngươi. Ta muốn ngươi rơi xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Phong hầu hàn tinh. Âu Dương Vân thon dài giữa 5 ngón tay hàn quang lấp lóe, phi đao bắn ra, sáng chói tinh quang nương theo lấy dị tượng trong nháy mắt này đột nhiên xuất hiện. thiên địa bị xé thành hai nửa, một nửa địa ngục, một nửa thâm uyên, tử vong khí tức theo trong địa ngục lan tràn đi ra, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ lôi đài. Băng lãnh chi ý đánh tới, linh hồn phảng phất trong nháy mắt này bị băng phong. Đây là phong hầu đao pháp bên trong sát chiêu, tại Âu Dương Vân đem phong hầu phi đao tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh về sau, trừ Lưu Mộ Hinh bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể ở dưới một chiêu này sống sót qua. Lâm Hạo sắc mặt không thay đổi, dưới chân tốc độ lại đột nhiên quỷ dị. Ngân xà thập tam kiếm, ngân xà độ tập. Năm ngọn phi đao toàn phương diện bao phủ Lâm Hạo, phi đao cấp tốc, xé rách không khí, phát ra trận trận âm bạo, nhưng mà Lâm Hạo tốc độ càng nhanh. Chương 128, quyết chiến Âu Dương Vân, hạ. Chỉ gặp hắn trợn trái trợn phải, thân ảnh lơ lửng không cố định, giống một con rắn độc du tẩu tại khe núi, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây ở giữa thì biến hóa trên trăm cái phương vị. Trên trăm cái tàn ảnh không ngừng mà trên lôi đài biến đổi vị trí, hoa mắt. Âu Dương Vân năm ngọn phi đao, xét qua cầu vồng, theo tàn ảnh bên trong xuyên qua, đính tại trên lôi đài, lực lượng kinh khủng lệnh trôi đao đều không nhập bên trong, mà Lâm Hạo lại lông tóc không tổn hao gì. Âu Dương Vân, đây chính là ngươi toàn lực sao? Quá chậm. Trên lôi đài, Lâm Hạo dáng người thẳng tắp, ngạo mà đứng, thanh tú trên mặt, khoe miệng vẽ ra một vòng trào phúng đường cong. Trừ bỏ vạn cân phụ trọng tình huống dưới, hắn tựa như ngựa trứng mất dây chói, thân thể độ nhạy đạt tới chiến tướng cảnh cực hạn. Âu Dương Vân sắc mặt tái xanh, cái kia vốn là hắn trào phúng Lâm Hạo lời nói, bây giờ lại bị đều trả lại. Âu Dương Vân, nếu như ngươi vẹn vẹn chút năng lực ấy, vậy thì chết đi. Lâm Hạo khẩu chiến xâm xét, thân thể như du long, cước bộ đột nhiên biến hóa, tại ở gần Âu Dương Vân nháy mắt, tầng thứ 3 Viêm Dương quyết vận chuyển cực hạn, cùng lúc đó, phần thiên quyền thi triển mà ra. Lâm Hạo thiết quyền bên trong hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt liền như là hỏa diễm chi tử, toàn thân cao thấp nhảy vọt lên còn như ngọn lửa quang mang. Giống. Nóng rực năng lượng huyễn hóa ra hỏa diễm hàng dài, hướng phía Âu Dương Vân phát ra kinh thiên gào thét, không gian cơ hồ bị thiếu nứt. Buôn lôi trưởng. Âu Dương Vân sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy hiểm mà khí tức khủng bố, lúc này lại vội vàng xuất đao đã tới không kịp, hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, đón lấy Lâm Hạo quyền đầu. Buôn lôi trưởng, linh giai nhất phẩm vũ kỹ, chính là Âu Dương Vân lần trước khảo hạch về sau đạt được khen thưởng. Mấy tháng xuống tới, hắn đã đem chi luyện đến vũ kỹ cảnh giới thứ 3. Là hắn cận thân tác chiến sát chiêu, giờ phút này mặc dù vội vàng xuất thủ, nhưng người bình thường tuyệt đối không tiếp nổi. Tay cầm thiên lôi, nên kích hỏa long, giờ phút này Âu Dương Vân một trưởng vô ra, âm thanh sấm sét từ trên trời giáng xuống. Lôi đài tại lúc này run rẩy kịch liệt, không được sụp đổ. Vâng! Lôi cùng hỏa hai loại thuộc tính khác nhau linh giai vũ kỹ đối đụng nhau, không ngừng va chạm, lại không ngừng phai mờ, cuối cùng hóa thành một đoàn hủy diệt thiên địa lôi hỏa chi cầu, hướng tứ phương bao phủ. Phanh phanh phanh. Như sấm sét thanh âm đất bằng nổ tung, lôi đài chấn động, đá xanh vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng đem hai đạo nhân ảnh đồng thời tung bay. Giữa không trung, hai người cổ họng ngọt ngọt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên khán đài, mọi người trợn mắt hốt mồm, cường đại như thế uy thế hoàn toàn siêu việt năm nhất nên có mức độ. Chỉ sợ liền năm thứ 3 bên trong siêu cấp thiên tài quyết đấu, cũng không gì hơn cái này a. Dương Tấn Nam nắm chặt trường thương, hắn nhìn qua Lâm Hạo có một cỗ chiến ý đang ngưng tụ. Thậm chí ngay cả một số vũ viện tinh anh nhìn lấy giữa sân hai người quyết đấu, sắc mặt đều không hẹn mà cùng nghiêm túc rất nhiều. Trong tràng, Âu Dương Vân chậm rãi đứng lên, khí huyết sôi trào, lạnh lùng nhìn qua sớm hắn một bước đứng người lên Lâm Hạo, nội tâm phiên giang đảo hải. Đêm qua, hắn phục dụng Quy Nguyên Đan, thực lực đột phá đến trung cấp chiến tướng cảnh, lấy hắn thiên phú cùng vốn có vũ kỹ, tuyệt đối là chiến tướng cảnh bên trong vô địch thủ. Thậm chí mặt đối thiên phú thường thường chiến tôn, đều có thể cùng đánh một trận. Vừa mới một chiêu kia buôn lôi trưởng, tuy nhiên vội vàng chỉ thi triển ra tám thành lực lượng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Lâm Hạo tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng mà sự thực là, đối phương thụ thương trình độ cùng hắn tương đương, điều này làm hắn chấn kinh. Bởi vì tại vừa mới trong chiến đấu, hắn đã nhìn ra Lâm Hạo sơ cấp chiến tướng thực lực. Cùng hắn chênh lệch một cảnh giới, nhưng chiến lực còn muốn càng cường đại hơn. Tại sao có thể như vậy? Còn có, vừa mới làm hắn hóa thân thành hỏa diễm chi tử quyền pháp lại là chuyện gì xảy ra? Theo quyền mang chế tạo màu vàng nhạt quang đến xem. Đây là một môn linh giai quyền pháp. Lâm Hạo một cái bình dân tại dưới cơ duyên xảo hợp, tập được Liên Nguyệt kiếm pháp đã rất lợi hại không nổi, hắn từ đâu tới linh giai quyền pháp? Đồng thời theo vừa mới giao thủ đến xem, Lâm Hạo đã đem môn quyền pháp này tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện tại Âu Dương Vân trong đầu, lệnh thần sắc hắn càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên không biết, Lâm Hạo phần thiên quyền đến từ giả mạo không gian, mà cũng chính là giả mạo không gian giao phó vũ khí đặc thù thuộc tính. Tại hắn trong thời gian ngắn,
liền đem môn võ kỹ này để cao đến vũ kỹ cảnh giới thứ 5 đăng phong tạo cực cấp độ.
Tốt, Lâm Hạo. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này át chủ bài.
Có cái này linh giai quyền pháp, ngươi xác thực so trước kia mạnh hơn, khó trách ngươi tự tin như vậy.
Có điều đây hết thảy đều dừng ở đây. Dù cho ngươi học hội linh giai quyền pháp, cũng ý nguyên muốn chết tại ta đao hạ.
Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, âm lanh nói ra, hắn rốt cục phải nghiêm túc, xuất ra hắn trung cực sát chiêu, nhưng mà lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng nhiên vừa mở, phảng phất có cực kỳ khủng bố sự tình tại thời khắc này đột nhiên phát sinh.
Xoát.
Lâm Hạo buộc tại sau lưng oan uổng, nồi đen, phun tỏa hào quang, một cô cường đại lực lượng theo nồi thể tiến vào Lâm Hạo trong thân thể.
Hắn lực lượng tăng vọt, hắn khí tức phi tốc leo, hắn thực lực trực tiếp theo sơ cấp chiến tướng cảnh giới, vượt hai cái tầng thứ, đạt tới cao cấp chiến tướng trình độ.
Cũng tại thời khắc này, vốn là tốc độ thì lạ thường nhanh thân thể, đột nhiên vượt ngang mấy trượng không gian, xuất hiện tại Âu Dương Vân trước mặt.
Một quyền này, vì chết đi Lưu Láo gia tử.
Như kinh lôi quát chói tai tại Âu Dương Vân bên tai nổ vang, một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm chân khí thiết quyền, như lửa long xuất động, tại Âu Dương Vân trong con mắt cấp tốc phóng đại.
Âu Dương Vân muốn tránh, nhưng căn bản trốn không thoát.
Oeng!
Cách!
Quấn quanh lấy hỏa diễm chân khí phần thiên quyền, hung hăng rơi vào Âu Dương Vân ở ngực, dù cho có nhuyễn giáp hộ thân, Âu Dương Vân ở ngực cũng phát ra tiếng xương nứt âm.
Thân thể của hắn rút lui, bởi vì kịch liệt đau nhức, ánh mắt tại lúc này lồi ra.
Âu Dương Vân không được rút lui, nhưng mà một đạo thân thể cấp tốc tới gần, làm hắn da đầu sắp vỡ, ngẩng đầu, lại chạm đến Lâm Hạo lạnh điện một dạng ánh mắt.
Cảm nhận được Lâm Hạo đột nhiên tăng vọt lực lượng, Âu Dương Vân bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, lộ ra vẻ kinh hãi.
Vì cái gì, ngươi còn có thể mạnh lên?
Lâm Hạo không có trả lời, náo hải hiện lên Lưu Mộ Hinh hồng nhan buồn tóc trắng bộ dáng, thiếu nữ cái kia tuyệt vọng thống khổ mặt, làm hắn nộ khí tăng vọt.
Thân thể nghiêng về phía trước, quấn quanh lấy hỏa diễm cự quyền. Không có chút nào kỹ xảo hướng lấy Âu Dương Vân khuôn mặt anh tuấn đập tới, cùng lúc đó, như kinh lôi quát chói tai đột nhiên vang lên, một quyền này, vì ta ngồi cùng bàn.
Âu Dương Vân sắc mặt kỳ biến, trong tay áo phi đao căn bản không kịp xuất thủ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cước bộ phi tốc xê dịch, thi triển linh giai vũ kỹ, hướng về sau phi tốc rút lui.
Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, vừa quay người lại, Lâm Hạo quấn quanh lấy hỏa diễm thiết quyền, hung hăng nện ở hắn sau lưng.
Oeng!
Cách!
A!
Cốt cách vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vang lên, Âu Dương Vân há mồm kêu thảm, nội giáp ngăn cản bộ phận công kích, nhưng hung mãnh hỏa diễm chân khí, vẫn là thâm nhập vào trong cơ thể hắn, làm hắn ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, lại rơi trên mặt đất, làm hắn nhuyễn giáp tại cùng mặt đất ma sát xuống, cơ hồ vỡ vụn.
Chương 129, Âu Dương Vân phản công.
Lâm Hạo tóc đen phấn khởi, chậm rãi hướng về phía trước thụ thương ngã xuống đất Âu Dương Vân. Trong đầu hiện lên Thanh Vân Thành vô số cái gia đình phân mảnh hình ảnh.
Sáng sớm cái này một đường đi tới, hắn nhìn qua quá nhiều lão nhân mất đi hài tử, phụ nữ mất đi trợ phu, hài tử mất đi phụ thân lúc cái kia cực kỳ bi thương hình dạng, cái kia khàn cả giọng tiếng khóc, giờ phút này phảng phất ngay tại bên thai quấn quanh.
Hắn tức giận lại lần nữa tăng vọt.
Khí thế của hắn leo, bởi vì hoan uổng, nồi đen, mà để bạt lực lượng, cũng tại thời khắc này ngưng tụ đến đỉnh điểm, hướng phía Âu Dương Vân phát ra một trận phẫn nộ gào thét.
Một quyền này, vì 15.000 tên anh linh.
Âu Dương Vân, người đi chết đi.
Lâm Hạo tiếng gầm gừ hóa thành tử thần tuyên án.
Âu Dương Vân trong lòng sợ hãi, không ngừng rút lui, vì Lâm Hạo giờ phút này biểu hiện ra ngoài lực lượng mà kinh hãi, nhưng y nguyên lên dây cót tinh thần theo trên mặt đất đứng lên.
Thân thể của hắn bởi vì trọng thương mà run rẩy, nhưng lại ngoan cường mà đứng người lên, thân thủ đi sờ eo ở giữa phi đao.
Nhưng hắn y nguyên không kịp, làm Lâm Hạo khứ trừ hết thể trói buộc, lại mượn trợ oan uổng, nồi đen. Chi lực, đem chiến lực tiêu thăng đến đỉnh điểm, nhất định hắn sẽ như đệ đệ của hắn một dạng, trở thành đoạt mệnh chiến bên trong bi kịch.
Nhất quyền phần thiên.
Lâm Hạo hét lớn, tiếng như sấm sét, phần thiên quyền trung cực sát chiêu rốt cục xuất thủ, quấn quanh lấy hỏa diễm thiết quyền, hóa thành nóng rực cuồng long, đối với Âu Dương Vân phủ đầu căn xuống, âm thanh chấn thương cung.
Giống.
Không gian tê liệt, lôi đài vỡ vụn, Âu Dương Vân trên thân nhuyễn giáp, trong chốc lát biến thành tro tàn, người khác cũng tại lúc này bay ra ngoài.
Âu Dương Vân rơi xuống đất, ngã tại bên bờ lôi đài, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn rớt xuống, trở thành đoạt mệnh chiến thất bại giả.
Giờ phút này, hắn tóc thai bù xù, bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi, sớm không có trận đấu mới bắt đầu, cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng.
Lâm Hạo tại đến gần.
Cái kia chậm chạp tiếng bước chân, tại Âu Dương Vân nghe tới giống như đòi mạng chết phủ, phảng phất sau một khắc, hắn sẽ chết đi.
Cũng tại thời khắc này, Âu Dương Vân tay run run, từ trong ngực lấy ra một cái huyết sắc đan dược. Khẽ cắn môi, nuốt vào trong bụng.
Đây là Hắc Phong trại huyết ma đan, sau khi ăn vào có thể đề bạt một cái cấp độ chiến lực, nhưng lại cần hao tổn tự thân thọ nguyên, thân là thiếu trại chủ Âu Dương Vân đương nhiên cũng có. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày cần phục dụng huyết ma đan mới có thể chiến thắng bình dân xuất thân Lâm Hạo. Thương thế hắn tại như kỳ tích phục hồi như cũ, hắn chân khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, hắn thực lực cũng tại thời khắc này leo, từ đó cấp chiến tướng cảnh, vượt qua một cái cấp độ đạt tới cao cấp chiến tướng cảnh cấp độ. Làm Lâm Hạo đến gần hắn nháy mắt, Âu Dương Vân thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu, xoát một chút, mấy cái lắc mình, xuất hiện tại lôi đài một bên khác. Ha ha ha. Lâm Hạo, ta muốn ngươi chết không yên lành. Âu Dương Vân mài răng ung tùm, khuôn mặt anh tuấn bởi vì Lâm Hạo trước nhiệt chân khí, mà cơ hồ hủy dung nhan, giờ phút này tóc thai bù xù, nhìn qua, giống như nhất tôn trong địa ngục leo ra lệ quỷ, phi thường khủng bố. Âu Dương Vân quần áo trên người đã sớm vỡ vụn, tại nhuyễn giáp bị phần thiên quyền phá hủy, nhưng bên hông hắn vẫn còn có một loạt năm màu đai lưng. Hắn dùng lực tới eo lưng ở giữa vỗ, năm màu đai lưng phía trên bắn ra sáng chói ánh sáng. Từng chuôi đen như mực phi đao chống rông xuất hiện, hóa thành 81 đạo hắc mang, tại trước người hắn quấn quanh xoay tròn, hóa thành khí tức cường đại. Lâm Hạo, ta nói qua, muốn giết ngươi, ta muốn diệt ngươi hồn, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Âu Dương Vân giống to, giờ phút này, thân thể của hắn run rẩy, lửa giận ngập trời, đối Lâm Hạo hận ý, dù là dốc hết tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Đây là đoạt mệnh chiến lôi đài, hắn vốn có thể tại phục dụng quy nguyên đan tăng thực lực lên về sau, có thể dễ dàng giết chết Lâm Hạo, nhưng là bây giờ, lại biến thành như thế một bộ dáng. Lâm Hạo y nguyên êm đẹp địa đứng ở nơi đó, mà hắn tựa hồ nguyên nhân quan trọng vì Lâm Hạo đột nhiên bày ra lực lượng cường đại mà chết đi. Nhưng cũng còn tốt, hắn chả có át chủ bài. Dù cho vì sử dụng lá bài tẩy này, cần phải bỏ ra hắn nhiều năm thọ nguyên, nhưng giờ phút này, chỉ cần có thể giết chết Lâm Hạo, lại lớn đại giới, hắn đều nguyện ý nỗ lực. Trên khán đài, nhìn lấy sát cơ nghiêm nghị Âu Dương Vân, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, tuy nhiên không biết Âu Dương Vân thi triển là thủ đoạn gì, nhưng từ đó khắp dị tượng cùng khí thế đến xem, tuyệt đối là đại sát chiêu. Rất nhiều người đều không tự giác nắm chặt tay, thần sắc lo lắng, vì trong lòng anh hùng lo lắng. Tu La diệt hồn đao. Trên đài, Hỏa Thương vẫn thương mặt già bên trên lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, đây là bảo vật, hắn trả tại Quy Nguyên môn thời điểm, tại Đông Nam vực trăm binh khí phổ trên bảng xếp hạng thấy qua bộ này ám khí. Bộ này ám khí tên Tu La diệt hồn đao, tổng cộng có 81 thanh phi đao, 81 thanh phẩm giai cửu phẩm phi đao, nhưng uy lực so linh giai vũ khí còn muốn nghịch thiên. Bởi vì chúng nó trong đao ngâm hồn độc, nắm giữ diệt hồn hiệu quả. Chúng đao người nhất định hồn phi phách tán, không có thuốc chữa, phi thường tà ác mà bá đạo ám khí, tại Đông Nam trăm binh khí phổ phía trên, lực áp rất nhiều linh giai vũ khí bài danh hạng 9. Bộ này ám khí muốn đồng thời phát xạ, thập tử vô sinh. Mà hắn chủ nhân ngày trước, danh hào câu hồn, là một vị nắm giữ vô cùng đặc biệt thánh linh trí cường giả, làm người âm hiểm độc ác, hung danh truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực. Thế nhưng là về sau, hắn vô thanh vô tức biến mất. Liên bộ này ám khí cũng theo Đông Nam vực biến mất, thật không nghĩ đến, hiện tại nó xuất hiện tại Âu Dương Vân trong tay. Hỏa Thương vẫn chấn động trong lòng, Âu Dương Vân lại có như thế cơ duyên, chẳng lẽ Lâm Hạo thật sự là chỉ hắn con đường võ đạo phía trên chướng ngại vật sao? Hắn sâu thở sâu, trên mặt là cực độ vẻ lo lắng, mà bên người Âu Dương khiêm âm trầm biểu lộ thư giãn, cũng lộ ra ý cười. Lâm Hạo, đao này tên Tu La diệt hồn đao, có diệt hồn hiệu quả, một khi bị bắn trúng, linh hồn liền sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Giác lộ đi. Tiếp theo bối lại đầu thai là người, thật tốt đánh bóng ngươi mắt chó, khác lại đắc tội ta người nhà họ Âu Dương. Ừ, không, chúng cái này đau, ngươi liền đầu thai làm chó cơ hội đều không có, xem chiêu, Phật nộ thiên thủ. Âu Dương Vân lạnh lùng vừa quát, thi triển phi đao tuyệt kỹ. Hắn tuy nhiên tại Lâm Hạo phần thiên quyền hạ bị thương nặng, có thể nương tựa theo huyết ma đan đặc biệt dược hiệu, lại cưỡng ép khôi phục hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn sau lưng huyễn hóa ra từng cái hư huyễn cánh tay. Mặc dù không có thiên thủ, nhưng cũng có mười mấy cánh tay hư ảnh. Mỗi một cái cánh tay đều nắm chặt một ngọn phi đao, mỗi một cái cánh tay đều bày ra sắp bắn ra phi đao động tác. Phật nộ thiên thủ là linh giai ám khí loại vũ khí, giờ khắc này ở cao thủ ám khí Âu Dương Vân phát huy hạ, lại mượn 81 thanh Tu La diệt hồn đao, uy lực đạt tới khủng bố tầng thứ. Đao này ra, Tu La diệt hồn, đao này ra, đồ hết tất cả anh linh. 81 thanh phi đao, dựa theo suy cho cùng chi trận. Trên không trung xếp thành một cái ngay ngắn, trên không trung dừng lại chốc lát, tiếp lấy hóa thành khủng bố lưu tinh đao mưa hướng phía Lâm Hạo phương hướng kích bắn đi ra. Đột đột đột. Khủng bố uy áp đập vào mặt, lôi đài chấn động. Tại linh giai vũ kỹ Phật nộ thiên thủ ra trì hạ, 81 thanh diệt hồn bảo đao, mang đến khí thế, cơ hồ muốn trong nháy mắt đem lôi đài nghiền thành vỡ nát. quanh quẩn lấy tử vong khí tức phi đao như quần tinh vẫn lạc, không có khe hở công kích, bao phủ lôi đài mỗi khắp ngõ ngách, muốn tránh cũng không được. Đây mới thực là tuyệt cảnh, thập tử vô sinh. Trừ phi nhảy xuống lôi đài, nếu không không có một tia khe hở có thể làm Lâm Hạo né tránh dạng này công kích. Không gian phía trên không cho phép, về thời gian càng không có cơ hội. Cái này là tuyệt đối tất sát, tranh thức tuyệt sát. Liên đầu hàng cơ hội đều không có. Giờ khắc này địa ngục chi môn phảng phất bị mở ra, diệt hồn đao quý tích tại Lâm Hạo trước mắt hóa thành một đầu thông hướng địa ngục hoàng tuyển chi lộ. Chỉ cần hắn đạp vào đường này, chắc chắn hồn phi phách tán. Chương 130, Âu Dương Vân chết. Lâm Hạo mắt thấy 81 mai đồng thời phóng tới phi đao, biểu lộ ngưng trọng, vốn là hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy nhỏ nhất tổn thất thu hoạch được một đường sinh cơ. Để có ít phi đao, bắn chúng không phải bộ vị yếu hại, sau đó lại làm tuyệt địa phản kích. Thế nhưng là, đây là diệt hồn đao, một khi nhiễm liền muốn hồn phi phách tán. Coi như trước mắt hắn dùng oan uổng, nồi đen, tăng thực lực lên, cũng giống vậy ngăn cản không nổi loại này diệt hồn hiệu quả. Nhưng mà Lâm Hạo ánh mắt bình tĩnh, muốn một ngày trước hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ vẫn còn có một tia sinh cơ, giờ phút này, rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nhưng hắn tâm lại trở nên không hề bận tâm lên. Cuối mùa thu sáng sớm, còn có chút ý lạnh, ánh sáng mặt trời nghiêng bắn tới, đem Lâm Hạo bóng dáng bắn ra tại tàn phá trên lôi đài. Hắn cảm thấy mình tựa như lại trở lại lúc trước lĩnh ngộ nguyệt ảnh độc bộ đêm ấy. Trong sân, gió thu phơ phất, trăng sáng chui ra tầng mây, trong tiểu viện bóng cây bà bà, ánh trăng trong ngần hạ, Lâm Hạo tâm không bên cạnh thiếu, tại dưới ánh trăng luyện kiếm. Hắn một lần địa khua lên trường kiếm, kiếm chiêu 10 phần chậm chạp, nhưng trường kiếm bên trong lại nhảy ra một chút so trước đó càng cường đại liên nguyệt kiếm khí. Gió táp cây cỏ qua, không nhiễm trần thế thân thể. Liên nguyệt kiếm pháp, nguyệt ảnh, độc bộ. Trên lôi đài, đối mặt với kích xạ mà đến khủng bố phi đao bầy, Lâm Hạo nhắm mắt lại, bước chân hắn chậm rãi bước ra, lạ thường chậm, chậm thật không thể tin. Người khác rõ ràng tại trên lôi đài, lại phảng phất dịch chuyển không gian đi vào trong bầu trời đêm, dưới chân hiện ra trăng sáng giống như thánh khiết quang huy. Trong chớp nhoáng này, thời gian tựa hồ bị thả chậm 10 triệu lần. Thật không thể tin một màn xuất hiện, rõ ràng hắn liền muốn đối diện đụng vào phi đao, bị kích xạ đến phi đao châm thành con nhím, có thể nháy mắt sau đó, hắn cũng đã xuyên thấu dày không thông gió phi đao đại trận, xuất hiện tại Âu Dương Vân trước mặt. Nhu hỏa quang mang từ linh nguyên kiếm phía trên nở rộ, giống như tiên môn bị mở ra, trong môn ánh trăng phổ chiếu, có tiên cầm dị thú ở trong ánh trăng bay múa. Đây là thế giới cực lạc, phàm là nhìn thấy đây hết thảy người, trong lòng tà niệm bị tỉnh hóa, muốn buông xuống thế gian hết thảy tranh đấu, đi vào cái này tiên môn, đi ôm ấp cái này vô tận mỹ hảo. Âu Dương Vân âm độc hai con ngươi cũng biến thành nhu hỏa, nhìn qua chém tới kiếm quang, trong ánh mắt tràn ngập hoa mắt thần chỉ hướng tới. Giờ phút này rõ ràng Lâm Hạo đang ở trước mắt, tay cầm trường kiếm một kiếm đánh rớt, nhưng Âu Dương Vân khước quyển như bên trong huyễn thuật đồng dạng không núp đích, mang trên mặt hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Chết đi, Âu Dương Vân. Ta nói qua, ngươi sẽ chết trong tay ta. Âu Dương Vân mê mang điệu mở to mắt, lại nhìn thấy Lâm Hạo một trường sát cơ nghiêm nghị mặt, đột nhiên bừng tỉnh, lông tóc dựng đứng. Hắn muốn dùng phiên nhược kinh hồng né tránh, nhưng lại không kịp. Một đạo lóa mắt bạch quang theo Âu Dương Vân cái cổ ở giữa chợt lóe lên. Thời gian đình chỉ, hình ảnh dừng lại. Thiếp thiên đài phía trên, lặng ngắt như tờ, mọi người ngừng thở. Âu Dương chăn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tự tin. Âu Dương khiêm chén trà không tự giác điệu theo trong lòng bàn tay trượt xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại thời khắc này hội tụ tại trên lôi đài. Trong tầm mắt Lâm Hạo một tay cầm kiếm, tóc đen phấn khởi, thanh tú trên mặt lãnh khốc cùng cực. Mà Âu Dương Vân thẳng tắp cứng tại nguyên chỗ, mở to ánh mắt, cái cổ ở giữa xuất hiện một đầu màu đỏ tuyến. Lâm Hạo ánh mắt như điện, khoe miệng núp ních, lãnh khốc nói, Âu Dương Vân, ta đã sớm nói, ngươi sẽ rất thảm, so đệ đệ ngươi còn thảm. Hiện tại, ngươi có thể hiểu. Bang trưởng kiếm trở vào bao, thời gian cũng tại thời khắc này, khôi phục bình thường. Âu Dương Vân nghiêng đầu đi nhìn Lâm Hạo, nhưng tại quay đầu trong nháy mắt, hồng tuyến thượng hạ ra thịt dịch ra tới. Đến từ giữa cổ mãnh liệt đau đớn lệnh Âu Dương Vân đột nhiên minh bạch cái gì, trên mặt hiện ra cực độ hoảng sợ biểu lộ, lập tức đưa tay đi che cổ, phảng phất dạng này có thể giữ lại ở tính mạng mình, không sai mà đầu ngón tay còn chưa chạm đến cái cổ, một cái đầu lâu nhưng từ trên cổ đến rơi xuống, máu tươi phóng lên tận trời. Không trung, Âu Dương Vân hoảng sợ nhìn lấy trên lôi đài một bộ quen thuộc không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống, bên người, Lâm Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy chính mình. Hắn muốn giống, nhưng làm sao cũng giống không ra. Không nên cùng hắn đối nghịch. Hối hận tâm tình xông lên đầu, nháy mắt sau đó, Âu Dương Vân ý thức liền trở về tại bóng đêm vô tận bên trong. Ầm. Lăn lông lốc. Một khỏa đẫm máu đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn lông lốc địa lăn xuống đến lôi đài, Âu Dương Vân đầu lâu phía trên ánh mắt còn trợn thật lớn, trên mặt ngưng kết lấy chấn kinh, hãi nhiên, vẻ sợ hãi, đỏ thâm máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ.
Ối!
Tất cả mọi người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đầu đều nổ tung.
Chết!
Âu Dương Vân chết! Cho dù là Kiếm Thiên Hành, Dương Tấn Nam mấy người cũng là trong lòng giật mình. Đệ nhất thiếu niên thiên tiêu, một cái có thể cùng bọn hắn tranh phong cường giả, vậy mà lấy phương thức như vậy vẫn lạc. Vị kia phong độ nhẹ nhàng, ở đâu đều tao nhã nho nhã cười trích tiên, giờ phút này lại đầu một nơi thân một nẻo, chặt đầu mà chết. Hết thảy đều quá đột ngột. Cái kia nguyệt ảnh độc bộ kiếm chiêu nhìn qua chậm chạp, nhưng lại chớp mắt đã tới, thì liền thánh linh chiến sĩ cũng chỉ là khó khăn lắm kịp phản ứng, ánh mắt vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Âu Dương Vân liền bị Lâm Hạo một kiếm cắt đứt cổ. Lâm Hạo, ta muốn ngươi chết. Âu Dương Khiêm chén trà đã ngã thành phấn vụn, thành thục khuôn mặt anh tuấn muốn rách cả mí mắt, đệ đệ của hắn bị người ngay trước hắn mặt chém giết, mà hắn lại không kịp ngăn cản, trong lòng nổi giận còn như núi lửa bạo phát, trong chốc lát theo trọng tài đánh lên bắn ra mà ra, thân thủ cách không một chảo, một cỗ cường đại lực lượng hiện lên, hướng Lâm Hạo vỗ tới. Ai dám động đến hắn? Một trường này liền muốn đập vào Lâm Hạo trên thân, một đạo khô gầy bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn tại Lâm Hạo trước mặt, đón cuồng bạo năng lượng, duỗi ra nhất trường. Vâng. Lôi đài chấn động, cắt bay đá chạy. Đến từ Quy Nguyên môn sử giả, đồng thời đứng lên, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Lâm Hạo, cùng lúc đó, đồng dạng nổi giận Âu Dương chăn rỗi ra nhất trưởng, hướng phía Lâm Hạo đánh tới. Nhóc con, giết tôn nhi ta, nạp mạng đi. Âu Dương chăn, đây là ta Vũ viện đoạt mệnh lôi đài, há lại cho ngươi làm càn. Hỏa Thương vẫn hét lớn một tiếng, tám vị đứng tại trên ghế trọng tài trưởng lão, thả người nhảy lên, nhảy đến lôi đài ngăn lại Âu Dương chăn. Cũng tại lúc này, Lâm Hạo mắt sáng lên, một thanh mỏ lên nằm trên mặt đất mấy cái ngọn phi đao, khởi động ám ảnh áo choàng, thân thể vô thanh vô tức theo trên lôi đài biến mất. Lâm huynh đệ đang chuẩn bị xông lên lôi đài vì Lâm Hạo đoạn hậu vương kiếm, Trương Trường đao sững sờ, Lưu Mộ Hình cũng là nao nao. Người đâu? Hỏa Thương vẫn thần sắc vui vẻ, hắn mang theo tám vị trưởng lão cùng tứ đại thánh linh cường giả giằng co, vốn là lấy cỗ này thực lực, y nguyên không cách nào ngăn cản bốn vị thánh linh chiến sĩ, có thể Lâm Hạo lại vô thanh vô tức biến mất, điều này làm hắn thần sắc phấn chấn. Trên lôi đài, trang diện có chút hỗn loạn, khán giả ngẩn người, không rõ ràng Lâm Hạo là sao không thấy. Âu Dương Khiêm thần sắc lạnh như băng đảo qua lôi đài. Thánh sứ, để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, một mảnh thanh quang nở rộ, một cái hư huyễn bích tỉnh theo Âu Dương Khiêm mang đến Quy Nguyên môn một vị thánh linh cường giả đỉnh đầu, trôi nổi mà lên. Đây là một loại thánh linh, tên Âm Dương Bích Nhãn, có thể nhờ vào đó nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng, cũng có thể nhìn trộm thế giới bản nguyên, nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ. Chương 131, đầy thành đều là địch. Thiên Lý Thánh Nhãn nhìn chăm chú hạ, một đạo hình dáng như gió táp bóng người rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trước mắt, đó là biến mất Lâm Hạo, mà giờ khắc này hắn đã chạy đến cơ quan các quảng trường. Thánh sứ, hắn ở nơi đó. Âu Dương Khiêm thân thể nhất động, muốn đuổi theo ra đi, lại nghe được phía trước tiếng long ngâm vang lên, một đạo trưởng ấn đối với hắn hung hăng đánh tới. Hỏa Thương Vẫn, người muốn chết. Âu Dương Khiêm giận dữ, Hỏa Thương Vẫn năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch. Lệnh trong lòng của hắn hiện lên sắc cơ, mi tâm lóe lên, một cái thiêu đốt lên toàn thân hỏa diễm phi điểu theo hắn đỉnh đầu bên trong bay lên. Hỏa điểu vỗ cánh, nóng rực mà bàng bạc hỏa diễm, cơ hồ đem không gian nốt nước, xuất hiện một chút màu đen khe hở. Hệ hỏa thánh linh, khó trách ngươi tại Quy Nguyên môn được coi trọng. Hỏa Thương vẫn lạnh lùng vừa quát, một trưởng vỗ ra, mang đến phiên vân phúc vũ lực lượng, trên bầu trời có tiếng long ngâm, một đạo cuốn quanh lấy tử sắc thiểm điện năng lượng tiểu xà theo hắn đỉnh đầu xung ra, hướng hỏa điểu lao đi. Trên bầu trời, hỏa diễm phi điểu cũng cùng tử điện tiểu xà va chạm, không khí vỡ nát không ngừng bên tai, lôi đỉnh cùng hỏa diễm va chạm mang đến dị tượng, khiến cho toàn bộ tiếp thiên đài đều kịch liệt dao động động. Rất nhiều người đều chật vật quẳng xuống khán đài, hoảng sợ nhìn chỗ không bên trong, đây chính là thánh linh quyết đấu. Quy Nguyên môn chú trọng hỏa diễm truyền thừa, không chỉ là công pháp, thì liền một số không truyền võ kỹ đều là hệ hỏa. Bởi vậy rất lợi hại coi trọng nắm giữ hệ hỏa thánh linh đệ tử. Bởi vì một khi giác tỉnh hệ hỏa thánh linh thì mang ý nghĩa trực tiếp trở thành môn phái hạch tâm. Bởi vậy, tại Âu Dương Khiêm ngưng tụ thánh linh ngày ấy, Quy Nguyên môn liền cho trọng đại tư nguyên nghiêng, thậm chí cho hắn một cái thánh sứ thân phận. Âu Dương Khiêm chính mình cũng tràn ngập một loại vô địch lòng tin. Nhưng gừng dù sao cũng là cay độc, hắn ý nguyên không phải Hỏa Thương vẫn đối thủ. Không tiêu một lát, liền rơi xuống hạ phòng, lập tức phất tay, mệnh một vị khác đến từ Quy Nguyên môn thánh linh chiến sĩ tương trợ. Hỏa Thương vẫn dám đối thánh sử đại nhân bất kính, mau mau thúc thủ chịu trói. Người này tên là Trương Càn Phủ, hắn thánh linh là một thanh toàn thân ngăm đen lại có chút hư huyễn ô đao, hét lớn một tiếng, thánh linh ô đao chạm phá không khí, đem một vị cản ở trước mặt hắn liệt hỏa vũ viện trưởng lão đầu lâu chém xuống. Nháy mắt sau đó thánh linh ô đao xoay tròn,
bay trên không trung, cùng tử sắc tiểu xà tranh đấu. Trên bầu trời sấm chớp, lôi quang lấp lóe tử sắc tiểu xà lấy một địch hai. Trên lôi đài, Hỏa Thương vẫn như vào chỗ không người, đem vô địch chi tư bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng hắn cũng chỉ là nhất thời ngăn chặn hai người mà thôi, tuyệt đối không cách nào lại phân thân đi trợ Lâm Hạo. Cổ Tuấn Phong, trợ ra gia của ta bắt lấy Lâm Hạo, không tiếc bất cứ giá nào. Trong lúc kích chiến, Âu Dương Khiêm hét lớn.
Vâng, Thánh Sứ.
Cổ Tuấn Phong hét lớn một tiếng, mang theo Âu Dương chăn hướng Lâm Hạo điên cuồng đuổi theo. Lâm Hạo hình dáng như mị ảnh, tại truy phong bộ thân pháp ra trì hạ, tốc độ nhanh đến lệnh chiến tôn cường giả đều biến sắc cấp độ, nhưng y nguyên chạy không khỏi thánh linh chiến sĩ ánh mắt. Vừa xông ra liệt hỏa vũ viện đại môn, hai đạo nhân ảnh bay lượn mà đến, rơi vào Lâm Hạo trước mặt. Một cái mắt xanh trống rông xuất hiện, rọi sáng ra Lâm Hạo thân ảnh. Lâm Hạo, ngươi giết tôn nhi ta, còn muốn đi? Lão phu không giết ngươi thể không làm người. Âu Dương chăn nổi giận đùng đùng, đỉnh đầu bên trong, một cái đầu dê thánh linh thoáng hiện. Kỳ dị năng lượng theo đầu dê thánh linh phía trên khuyết tán ra đến, Lâm Hạo chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể ngưng kết, thân thể bị trói buộc, càng không có cách nào động đậy. Hai cái thánh linh chiến sĩ. Lâm Hạo ngẩng đầu, mồ hôi lạnh theo trên mặt trượt xuống. Hai cái thánh linh xoay quanh trên không trung, một cái xem thấu Lâm Hạo, một cái phảng phất lồng giam, đem Lâm Hạo thân thể đình tại nguyên chỗ. Mặc cho hắn như thế nào thôi động công pháp, đều không làm nên chuyện gì. Ác tặc, đối thủ của ngươi là ta. Lưu Mộ Hinh sợi bạc loạn vũ, theo sát mà tới. Nàng thân thể mềm mại chấn động, trên đỉnh đầu thánh linh ánh sáng nở rộ, như thiên sứ thánh linh tùy theo xuất hiện, trắng đoán vũ rực vô cánh mở ra, thần thánh khí tức hiện lên, lấy một địch hai, ngăn lại hai người, trói buộc Lâm Hạo lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc biến mất. Cái kia thánh linh có một loại cao quý khí thế, tại xuất hiện nháy mắt, Âu Dương Chân lại cảm nhận được chính mình thánh linh đang run rẩy. Âu Dương Chân hừ lạnh nói, Lưu gia nha đầu, gia gia ngươi đều chết, còn dám cùng lão phu đối nghịch. Ác tặc, ngươi hại gia gia của ta, hôm nay ta liền muốn ngươi đền mạng. Giờ phút này, Âu Dương gia thị vệ cùng Hắc Phong trại cao thủ đều theo bốn phương tám hướng tuân đi qua. Sau một chốc, liền muốn đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Lâm Hạo, cảm ơn ngươi vì ta giết Âu Dương Vân, hiện tại đi mau. Lưu Mộ Hinh khét đều. Trên bầu trời, thần thánh thiên sứ hư ảnh, trong nháy mắt này từ từ mở mắt, quang mang vạn trượng, một cỗ cường hãn khí tức hiện lên. Cùng lúc đó, Lưu Mộ Hinh trong mắt trong suốt bên trong, lần nữa bốc cháy lên một cỗ hỏa hồng diễm mang, đồng thời mi tâm dướng máu, nàng là lấy tiêu hao tự thân sinh mệnh lực lượng, đang thi triển thánh linh chi lực. Lâm Hạo thân thể khẽ giật mình, vì Hỏa Thương vẫn cùng Lưu Mộ Hinh phấn đấu quên mình ra mặt mà cảm động, nhưng hắn biết rõ giờ phút này không phải không quả quyết thời điểm, chỉ có hắn tạm thời đào thoát, bọn họ mới có cơ hội rút lui. Lâm Hạo oán hận trừng mắt Âu Dương Trăn, không lâu sau, hắn liền sẽ trở về, hắn muốn tiêu diệt Hắc Phong trại, hắn muốn đem Âu Dương gia giết không chừa mảnh giáp, khẽ cắn môi xoay người tiến lên. Nhưng mà một đoàn cao thủ đem hắn vây quanh, đao thương kiếm ảnh hướng phía hắn bắt chuyện mà đến. Chết! Lâm Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, trường kiếm lắc một cái, thần thánh kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát hóa thành kiếm khí sao băng. Liên Nguyệt, Lưu Tinh Truy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lâm Hạo mượn ám ảnh áo choàng thuộc tính, ẩn lấy thân thể tại kiếm vũ bên trong bay trì, một kiếm đánh chết một vị cao giai chiến tướng, liền từ trong vòng vây lao ra, bóng người cũng lần nữa theo trong không khí biến mất. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra bách bộ khoảng cách, một trận quát chói tai đột nhiên lại lần nữa tại vũ viện cửa vang lên. Thâm linh chi hỏa, thánh linh chiến sĩ Cổ Tuấn Phong vừa bấm chỉ quyết, hắn trên đỉnh đầu thiên nhãn đột nhiên bắn ra một đạo yêu dị ánh sáng, vạch phá không khí, đánh trúng Lâm Hạo thân thể. Lâm Hạo giật mình, lại chưa phát hiện thân thể có gì không thích. Lòng còn sợ hãi suy nghĩ vừa mới hiện hiện, hắn đột nhiên phát hiện tại thời khắc này, hai bên đường phố người đều kinh nghi hướng nhìn sang. Cũng tại lúc này, những cái kia vừa mới bị hắn bỏ lại đằng sau Âu Dương gia bọn thị vệ, nhao nhao gào thét lớn xông lại. Rõ ràng Lâm Hạo sử dụng ám ảnh áo choàng ẩn thân, thế nhưng là tại đạo này tâm linh chi hỏa phía dưới không chỗ che thân, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, giết chết Lâm Hạo, thưởng hoàng kim 10.000. Vũ viện cửa, bị Lưu Mộ Hinh cuốn lấy Âu Dương chăn giống to, nổi giận thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành bên trong, đại đa số người đều cùng chung mối thù cừu hận Âu Dương gia, nhưng cũng không ít gió chiều nào theo chiều nấy, thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Tại Âu Dương chăn hô lên lời này trong nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được rất nhiều đầy không thân thiện ánh mắt. Nhưng mà, hắn không chịu thua. Liên Nguyệt kiếm pháp tại lúc này thi triển đến cực hạn, hắn một đường hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó, quả thực là nương tựa theo cao siêu vũ kỹ, giết ra một đường máu. Giá. Lâm Hạo xoay người nhảy lên ven đường, hắn sớm chuẩn bị một con tuấn mã, lần nữa nhìn mắt vũ viện cửa, phóng lên tận trời thánh linh chi chiến, liền phóng tới cổng thành. Chương 132,
không đường tối lui. Bắt hắn lại, truy. Trong thành gà bay chó chạy, Lâm Hạo cầm trong tay Linh Nguyên kiếm, ra roi thúc ngựa, một đường thần cản giết thần, ma cản giết ma, lại như cũ không thể thoát khỏi ở khắp mọi nơi địch nhân, một lúc lâu sau, mới tình trạng kiệt sức địa xông ra cửa nam. Giờ phút này, liệt hỏa vũ viện trên lôi đài đại chiến đến thời khắc sống còn. Hỏa thương vẫn mang theo 8 vị trưởng lão, mặc dù nhất thời ngăn lại 2 vị thánh linh chiến sĩ, nhưng ở Âu Dương Khiêm uy bức lợi dụ phía dưới, mấy vị liệt hỏa vũ viện trưởng lão trong lòng dao động, thời gian dần qua không lại ra tay. Hỏa thương vẫn dù sao có thương tích trong người, đánh lâu về sau, rất nhanh lộ ra vẻ mệt mỏi, cộng thêm lòng hắn hệ Lâm Hạo an nguy, ôm hận đối với Âu Dương Khiêm đánh ra nhất trưởng, rốt cục bị 2 vị thánh linh cường giả liên thủ bắt. Cũng không lâu lắm, cửa học viện chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, Lưu Mộ Hình thánh linh dù sao vừa mới ngưng tụ, lại một lần lần điệu tiêu hao lực lượng sử dụng, vô cùng suy yếu. Không ngừng thừa nhận 2 đại thánh linh chiến sĩ liên thủ công kích, Lưu Mộ Hình lần lượt khỏe miệng chìm máu, đỉnh đầu nàng phía trên hư tượng dần dần biến mất. Lưu gia nha đầu, ngươi mặc dù hùng có cao cấp như vậy thánh linh lại như thế nào, đồng dạng phải chết tại Lao Phu trong tay. Bất quá, Lao Phu không muốn giết chết ngươi. Lao Phu muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi tiểu tình nhân, bị loạn tiễn bắn chết. Ngươi tới, đem nàng trói lại. Lúc này, Lâm Hạo đã vọt ra thành nam 30 dặm, tuấn mã tại vượt qua một cái hố sâu về sau, đột nhiên lăn trên mặt đất. Lâm Hạo rơi xuống đất, phát hiện tuấn mã chân sau bị cắm mấy cái chi lợi kiếm, đã sớm tại chạy trốn quá trình bên trong bị thương nặng. Hắn vẫn không có thoát khỏi truy sát, truy binh càng ngày càng gần, mấy trăm kỵ binh một mực khóa chặt hắn. Còn có càng nhiều hắc phong trại sơ tặc, cùng Âu Dương gia gia tộc thị vệ chạy ở tuấn mã về sau. Mà tại phía trước, có một đội đánh lấy Âu Dương gia chiêu bài gia tộc thị vệ, cũng quần quận mà tới. Nguyên lai, Âu Dương chăn một buổi sáng sớm, thì sai người tại Thanh Vân thành phụ cận mai phục, lấy phòng ngừa vạn nhất, mà lại cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Lâm Hạo cải biến phương hướng, hướng tây một đường phi nước đại, dọc theo đường núi chạy lên mây xanh núi, một đường vượt mọi chông gai, sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên ngừng cước bộ, bởi vì phía trước là vách đá vạn trượng. Hắn không đường có thể trốn. Truy binh 4 phương 8 hướng vào tới. Lâm Hạo cầm trong tay lợi kiếm, xoay người, trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, sau một khắc, đối với địch nhân đội ngũ tiến lên. Liên Nguyệt kiếm pháp vận dụng đến cực hạn. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Ngân Nguyệt, Lưu Tinh Truy. Chu. Tiên của tôi giọt net http, nhất kiếm vô ngân. Trong thân thể mỗi một tia chân khí, toàn bộ hóa thành sắc bén kiếm khí. Từng thất tuấn mã tại Lâm Hạo trước người ngã xuống, túng hoành kiếm khí bao phủ toàn bộ không gian. Lâm Hạo chân khí trong cơ thể tại nháy mắt bị rút ra sạch sẽ, sau đó hắn không hề cố kỵ đem tùy thân mang theo linh dược, một gốc tiếp một gốc cắn hết. Trong tuyệt cảnh, Lâm Hạo tay trái phần thiên quyền, tay phải liên nguyệt kiếm pháp. Mỗi một giây, đều nắm chắc người chết đi. Một cái, hai cái. 10 cái, 100 cái. Lâm Hạo như cùng là một người hình máy gặt, thu hoạch là tính mạng người. Hôm nay là hắn lần thứ nhất giết người, mà lập tức, lại giết mấy trăm người. Nhưng mà, hắc phong trại sơn tặc đều đỏ mắt, vạn lượng hoàng kim sức hấp dẫn quá kinh người. Rõ ràng Lâm Hạo giờ phút này thế bất khả kháng, vẫn là không muốn sống sung lên. Lâm Hạo, ngươi không hổ là năm nhất bên trong lớn nhất đại hắc mã, thật không nổi, một mực kiên trì đến bây giờ. Một trận trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên. Lệnh trong lúc kịch chiến Lâm Hạo đột nhiên khẽ giật mình. Nghe được những âm thanh này, Hắc Phong trại sơn tặc cùng Âu Dương gia bọn thị vệ lập tức lui ra. Trong đám người, Âu Dương Khiêm xuất hiện, phía sau hắn, một quy nguyên môn thánh linh chiến sĩ áp lấy Hỏa Thương Vẫn, Âu Dương Chân làm theo áp lấy Lưu Mộ Hình. Hai người đều bị khống chế, liền thánh linh đều bị dùng phương thức đặc biệt trói buộc chặt. Lưu Mộ Hình đầu đầy sợi bạc, khuôn mặt nhỏ suy yếu tái nhợt, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lâm Hạo máu me đầy mặt, tại nhìn thấy Lưu Mộ Hình nháy mắt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng chi sắc, tiếp lấy nhìn về phía Âu Dương Khiêm, cười to nói, Âu Dương Khiêm, ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, ngươi muốn là cùng ta là cùng một thời đại, liền xem như chiến tôn, ta giết ngươi như mổ heo chó. Hừ, tốt một cái chiến tôn như heo chó, ngươi cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi. Địa vương. Vâng, thiếu chủ. Khôi Ngô Đại Hán Vân Trung báo mắt trừng mắt Lâm Hạo, đi tới. Tuyển hai vị chiến tôn cảnh cường giả đi ra. Ta ngược lại muốn xem, người này giết thế nào chiến tôn như heo chó. Nếu như hắn làm không được, liền lập tức đem hắn làm chó làm thịt. Âu Dương Khiêm cười lạnh, giờ phút này, hắn cũng không vội lấy giết chết Lâm Hạo, mà chính là muốn đem hắn tôn nghiêm dẫm đến bàn chân. Hắn vừa tử đệ đệ, muốn là tùy tiện giết Lâm Hạo, không phải quá tiện nghi hắn sao? Đúng. Bạch Hồng, Vi Nhất Phi. Hai cái lên trước, giết chết hắn. Địa vương Vân Trung báo quát. Đúng. Bạch Hồng, Vi Nhất Phi tuân lệnh. Vô cùng hưng phấn. Hai người đều là Âu Dương gia bồi dưỡng cao thủ, lấy không đến 40 tuổi cung cấp, đã đột phá đến chiến tôn cảnh, tiềm lực phi phàm. Đừng nói một cái 15 tuổi thiếu niên chiến tướng thiếu niên, liền xem như cùng tuổi, ngang cấp cao thủ, bọn họ đều không để vào mắt. Bạch Hồng cùng Vi Nhất Phi hai người liếc nhau, đồng nhiên ra tốc, như là hai con mãnh hổ, theo đồi núi hạ đáp xuống, hướng Lâm Hạo đánh tới. Trong tay đao kiếm giống như sắc bén hổ nha. Lâm Hạo không có lui, cũng không đường thối lui, hắn sau lưng cũng là vách núi, hoặc là chết, hoặc là giết nhiều mấy người chết lại. Hắn lựa chọn cái sau, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi một cái, mấy vị chiến tôn cường giả, đầy đủ vì hắn trốn cùng. Hoan uổng, nồi đen, quang mang nở rộ, Lâm Hạo chiến lực, trong phút chốc tăng vọt chí cao giai chiến tướng, cùng lúc đó, Liên Nguyệt kiếm pháp vận chuyển cực hạn. Tại sơ cấp chiến tướng cảnh thời điểm, Lâm Hạo liền có thể nương tựa theo kiếm này ý đánh bại có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm trung thiên tài kiếm thiên hành, mà giờ khắc này, làm chiến lực tiêu thăng đến chiến tướng cao giai, liền chiến tôn cường giả cũng không phải không thể vượt qua cao sơn. Kiếm ý xuất hiện lần nữa. Thiên điệu biến mất, một đạo trăng sáng mọc lên từ phương đông, tại đen nhánh trụ vũ bên trong không ngừng chìm nổi thoáng hiện. Hắc ám cùng ánh sáng không ngừng luân chuyển, một thanh lóa mắt thần kiếm xuyên qua lục đạo bát hoang, theo tinh hà bị ngạn mà đến, hóa thành sáng chói sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Nháy mắt mênh ngông, quần quận thần thánh khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời, thê lương như ưu nguyệt ý cảnh nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được đáy lòng hiện lên một chút bi thương tâm tình. Cường quang bức xạ, phàm là bị quang mang bức xạ đến người, đều tại đây khắc cảm thấy mình thân thể vậy mà không bị khống chế, không cách nào động đậy. Hai vị sơ cấp chiến tôn trơ mắt nhìn một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Phúc! Đầu lâu bay lên, tiếp lấy máu tươi dâng trào trùng thiên. Hai vị sơ cấp chiến tôn, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cấp tốc bên trong nhìn lấy chính mình thi thể không đầu, chậm rãi ngã xuống. Lại là chặt đầu. Hát phong trại bọn sơn tặc hít một hơi lanh khí, cái này mới phản ứng được, Lâm Hạo là một vị lĩnh nộ kiếm ý kiếm khách. Chỉ là cái kia đột nhiên để bạt chí cao giai chiến tướng lực lượng là chuyện gì xảy ra? Còn gì nữa không? Lâm Hạo sắc mặt điên cuồng, ngạo nghễ nói, ẩn chứa chân khí thanh âm khuyết tán ra, vang vọng thanh vân sơn lâm. Trong tay linh nguyên kiếm phía trên máu tươi, theo rãnh máu chảy xuống, từng cái rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, hắn chính là một vị bất bại chi thần. Chương 133, một mắt đóng băng. Mắt thấy một màn này vô luận là Hát Phong trại sơn tặc vẫn là Âu Dương gia gia tộc thị vệ, đều biến sắc, nắm chặt vũ khí trong tay, nhịn không được rút lui. Hai vị chiến tôn cường giả, trong chớp mắt thì chết tại Lâm Hạo trong tay. Cái này thật đáng sợ. Âu Dương Khiêm sắc mặt cũng là khẽ biến, người này có điều chỉ là 15 tuổi tuổi tác, liền nắm giữ đánh giết chiến tôn cường giả thực lực, như hắn nói. Muốn là lại cho hắn thời gian mười mấy năm, lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ liền hắn cái này quy nguyên môn đệ tử hạch tâm, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất cả chiến tôn, cho ta cùng nhau phía trên. Hắn hét lớn, Lâm Hạo nhất định phải chết, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn vung tay lên, địa vương vân trung báo trong chốc lát xung ra, huyết sắc trường đao vung mang theo vô tận khí thế, bàng bạc đao khí tại vung ra nháy mắt, liền đem mặt đất chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Âu Dương chăn phía sau hai cái khí tức cường hãn đáng sợ lão giả liếc nhau, như hùng ưng vồ thọ xông ra. Hai người này một người tên là Âu Dương Kiếp, một người gọi Âu Dương Chí, là Âu Dương gia chi thứ, cũng là Âu Dương chăn trợ thủ đắc lực. Bên trong Âu Dương Chí thực lực càng đạt tới trung cấp chiến tôn cảnh giới. Ba người đồng thời xuất thủ, đao, thương, kiếm đều xuất hiện. Khủng bố đao mang, mũi thương, kiếm mang, trong chốc lát đem Lâm Hạo chỗ mảnh không gian này thôn phệ. Toàn bộ Thanh Vân Sơn đã bị Âu Dương gia cùng Hắc Phong trại sơn tặc chiếm lĩnh, trên núi hô tiếng hô giết rung trời. Thế nhưng là, tại cái này trong rừng cây, lại có một lão nhân chạy vội phi nhanh. Lão nhân thân pháp được, ở trong rừng xuyên toa, nàng có một vị mù thiếu nữ, trong tay còn nắm một cái cháy đen hỏa xiên. Nàng nhìn qua tuy nhiên cao tuổi, nhưng thực lực cao cường, phàm là gặp được vô luận là sơn tặc, vẫn là Âu Dương gia gia tướng, đều bị nàng một xiên chí mạng, máu vẩy tại chỗ. Cường hãn chi tư lập tức hấp dẫn số lớn sơn tặc chú ý, rốt cục may mắn còn sống sót Âu Dương gia gia tướng nhận ra lão người thân phận là Lâm Hạo mãi mãi cùng người mù muội muội. Gia chủ có lệnh, người nào bắt lấy các nàng tiền thưởng 5.000 lượng. Sơn tặc cùng gia tướng vung cánh tay hô lên, giống như là thủy triều hướng phía một già một trẻ hai nữ nhân đuổi theo. Đây khắp núi đồi sơn tặc vô cùng vô tận, giết một sóng lại tới một đợt. Lão nhân dục huyết phấn chiến, không biết chém giết bao nhiêu sơn tặc. Rốt cục tại khoảng cách Lâm Hạo bị nhốt vách núi, còn có vài dặm khoảng cách lúc, bị một đoàn sơn tặc cùng Âu Dương gia gia tướng bao bọc vây quanh. Bà già đáng chết, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Còn không bỏ vũ khí xuống, đem người mù cô nàng giao ra. Các ngươi nói, chúng ta là ngay trước Lâm Hạo mặt đem người mù tiểu muội cho lên, vẫn là ở đây làm lấy bà già đáng chết mặt, đem người mù tốt nhất. Nếu không một bên lần trước, ha ha ha. Sơn tặc cùng Âu Dương gia gia tướng đều đỏ mắt, tại 5.000 lượng bạc dụ hoặc hạ, bọn họ mất mạng truy sát cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, nhưng cuối cùng đánh giá thấp lão nhân chiến đấu lực, tổn binh hao tướng. Đến một bước này, tích lũy trong lòng bọn họ oán khí, lấy không chút nào thấp hơn đối Lâm Hạo hận. Bọn sơn tặc từng bước một ép sát, nhìn lấy lão nhân cong lên thiếu nữ cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ và mỹ diệu tư thái, từng trương xấu xí mặt cấp tốc bò lên trên vẻ dâm tà. Không biết sống chết. Mộ Tiêm Diệp nhìn lấy xấu xí sơn tặc, cười lạnh đem cong lên Lâm Tuyết buông ra. Tiểu Tuyết, mở ra ngươi mắt, mở to mắt nhìn xem, những thứ này ác nhân muốn giết ngươi ca ca. Lão nhân thanh âm tràn ngập sắc cơ, để bọn sơn tặc nghe vậy sững sờ, nhìn xem Lâm Tuyết người vô hại và vật vô hại xinh đẹp khuôn mặt, tiếp lấy cười lên ha hả. Bà già đáng chết chớ nói lung tung, tiểu người mù sao có thể nhìn thấy đồ, vật. Nhìn cũng tốt. Không phải vậy thoải mái cũng không biết ca ca, là dùng cái gì tại để ngươi thoải mái. Tiểu người mù, nhanh mở to mắt nhìn xem ca ca. Cắc cắc cạc. Dâm hế lời nói, khó nghe. Cũng ở trong nháy mắt này, Lâm Tuyết ánh mắt chậm rãi mở ra tới. Đây là một đôi khó có thể hình dung ánh mắt. Trên thế giới lại ưu mỹ từ ngữ, đều không cách nào hình dung đôi mắt này 1/2 phần 10. Có lẽ coi như hoàn mỹ vô khuyết Lưu Mộ Hinh khi nhìn đến chúng nó trong nháy mắt, đều muốn nhịn không được hâm mộ và tán thưởng. Đây là thế gian đẹp nhất ánh mắt. Nhưng đôi mắt này cũng không phải dùng để ca ngợi. Bởi vì tại cái kia mỹ lệ mà Thủy Lam đồng tử phía trên, bao phủ một tầng quỷ dị xương trắng, tại Lâm Tuyết mở to mắt nháy mắt, đồng tử chuyển động, xương trắng tàng ra, có chói mắt băng quang hóa thành khủng bố năng lượng theo trong đôi mắt bắn ra. Giờ khắc này, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, phảng phất thời không chuyển đổi. Trong nháy mắt, đi vào 9 ngày băng hàn chi địa. Gió núi đình chỉ, điểu thú thanh âm biến mất, toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này yên tĩnh. Lâm Tuyết bên người, tất cả sơn tặc hai chân bị ngưng kết xương trắng đông lạnh trên mặt đất. Bọn họ chân khí ngưng kết, bọn họ lực lượng phi tốc trôi qua, bọn họ muốn hoảng sợ hô to, nhưng mở ra cổ họng nháy mắt, xương trắng cực tốc lan tràn lên phía trên, trong chớp mắt, từng cái sống sờ sờ người, biến thành từng tôn hình người băng điêu. Lâm Tuyết ánh mắt chiếu tới chỗ, thế giới biến thành xương trắng. Trừ bên người lão nhân bên ngoài, phương viên vài dặm bên trong, không còn có nửa cái sinh linh. Một trận gió núi thổi qua, băng điêu xuất hiện một chút vết nứt, tùy theo mà tới là kèn két vỡ vụn thanh âm, một giây sau, những sơn tặc này biến thành hình người băng điêu trong chốc lát biến thành toái phiến. Tất cả sơn tặc hòa ra đem tại băng điêu vỡ vụn thời điểm, nhục thể liền cùng bọn hắn linh hồn hôi phi yên diệt. Đi thôi, Tiểu Tuyết, nhắm mắt lại. Ân. Bao phủ trong làn áo bạc vài dặm vùng núi, lão nhân một lần nữa cóng lên Lâm Tuyết. Nhìn về phía cách đó không xa vách núi, ta đã liên hệ người kia, chỉ mong tới kịp. Bên vách núi, Lâm Hạo đồng tử thít chặt, truy phong bộ phạt vận chuyển cực hạn, thân thể hóa thành từng đạo không cách nào bắt tàn ảnh, trong chốc lát né tránh chung quanh công kích. Truy phong bộ là nhân giai lục phẩm thân pháp, mà Lâm Hạo tại Hoan Uổng, Nồi Đen, gia trì về sau, chiến lực tăng lên tới cao giai chiến tướng tầng thứ, vốn là bằng vào lấy 2 điểm, y nguyên không phải nắm giữ cao cấp hơn thân pháp chiến tôn cường giả đối thủ. Nhưng thời gian dài dùng nặng 1 vạn cân vật đoán thể, khiến cho thân thể của hắn tùy hứng cùng lực lượng vượt xa khỏi cùng cấp bậc người, bạo phát lực cũng đạt tới kinh người tầng thứ. 3 cái được ra, dù cho không sử dụng kiếm ý, đối mặt chiến tôn cường giả, cũng thành thạo. Muốn chết. Âu Dương Kiếp cùng Âu Dương Chí giận dữ, người này vậy mà xem bọn họ tại không có gì, trực tiếp theo 2 người bọn họ ở giữa tiến lên, 2 người bọn họ cười gằn, liền mỗi người thi triển sát chiêu, hướng Lâm Hạo phía sau bắt chuyện mà đi. Lôi Vân Thương Pháp, Kinh Lôi Kiếm Pháp, chiến tôn cường giả linh giai vũ kỹ, làm thiên địa đều biến sắc, cho dù là một ngọn núi đều muốn rung chuyển. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại khủng bố công kích rơi xuống trước đó, Lâm Hạo trước một bước bổ nhào vào Địa Vương Vân Trung Báo trước mặt. Phi nhanh bên trong, Lâm Hạo giống như một đạo sao băng, tu tập nhiều ngày song thủ hố bác thuật rốt cục tại thời khắc này thi triển mà ra. Tay trái phần thiên quyền, hỏa diễm như điên long gào thét, tê liệt khắp nơi thương khung, tay phải Liên Nguyệt Kiếm Pháp, thần thánh khí tức hiện lên. Nhất kiếm vô ngân làm thiên địa đều biến sắc. Rắc. Oanh. Địa Vương Vân Trung Báo vung lên huyết sắc bảo đao ngăn cản, lại bị Lâm Hạo phần thiên quyền oanh mở. Trung môn mở rộng, cũng trong nháy mắt này, Liên Nguyệt kiếm khí ra chỉ phía dưới, vốn là chém sắc như chém bùn bảo kiếm linh nguyên trở nên càng thêm sắc bén. Rơi vào giáp vai phía trên, dù cho chiến tôn cường giả Vân Trung Báo có chân khí hộ thể, cũng đem hắn liền bằng cột đầu vai chém xuống. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Âu Dương Kiếp cùng Âu Dương Chí công kích đồng thời rơi vào Lâm Hạo phía sau Hoan Uổng, Nồi Đen, phía trên. Chương 134, Điên cuồng Lâm Hạo. Trong dự liệu nồi phá người vong sự tình cũng không có phát sinh, Hoan Uổng, Nồi Đen, phát ra một trận ánh sáng, ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng y nguyên có một phần nhỏ tiến vào Lâm Hạo thân thể, phá hư hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ.
Phúc!
Lâm Hạo phun ra một ngụm máu tươi, bị cường đại trùng kích đánh bay, nện ở bên vách núi, chỉ thiếu chút nữa liền muốn rơi xuống.
Địa vương!
Mấy ngàn hắc phong trại sơn tặc đồng thời nộ hống.
Giết hắn!
Cho địa vương báo thủ! Liên thủ kích thương Lâm Hạo Âu Dương Kiếp cùng Âu Dương Chí trên mặt còn chưa trồi lên một vòng mừng rỡ, nhìn thấy bị chém thành hai khúc Vân Trung Báo, lập tức khỏe mắt. Trường thương cùng bảo kiếm đồng thời vung ra, lần nữa thi triển tuyệt chiêu, hướng Lâm Hạo bổ tới. Lúc này bọn họ cũng đã phát hiện, Lâm Hạo một mực gánh tại sau lưng Hoan Uổng, Nồi Đen, Bất Phàm, bởi vậy lần này công kích cố ý tránh đi Hoan Uổng, Nồi Đen, nhắm chuẩn hắn cái hót cùng ở ngực. Chiến tôn cường giả thi triển linh giai vũ kỹ cường đại công kích, đủ để khai sơn.
Vâng!
Khói bụi tràn ngập, Lâm Hạo ở chỗ đó mặt bị tạc thành một mảnh hố sâu, mà thân thể của hắn không cánh mà bay, tựa hồ tại một kích này bên trong thịt nát xương tan.
Chết!
Âu Dương Kiếp cùng Âu Dương Chí cười to, nhưng mà vừa mới cười đáp một nửa, Âu Dương Khiêm cảnh giác thanh âm truyền đến, cẩn thận, ở phía sau. Âu Dương Kiếp lông tóc dựng đứng, một loại tử vong khí tức đem toàn thân hắn bao phủ, lệnh hắn tay chân rét lạnh, thâm nhập cốt tủy. Hắn cấp tốc quay người, đồng thời giơ trường kiếm lên liền bổ ra lôi đỉnh một kiếm. Thế nhưng là Lâm Hạo thân thể nhẹ nhàng lóe lên, liền đến phía sau hắn.
Chết!
Thanh âm lạnh như băng giống như đến từ cửu u địa ngục, đó là đòi mạng chú phủ, linh hồn đều tại một tiếng này bên trong hồi hộp.
Phúc!
Băng lãnh mà nhói nhói cảm giác từ sau cái cổ đánh tới, Âu Dương Kiếp toàn thân khẽ giật mình, tại bị cắt mở phần gáy nháy mắt, linh hồn hắn lập tức phát ra một trận thét lên. Một cỗ ngọn lửa màu đen xuất hiện, chạm đến linh hồn hắn, sau đó lập tức đốt bốc cháy. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Cũng không lâu lắm, vị này chiến tôn cường giả con mắt đảo một vòng, phảng phất linh hồn bị bóc ra, vô thanh vô tức ngã xuống.
Địa ngục diệt hồn đao.
Có người hít một hơi lãnh khí, nhận ra đao này, đây là Âu Dương Vân thi triển tuyệt chiêu dùng vũ khí, tổng cộng 81 thanh. Bây giờ lại xuất hiện tại Lâm Hạo trong tay, nhất định là hắn tại chạy trốn quá trình bên trong, thuận tay theo trên lôi đài nhặt được.
Quá âm độc.
Lôi vân thương pháp.
Lôi đỉnh hiện lên, buôn lôi tàn phá bừa bãi.
Tại Âu Dương Kiếp tử vong trong nháy mắt, Âu Dương Chí trưởng thương đâm thẳng Lâm Hạo, đây là xuyên tim nhất thương.
Hắn đáng chết.
Tất cả Âu Dương gia gia tộc thị vệ cùng Hắc Phong trại sơn tặc nắm chặt quyền đầu, ở trong lòng quát.
Đinh.
Tiếng kim loại vang lên, Lâm Hạo chỗ ngực y phục nổ tung, thân thể bắn ngược mà ra. Nhưng mà trên đường đi cũng không có một máu tươi vẩy xuống, ánh mặt trời chiếu xuống, Lâm Hạo chỗ ngực một vòng ngân quang hiện lên.
Đây là Hộ Tâm Minh.
Hộ Tâm Minh là linh giai bảo cụ, Âu Dương Chí lôi vân thương uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng y nguyên không cách nào xuyên thấu linh giai bảo cụ. Có điều Hộ Tâm Minh tuy nhiên lệnh Lâm Hạo tránh cho bị một thương xuyên thủng trái tim, nhưng đến từ chiến tôn trung giai cường đại công kích lực, y nguyên lệnh Lâm Hạo thương tổn càng thêm thương tổn, ở ngực nhiều chỗ xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ chuẩn bị. Nhưng mà hắn y nguyên loạn trà loạn trạng mà đứng lên, mặt hướng lấy Âu Dương Chí bọn người ngửa mặt lên trời cùng thiếu.
Chiến tôn,
ha ha ha. Lâm Hạo chê cười hắn vô năng, ba vị chiến tôn cường giả liên hợp công kích, chẳng những còn chưa giết chết hắn, mà lại bị hắn đánh giết hai người. Cũng chê cười Âu Dương Khiêm, rõ ràng hắn là một cái kẻ chắc chắn phải chết, lại thụ hắn khích tướng chi pháp, một hơi chết bốn vị chiến tôn, đây cơ hồ là Âu Dương ra toàn bộ chiến tôn lực lượng. Giờ phút này, Lâm Hạo trực tiếp phát ra, trong miệng không ngừng mà phun ra từng miếng máu tươi, giống một cái lệ quỷ. Linh Nguyên trường kiếm cũng đã tuột tay, rơi vào cách đó không xa. Nhưng mà hắn y nguyên không sợ, mặt hướng lấy Âu Dương Chí lớn tiếng khiêu khích.
Âu Dương Chí, đến a.
Chiến tôn.
Phế vật, ngươi sống cả một đời, thì có ích lợi gì?
Lâm Hạo khoát tay nhất chỉ hướng bị hắn chém giết Vân Trung Báo bọn người, mặt hướng Âu Dương Khiêm, cùng tiếu nói, Âu Dương Khiêm, ta Lâm Hạo hận không thể sớm đến thế giới này mấy năm, không phải vậy, đây cũng là ngươi hạ chẳng.
Tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ.
Âu Dương Chí nổi gân xanh, trường thương lắc một cái, thân thể như điện khẩn, một thương này đâm về Lâm Hạo dưới xương sườn. Theo Âu Dương Chí tới gần, Lâm Hạo thần sắc bình tĩnh, trên mặt lộ ra một vòng thấy chết không sờn ý cười. Giờ phút này, hắn trong kinh mạch năng lượng giống tuyết, ngũ tạng chuẩn bị, toàn thân xương cốt thập đoạn 89, không còn có khí lực né tránh.
Phốc phốc.
Âu Dương Chí một thương xuyên thủng Lâm Hạo bụng, thương mặt già bên trên lộ ra cười, Lâm Hạo Hộ Tâm Minh chỉ có thể bảo vệ trái tim của hắn mà thôi, đâm xuyên bụng, như cũng muốn chết. Cánh tay dùng lực, hắn đang muốn đem đâm xuyên Lâm Hạo trường thương nhấc lên, khoe khoang hắn thắng lợi, nhưng mà cánh tay vừa động, một cô đến từ linh hồn nóng rực đau đớn, làm hắn hồn phi phách tán.
Cái này là địa ngục diệt hồn đao khí tức.
Lại là địa ngục diệt hồn đao.
Phúc!
Âu Dương Chí mở to ánh mắt, không cam lòng nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc, đã hơi thở mong manh thiếu niên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hạo trong tay lại còn có này ác độc phi đao. Hắn hối hận, nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên vách đá, Lâm Hạo nắm chặt xuyên thủng bụng mình trường thương, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Khiêm, lên tiếng, tràn đầy máu trên mặt lộ ra ác ma đồng dạng cười. Nháy mắt sau đó mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Hắn biết, hắn sắp chết, nhưng là hắn lại không có hối hận, hắn là giả mạo Lâm Hạo, may mắn đi vào cái thế giới này đi một lần, vì hoàn thành nhiệm vụ, đối địch với Âu Dương gia, giờ phút này tức đem chết đi, nhưng hắn không hối hận. Thân phận của hắn là giả mạo người, nhưng là hắn một bầu nhiệt huyết cùng kiên định chính nghĩa chi tâm lại là chân thật. Giờ phút này, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước địch nhân. Dù là trước khi chết, cũng kiêu ngạo hơn ngẩng đầu sọ, miệt thị những thứ này táng tận lương tâm cặn bã. Âu Dương Khiêm tim nhịn không được nhảy một cái, hắn rõ ràng là thánh linh chiến sĩ, giờ phút này nhưng bởi vì Lâm Hạo giờ phút này biểu hiện mà kinh hãi. Thì liền Âu Dương Chân cũng vì đó động dung, may mắn, kẻ này sắp chết, không phải vậy chính là ta Âu Dương gia kiếp nạn. Hát phong trại bọn Sơn Tặc cũng vì Lâm Hạo mà động cho, dù cho Lâm Hạo giết bọn hắn mấy trăm đồng bạn, nhưng giờ phút này, đối với hắn chỉ có thật sâu kính nể, một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi, so sánh dưới, bọn họ đi qua mấy chục năm đều sống đến chó trên người. A. Trên lưng ngựa bị khống chế lại Lưu Mộ Hinh phát ra một trận thống khổ kêu to, trắng bệnh khuôn mặt trong chốc lát nước mắt mưa như cược, Âu Dương Chân, buông tha Lâm Hạo, chỉ cần ngươi thả hắn, ta Lưu Mộ Hinh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao quát gả vào Âu Dương gia. Buông tha. Âu Dương Chân cười lạnh nói, ta Vân Nhi đã chết, ngươi coi như gả vào Âu Dương gia thì có ích lợi gì? Gả vào thì miễn, vừa lúc, thiên tứ đối ngươi cũng có ý tứ, từ nay về sau, ngươi thì làm hắn nữ nô đi. Lâm Hạo vẫn là muốn chết. Âu Dương Chân, ngươi thật không biết xấu hổ, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức cứu chữa Lâm Hạo, không phải vậy sau trận chiến này, ta nhất định đem việc này báo cáo Quy Nguyên Môn, Âu Dương gia giết hại Quy Nguyên Môn tiềm lực đệ tử, việc này sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta Hỏa Thương vẫn thể, đời này cùng Âu Dương gia không chết không thôi. Hỏa Thương vẫn hai mắt đỏ bừng, giống giận. Ha ha ha, Hỏa Thương vẫn, kính yêu viện trưởng đại nhân, ngươi quá đề cao bản thân. Hôm nay, không ngừng Lâm Hạo, ngươi cũng đừng hòng sống lấy nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ngươi nguyên nhân cái chết ta đã cho ngươi nghĩ kỹ. Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng, Hỏa Thương vẫn bởi vì vất vả quá độ, ám tật phát tác quy thiên, Vũ Viện thượng hạ cùng buồn. Âu Dương Khiêm, ngươi dám lấn phía trên. Hỏa Thương vẫn lửa giận công tâm, giá nua thân thể toàn thân phát run. Âu Dương Khiêm cười lạnh, Lâm Hạo, giờ này khắc này, trên trời dưới đất, không có người cứu ngươi. Ngươi tới, đem Lâm Hạo chặt thành thịt nát. Sau đó đem hắn huyết nhục treo đầy Thanh Vân thành phố lớn ngõ nhỏ, ta muốn để toàn thành người đều biết, đây chính là cùng ta Âu Dương gia đối nghịch hạ chẳng. Ta nhìn Thanh Vân thành về sau, ai còn dám cùng ta Âu Dương gia đối nghịch. Âu Dương gia cường giả toàn bộ hướng Lâm Hạo vây giết mà đi, tay cầm vũ khí, hướng hắn chém tới. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Lâm Hạo không sợ nhắm mắt lại. Mắt thấy là phải máu vung tại chỗ, đột nhiên một trận vắng lặng như trăng thanh âm theo trong hư không nổ vang, tất cả mọi người tại lúc này mộng. Chương 135, Bản Tôn Liên Nguyệt. Quy Nguyên Môn tiểu bối, thật sự là thật lớn can đảm, dưới ban ngày ban mặt ở chỗ này giết hại đồng môn. Mấy chục năm chưa từng trở lại Đông Nam, chẳng lẽ hiện tại tiểu bối đều ngông cuồng như thế? Hôm nay, Bản Tôn chẳng những phải cứu hắn, còn muốn thay Quy Nguyên Môn lão bất tử thật tốt giáo huấn ngươi tên tiểu bối này. Một đạo phong hoa tuyệt đại tử sắc bóng hình xinh đẹp từ phương xa giữa rừng núi cấp tốc lướt đến, rơi vào đám người sau ngoài trăm thước. Nàng mặc lấy tử sắc cung trang, dung mạo cực đẹp, cực giống trong bức tranh tiên tử, lại là đầy người thanh lãnh chi khí, thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có loại sống ngồi phía trên, cao cao tại thượng uy thế. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Hỏa Thương vẫn hơi hơi ngẩn người, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Khi hắn nhìn người tới thanh lãnh dung mạo, thân thể xúc động giống như chấn động, ánh mắt hắn bởi vì khó có thể tin mà trợ to, già nua thân thể phát run, trên mặt trong chốc lát chảy xuống kích động nước mắt. Đại tiểu thư, là ai? Ai dám tại bản thánh sử trước mặt làm càn, người tới, đem nàng cầm xuống. Âu Dương Khiêm sững sờ, tiếp lấy giận uống, đường đường Quy Nguyên Môn thánh sứ, lại bị một cô gái xa lạ gọi là tiểu bối, tuy nhiên nữ tử này đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng vẫn là vô cùng nhục nhã. Huống chi người này rõ ràng là một cái hào hoa phong nhã nữ tử, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, lại mở miệng ngậm miệng mấy chục năm, không khỏi trang quá đầu. Hắn cũng không phải sợ bằng như thế ngu xuẩn, tươi sống bị một thiếu niên hố chết. Muốn giả mạo thế ngoại cao nhân kinh sợ thối lui chính mình, đời sau đi. Giết. Âu Dương Khiêm ra lệnh một tiếng, bọn sơn tặc lập tức khua tay vũ khí, hướng cung trang nữ tử chém tới. Ngàn tên sơn tặc cùng kêu lên hét lớn, toàn bộ vách núi đều chấn động. Nhưng mà áo tím cung trang nữ tử đối bọn sơn tặc vũ khí đều làm như không thấy, nàng chậm rãi mà đến, tư thái ưu nhã, mỗi đi một bước, liền có thần thánh quang huy từ trên trời giáng xuống. Mỹ lệ thánh quang giống như sao băng phi vũ, rơi hướng tứ phương. Dọc theo đường phía trên phàm là những thứ này thánh quang rơi xuống sơn tặc, toàn thân rung mạnh, phốc phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống. Áo tím cung trang nữ tử những nơi đi qua, mấy ngàn danh sơn tặc ngã trái ngã phải, kêu rên thanh âm nối thành một mảnh. Âu Dương Khiêm đồng tử co vào, hai vị kia quy nguyên môn sử giả càng là trừng to mắt. Cung trang nữ tử chậm rãi đi vào bên bờ vực, nhìn lấy bị trường thương xuyên qua thân thể, lại cắn răng, cố nén, không có ngã xuống thiếu niên, mắt phượng bên trong hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Âu Dương chăn giận uống, người này giả thần giả quỷ, như thế không coi ai ra gì bộ dáng làm hắn phẫn nộ. Dù cho nàng có không tầm thường thực lực, nhưng bọn hắn bên này có bốn vị thánh linh chiến sĩ. Bản tôn Liên Nguyệt. Thanh thúy giọng nữ xuyên thấu cả tòa Thanh Vân Sơn Mạch, đó là một cỗ khó có thể kể rõ bá khí, vẹn vẹn bốn chữ này, liền lệnh chung quanh hết thể đều an tĩnh lại. Ở đây tất cả mọi người toàn thân khẽ giật mình, ánh mắt trợ to, lộ ra không thể tin thần sắc, trong đầu giống như có lôi đình phong bạo tàn phá bừa bãi, đầu ông tắc hưởng. Tên người, bóng cây. Liên Nguyệt hai chữ tại Quy Nguyên Môn là thần thoại đồng dạng tồn tại, toàn bộ Đông Nam vực khắp nơi là có quan hệ với nàng truyền thuyết. Mấy chục năm trước, một mình nàng một kiếm ngăn trở Thiên Quân Văn Mã, cứu vãn Quy Nguyên Môn tại trong nước lửa, cũng bằng vào sức một mình trợ Quy Nguyên Môn trở thành Đông Nam nhân vực số một môn phái một trong. Bây giờ, mỗi một cái Quy Nguyên Môn đệ tử đều là nghe Liên Nguyệt tiên tử thần thoại cố sự trung thành dài, mà tất cả hạ quốc võ giả đều đối cái này tên như sấm bên tai, đơn giản là Liên Nguyệt là hạ quốc xuất sinh, nàng là hạ quốc kiêu ngạo. Vị này từng danh xưng Đông Nam vực đệ nhất cường giả nữ nhân là một cái thần thoại, mà cái này thần thoại hiện tại thì đứng tại trước mặt, làm sao khiến người ta không sợ hãi? Khó có thể tin. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Liên Nguyệt, ngươi là Liên Nguyệt? Âu Dương chăn chấn động trong lòng, thực sự được gặp Liên Nguyệt người dù sao cũng là số ít, bởi vì tại vài thập niên trước, nàng liền rời đi Đông Nam vực, tiến về rộng lớn hơn bầu trời. Trong truyền thuyết, Liên Nguyệt ghét ác như cửu. Nếu như trước mắt nữ nhân chính là nàng, bọn họ Âu Dương gia cùng Hắc Phong trại chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, hắn không tin, như thế một vị thần nữ ý hệt, làm sao lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Thành, tới cứu một cái bình dân xuất thân thiếu niên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Này Liên Nguyệt cái này nhất định là giả, nhất định là có người tại giả thần giả quỷ. Cái này nhất định là giả. Âu Dương chăn trừng mắt người tới, đột nhiên quát to, yêu nữ, Liên Nguyệt tiên tử cao cao tại thượng, há lại ngươi có thể giả mạo sao? Khiêm Nhi, cùng một chỗ, giết nàng. Hắn rội ra nhất trưởng, dẫn đầu hướng phía cung trang nữ tử vô tới. Ngay tại lúc đó, hắn thiên linh phía trên, một đạo hư huyễn đầu dê thánh linh xung ra, tia sáng màu vàng ý đồ đem vị này tuyệt sắc cung trang nữ tử giam cầm bên trong. Thánh linh cường giả xuất thủ mang đến phiên vân phúc vũ lực lượng, đồng bằng phía trên cuồng phong gào thét, có nùng vân bao phủ cả mảnh trời khoảng không. Phảng phất tận thế hàng lâm, thiên tại lúc này tối xuống. Ngay tại mọi người coi là vị này cung trang nữ tử muốn tại Âu Dương chăn một dưới lòng bàn tay, thịt nát xương tan lúc, đột nhiên vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Âu Dương chăn đứng tại cung trang nữ tử trước mặt, hắn tay khô gầy trưởng dừng lại ở trước mặt nàng không đủ một thước chỗ, thế nhưng là hắn lại sinh sinh dừng ở nơi đó, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Cung trang nữ tử ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng cái nhìn này, lại để Âu Dương chăn toàn thân khẽ giật mình, thân thể không cách nào động đậy. Thể nội linh lực, huyết dịch lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ ngưng kết lấy. Giờ phút này, Âu Dương chăn trưởng phong mang đến dị tượng sớm đã biến mất sạch sẽ. Có ánh trăng đồng dạng thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, rơi vào Âu Dương chăn trên thân. Hắn hiện lên ở thiên linh phía trên đầu dê thánh linh, chạm đến thần thánh ánh trăng, cấp tốc héo rút lấy, cho đến biến mất. Sau đó, bọn sơn tặc ngạc nhiên phát hiện ánh trăng đang bao vây, Âu Dương chăn cái kia tóc bạc mặt hồng hào trên mặt, giờ phút này vậy mà lộ ra cực độ vẻ say mê. Thật thoải mái a. Âu Dương chăn phát ra một trận thỏa mãn rên rỉ. Linh hồn phảng phất tại thời khắc này tiến vào thế giới cực lạc, nhưng mà thân thể của hắn lại theo đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một chút giống như tơ nhện đồng dạng dày đặc vết nước, một đường hướng hai chân phương hướng lan tràn, trong nháy mắt, cả người tựa như một cái vỡ vụn sứ người dính chung một chỗ, lại theo đỉnh đầu bắt đầu bong ra từng mảng. Một trận gió thổi qua, bong ra từng mảng toái phiến trong phút chốc biến thành bụi phấn, đó là hoàn toàn bụi phấn, không có huyết nục, phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều trong nháy mắt hóa thành hạt bụi hạt nhỏ, biến mất tại thiên địa bên trong. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hắc Phong trại sơn tặc, thật sự là rất càn rỡ a. Cho tới giờ khắc này, cung trang nữ tử phát ra một trận thấp giọng than nhẹ âm thanh.
Ối!
Chứng kiến một màn này, sơn tặc sợ vỡ mật, có người đặt mông ngồi dưới đất, hoàng sắc, chất lỏng màu trắng theo ống quần chảy xuống. Chương 136, hồi phi yên diệt. Âu Dương Khiêm bên người hai vị quy nguyên môn thánh linh chiến sĩ cũng tại lúc này hai chân run lên, hoảng sợ mắt trợn tròn. Cùng là thánh linh chiến sĩ bọn họ, biết một khi võ giả đột phá thánh linh về sau, liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng chính là mạnh như vậy một người, lại chỉ bởi vì cái này nữ nhân nhàn nhạt nhìn một chút, như vậy tan thành mây khói. Loại này ánh trăng khí tức cùng Lâm Hạo thi triển rất giống, đây là Liên Nguyệt kiếm pháp khí tức. Lại muốn cường hãn 10 triệu lần, nàng thật sự là sư tổ Liên Nguyệt. Đột nhiên, nắm giữ âm dương bích nhạn thánh linh chiến sĩ Cổ Tuấn Phong hầu kết nhấp đồ, chậm rãi nói ra, sau một khắc cả người phát run lên. Âu Dương Khiêm cùng Trương Càn Phủ nghe vậy khẽ giật mình, trên trán trong chốc lát hiện lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, trong con mắt lộ ra vô biên hoảng sợ. Đệ tử Âu Dương Khiêm, Cổ Tuấn Phong, Trương Càn Phủ, khấu kiến yêu nguyệt sư thúc tổ. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất đem đầu dập đầu trên đất, thân thể run rẩy, kinh sợ. Coi như không có thể hiểu rõ thế gian bản nguyên mắt xanh thánh linh, giờ phút này ba người cũng không có đảm lượng lại hoài nghi người trước mắt thân phận. Nắm giữ dạng này động thủ liền có thể miểu sát một vị thánh linh chiến sĩ kinh khủng tồn tại, làm sao lại đi giả mạo người khác. Cái gì đều không cần nói, người này cũng là mấy chục năm trước, danh chấn Đông Nam Vực, lấy lực lượng một người ngăn cản vạn cân vạn mã Liên Nguyệt tiên tử. Hàng thật giá thật. Qua mấy thập niên, nàng trở nên càng khủng bố hơn. Nhưng mà, nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện, không còn sớm không muộn, thì tại một ngày này xuất hiện, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắc Phong trại sơn tặc cùng Âu Dương gia bọn thị vệ đều kinh ngạc đến ngây người, nàng này không ngờ là thật sự Liên Nguyệt tiên tử. Nếu như đây là một giấc mộng, nhất định là một cái mỹ lệ ác mộng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đều cho lão tử quỳ xuống đến. Âu Dương Khiêm giận uống, coi như ông nội chết đi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ chi tình, trong lòng chỉ có là hoảng sợ, linh hồn đang run sợ, sợ một giây sau chính mình cũng sẽ rơi giống như ra ra hạ tràng, hóa thành trên đời này cực kỳ nhỏ hạt bụi. Tham kiến Liên Nguyệt tiên tử. Đồng băng phía trên, thụ thương mấy ngàn người chật vật quỳ trên mặt đất. Ai cũng không dám lớn tiếng thở dốc, vừa rồi một màn quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối võ đạo lý giải cực hạn. Lưu Mộ Hinh ánh mắt chớp động, cũng tại lúc này bị chấn động. Nàng từng nghe nói Liên Nguyệt tiên tử sự tình, cũng một mực đem xem như thần tượng đến sùng bái, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lấy phương thức như vậy tận mắt nhìn đến nàng. Hỏa thương vẫn lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là đại tiểu thư, mấy chục năm không thấy, y nguyên cường thế như vậy. Bây giờ quy nguyên môn đều là như vậy trướng khí mù mịt sao? Lại cùng sơn tặc thông đồng một hơi. Chẳng lẽ, muốn bản tôn đi quy nguyên môn đi một lần, hỏi một chút Hoàng Cản tiểu nhi, những năm này, đều đem quy nguyên môn mang thành cái quỷ gì bộ dáng? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lung lay nói, trong lời nói nộ khí nghe và Âu Dương Khiêm trong thai giống như sấm sét giữa trời quang. Hoàng Cản là ai? Đó là quy nguyên môn môn chủ à, là Đông Nam vực thập đại cao thủ một trong, thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng chính là như vậy một cái cường nhân, nữ tử trước mắt vậy mà xưng hô hắn là tiểu nhi. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử trước mắt tại quy nguyên môn bối phận. Âu Dương Khiêm đáy lòng phát run, chỉ cần nữ tử trước mắt đi Hoàng Cản môn chủ nơi đó, động mấy lần một mép, coi như hắn tại quy nguyên môn lại được coi trọng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sư thúc tổ tha mạng, đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đúc thành sai lầm lớn, còn mời sư thúc tổ xem ở đồng môn phân thượng, mở một mặt lưới, cho đệ tử một lần nữa làm người máy sẽ. Âu Dương Khiêm nặng nề mà đem đầu dập đầu trên đất, vạn phần thành khẩn, tại cường giả như vậy trước mặt, hết thảy tôn nghiêm đều là phù vân, chỉ cần có thể sống sót, cũng là kết quả tốt nhất, hắn hai vị quy nguyên môn thánh linh cường giả, cũng liền bận bịu đập ngẩng đầu lên. Làm cho, nếu như ngươi có thể chịu đựng được ta nhất trưởng, ta tha cho ngươi nhất mệnh lại có làm sao? Liên Nguyệt lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ba người toàn thân chấn động, mặt xám như cho. Âu Dương chăn hạ chàng bày ở trước mắt. Liên Nguyệt chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, thì hóa thành hạt bụi. Thì coi như bọn họ so Âu Dương chăn mạnh hơn nhiều, cũng thụ không Liên Nguyệt nhất trưởng. Ẩm. Liên Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trưởng, bạch ngọc đồng dạng bàn tay còn chưa rơi vào Trương Càn Phủ lồng ngực, cái sau lồng ngực lõm, tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. A. Giữa không trung Trương Càn Phủ phát ra một trận kêu thảm, nhưng mà thanh âm còn chưa truyền bá ra, liền bị một trận càng thêm vang dội tiếng nổ mạnh bao phủ lại. Vâng. Người còn trên không trung, cả người liền vỡ ra, máu vẩy một chỗ. A, Cổ Tuấn Phong lông tóc dựng đứng, thế mới biết Liên Nguyệt căn bản không có ý định buông tha bọn họ, hắn co cẳng liền chạy, nhưng mà vừa chạy đến mấy chục bước, đột nhiên im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. từng đạo thần thánh ánh trăng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, thông qua mắt xanh thánh linh lực lượng, hắn nhìn ra đây đều là liên nguyệt kiếm khí biến ảo mà thành.
Không.
Cổ Tuấn Phong phát ra một trận bi tráng gào thét, thanh âm còn chưa truyền bá ra đi, cả người liền ào 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 vỡ vụn, lại tại kiếm khí cắt xuống hóa thành cực kỳ nhỏ hạt bụi. Bọn sơn tặc cùng Âu Dương gia thị vệ triệt để dọa sợ, hô hấp ở giữa, ba vị thánh linh cường giả hôi phi yên diệt. Đối mặt dạng này lực lượng, chỉ có tuyệt vọng. Liên Nguyệt Phượng nhãn lóe lên, rơi vào vừa muốn đứng lên, chính muốn chạy trốn Âu Dương Khiêm trên thân, thanh lãnh trên mặt, đột nhiên trồi lên một tia cười lạnh, thế nào, ngươi cũng muốn trốn sao?
Sư thúc tổ.
Âu Dương Khiêm toàn thân run lên, sau đó xoay người, té nhào vào Liên Nguyệt dưới chân, khóc lớn lên, kiên định không thay đổi võ đạo chi tâm tại một trận này thanh âm lạnh như băng hạ phá hủy hầu như không còn. Thả ta một con đường sống, vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Trốn lại trốn không thoát, lưu lại thụ nhất trưởng lại là chết. Lòng hắn hoàn toàn loạn, sinh tử chỉ ở đối phương trong một ý niệm sự thật, làm hắn cơ hồ điên mất. Liên Nguyệt đứng trong gió, không nói lời nào, nhìn xuống tất cả quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ phát run lấy mọi người. Âu Dương Khiêm nội tâm hoảng sợ, mặt vặn vẹo cơ hồ biến hình, loại này tánh mạng chờ đợi cấp trên tuyên án cảm giác, làm hắn sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên, trên người hắn cẩm bào một tầng ướt, gây mũi mùi khai từ trên người hắn phiêu đãng đi ra. Đường đường quy nguyên môn thanh sứ, lại cũng sợ tè ra quần. Ta thật là rất muốn thay Hoàng Càn Tiểu Nhi thanh lý môn hộ, bởi vì ngươi hôm nay kèm chút hại chết một cái với ta mà nói rất trọng yếu người, có điều có người tạm thời không muốn để cho ngươi chết. Âu Dương Tiểu Nhi, bản tôn hôm nay đem đầu ngươi gửi tại ngươi trên gáy. Ngày khác, ngươi làm tiếp nửa điểm làm sằng làm bậy sự tình, bản tôn tuyệt không dễ tha. Sau khi trở về, lập tức giải tán Hắc Phong trại cùng Thanh Vân Thành cái kia Âu Dương ra. Từ đó về sau, như còn lại người tại Thanh Vân Thành làm ác, bản tôn lập tức lấy xuống ngươi trên cổ đầu người.
Cút.
Lan chữ lối ra, Âu Dương Khiêm trực giác trong đầu truyền đến một trận lôi âm, có lôi đỉnh phong bạo tàn phá bừa bãi lấy linh hồn hắn, chấn động đến linh hồn hắn trọng thương. Linh hồn không gian nội hỏa chim thánh linh hoảng sợ hí dài, hỏa diễm minh diệt không ngừng, đồng thời ngũ tạng lục phủ đều chấn, trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy. Chương 137, bái kiến sư tôn.
Phúc.
Đa tạ sư thúc tổ khai ân, đệ tử cái này lăn. Âu Dương Khiêm phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần uể oải, nhưng ý nhiên như được đại xá, cuống quýt dập đầu, sau đó chật vật mà chạy. Mấy ngàn Hắc Phong trại sơn tặc, lập tức tan tác như chim ong, chạy hùng hục. Lưu Mộ Hinh trước tiên hướng Lâm Hạo tiến lên. Giờ phút này, Lâm Hạo đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một vị thiếu nữ trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đi vào hôn mê Lâm Hạo trước người, tìm đòi hắn hơi thở, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho hắn cho ăn một hoàn thuốc, liền tới đến Liên Nguyệt bên cạnh. Sư tôn, hắn còn có khí. Ta cho hắn ăn mai tục mệnh hoàn, mệnh tạm thời bảo trụ.
Ân.
Liên Nguyệt đứng tại trên vách đá, nhìn qua phương xa, tay áo cùng sợi tóc cùng múa. Hồi lâu đều bất vi sở động, không biết suy nghĩ cái gì. Hỏa Thương vẫn thì đứng ở đằng xa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Liên Nguyệt, thân thể của hắn bởi vì kích động mà run rẩy, đục ngầu trong đôi mắt, lệ quang tại nhấp nô. Ngồi xổm ở Lâm Hạo bên người Lưu Mộ Hinh vạn phần kỳ quái. Nếu như Liên Nguyệt tiên tử là cố ý chạy đến cứu Lâm Hạo, hiện tại cần phải lập tức dẫn hắn đi xuống thi cứu mới đúng. Nhưng nếu như nàng không phải tới cứu Lâm Hạo, cái nào hội trùng hợp như thế, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện. Cũng may mắn Lâm Hạo phục dụng thiếu nữ áo vàng đan dược cầm máu. Hô hấp cũng vững vàng, cái này lệnh Lưu Mộ Hinh thoáng an tâm. Lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, truyền đến tiếng xào xạc âm. Một cái mềm mại sở rung động lòng người áo trắng thiếu nữ đầu tiên xuất hiện tại Lưu Mộ Hinh trong tầm mắt, nàng ngũ quan vô cùng tinh xảo, hai mắt nhắm chặt. Nàng tuy nhiên không nhìn thấy đồ, vật, nhưng cước bộ bước có chút nhanh, biểu lộ lấy thiếu nữ nội tâm lo lắng.
Tiểu Tuyết, không cần lo lắng.
Ca ca ngươi, không có việc gì. Lão nhân tại đằng sau lôi kéo Lâm Tuyết tay nhỏ. Lưu Mộ Hinh kinh ngạc nhìn lấy đôi này tổ tôn, muốn bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ, các nàng không phải là bị hỏa viện trưởng chuyển di ra khỏi thành à, làm sao lại theo mảnh rừng cây kia bên trong đi ra.
Chu.
Tiên của tui giọt net HTTP, mà liền tại thời điểm này, Lưu Mộ Hinh chợt thấy đứng ở nơi đó Liên Nguyệt tiên tử, thân thể mềm mại nao nao, sau đó bước nhanh hướng hai người đi đến. Nàng tại lão nhân khu vực một mét đằng trước, đột nhiên dừng bước, sau đó quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cung kính. Ẩn ẩn còn có chút kích động, Tiểu Nguyệt, bái kiến sư tôn.
Đứng lên đi, Liên Nguyệt.
Năm đó ngươi ta tương gặp, bất quá là duyên phận cho phép, lão thân cũng không phải là ngươi sư tôn, chịu không nổi ngươi lớn như thế lễ.
Ôi 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 nói đến, lần này, nhờ có ngươi, Hạo Nhi mới có thể trốn qua một kiếp.
Không, sư tôn. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Năm đó nếu không phải ngươi, Tiểu Nguyệt đã sớm chết, Tiểu Nguyệt cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Mười mấy năm trước, từ từ sư tôn Hàn Linh Cung sụp đổ về sau, Tiểu Nguyệt một mực ý đồ tìm tới sư tôn, trời xanh có mắt, hôm nay rốt cục gọi Tiểu Nguyệt nhìn thấy sư tôn. Liên Nguyệt cúi đầu, bởi vì kích động, thanh âm lại có chút phát run. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới còn cao cao tại thượng thần nữ ý hệ, giờ phút này lại lộ ra dạng này cảm tình. Lưu Mộ Hinh trừng to mắt, cơ hồ không thể tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Vị này bị nàng xem như thần tượng một dạng sùng bái Liên Nguyệt tiên tử, giờ phút này lại giống như văn bối, đối Lâm Hạo nại nại thì lớn như thế lễ. Cũng tự xưng Tiểu Nguyệt. Chờ chút, Hàn Linh Cung. Nàng giống như nghe ra ra nói qua, truyền thuyết đó là một cái bảng đại môn phái. Quy Nguyên môn cùng so sánh, quả thực là con kiến so con voi, có thể về sau phát sinh một trường hạo kiếp, cả môn phái ngay tại trong vòng một đêm biến mất. Lâm Hạo nại nại lại cùng Hàn Linh Cung có quan hệ. Thiên. Lưu Mộ Hinh thế giới quan đều tại đây khắc sụp đổ. Khó được ngươi có phần này tâm, đã ngươi muốn gọi, cứ như vậy kêu đi. Hạo Nhi bản thân bị trọng thương, trước dẫn hắn đi trị liệu đi. Lao nhân vui mừng nói ra. Vâng, sư tôn. Liên Nguyệt mắt nhìn đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, toàn thân phát run hỏa thương vẫn, không hề nói gì, liền mệnh đồ đệ giúp Lưu Mộ Hinh cùng một chỗ đem Lâm Hạo đỡ đến Bạch Hạc phía trên, sau đó lại đem lão nhân cùng Tiểu Tuyết cũng mang lên Bạch Hạc phía trên. Tiên Hạc hoạt động cánh, chở mọi người, bay hướng Thanh Vân Sơn chỗ sâu, bay lượn qua từng tòa xanh biếc cao sơn, ước chừng bay một khắc đồng hồ, liền tại một chỗ bốn mùa như mùa xuân suối nước nóng một bên hạ xuống. Suối nước nóng một bên chập chờn một loạt tử trúc lâm, phụ cận còn có một người công mở sơn động, cảnh sắc vô cùng mê người. Đây là năm đó ta tại Thanh Vân Sơn lịch luyện lúc, phát hiện nơi tốt, phía trước có một cái động phủ. Lâm Hạo thụ thương quá nặng, không thể đi quá xa, là ở chỗ này trị liệu hắn đi. Y Nhiên, ngươi đem hắn mang vào. Vâng, sư tôn. Thiếu nữ cung kính đối với Liên Nguyệt cùng lão nhân thi lễ, cùng Lưu Mộ Hinh cùng nhau đỡ dậy Lâm Hạo, hướng về trong động phủ đi đến. Sư tôn, ngài tu vi. Liên Nguyệt nhìn lấy hai người đi xa, rồi mới lên tiếng. Đều là bởi vì Tiểu Tuyết nha đầu kia, những năm này, lão thân cần hao tổn toàn bộ tu vi mới có thể phong ấn trong cơ thể nàng tồn tại, bằng không, ôi ôi ôi. Lão nhân mỉm cười, bên trong có một cái việc rất hệ trọng sự tình, nhưng nàng không muốn như vậy nói tiếp, bởi vì liên lụy quá rộng. Liên Nguyệt giống như nghĩ đến cái gì, thanh lãnh ngọc dung sắc mặt biến hóa, sư tôn, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Tiểu Tuyết nàng thật sự là... Xuyệt. Liên Nguyệt muốn nói tiếp, lại bị lão nhân ngăn lại. Nàng thu liễm nụ cười, thương mặt già bên trên nhiều mấy phần trịnh trọng, tiểu người ta, không nhớ ngươi cũng nghe nói. Có điều việc này quan hệ trọng đại, không thể nói với người khác lên, ngươi tiến đến. Lao thân có lời muốn nói với ngươi. Vâng, sư tôn. Liên Nguyệt gật đầu, theo lão nhân đi vào cách đó không xa trúc lâm. Ai cũng không biết, Liên Nguyệt cùng lão nhân đến cùng nói những gì, cũng không có người biết, lão nhân đến cùng là thân phận gì, tóm lại một ngày này Thanh Vân thành vỡ tổ. Âu Dương gia phát động gia tộc thị vệ cùng Hắc Phong trại sơn tặc cộng đồng vây quét Lâm Hạo nhất chiến, lại lấy Âu Dương chăn chết thảm, Quy Nguyên môn hai đại thánh linh chiến sĩ vẫn lạc, Âu Dương gia năm tên chiến tôn cường giả tử vong mà kết thúc. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, Lâm Hạo trong phút chốc thì danh chấn toàn bộ Thanh Vân thành. Đoạt mệnh tranh tài, Âu Dương gia thiếu chủ Âu Dương Vân bị một kiếm chém rứt đầu, tứ đại thánh linh cường giả nổi giận đùng đùng, đuổi bắt Lâm Hạo, đem vây ở thành nam trên vách đá, mà ở như thế nghịch cảnh, lại để hắn hoàn thành tuyệt địa phản kích. Cái này làm sao làm được? Âu Dương Khiêm tại trở lại Thanh Vân Thành về sau, thứ nhất mệnh lệnh cũng là đem Hắc Phong trại nhân vật trọng yếu toàn bộ tập trung ở Âu Dương gia cửa, từng cái đánh chết, sau đó lại làm lấy tới trước vây xem Thanh Vân Thành mặt người, tuyên bố giải tán Hắc Phong trại. Không chỉ là Hắc Phong trại, liền Âu Dương gia gia tộc thị vệ cũng bị hắn giết đại bộ phận về sau, cùng nhau nghỉ việc. Từ đó về sau, Thanh Vân Thành không còn Âu Dương gia, cũng không có Hắc Phong trại. Một hệ liệt động tác, làm cho người chấn kinh. Rất nhiều người suy đoán, Âu Dương Khiêm đến cùng thụ cái gì kích thích, mới sẽ làm ra cực đoan như vậy sự tình, lại giết chính mình người. Không lâu, chân tướng theo Liệt Hỏa Vũ Viện bên trong truyền ra, một cái trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện. Làm Liên Nguyệt Tiên Tử bốn chữ này truyền khắp Thanh Vân Thành, cái này thành trì lập tức lâm vào cực độ điên cuồng bên trong. Liên Nguyệt, là biểu tượng đẹp. Liên Nguyệt, đại biểu chính nghĩa. Mấy chục năm trước, nàng tại Liệt Hỏa Vũ Viện bên trong quật khởi, thành một lần kia lớn nhất lập loè ngôi sao. Mấy chục năm sau, trở thành truyền thuyết nàng xuất hiện lần nữa, cứu Thanh Vân Thành người tại trong nước lửa. Thương Thiên Không Phụ. Cái kia nhàn nhạt mắt nhìn Âu Dương Chăn, thì kêu hắn như là hạt bụi đồng dạng biến mất trong không khí một màn, bị truyền xuất thần nhập hóa. Có người nói, Liên Nguyệt Tiên Tử đã biến thành thần tiên, không phải vậy không có cường đại như thế lực lượng. Bởi vì Âu Dương Chăn đột phá thánh linh, là thánh linh cường giả. Có thể sử dụng ánh mắt giết chết một vị thánh linh cường giả, thực lực thế này đến cùng đến loại kia khủng bố tầng thứ. Chương 138, Lâm Hạo thức tỉnh. Nhất làm cho người chấn kinh là, có truyền ngôn xưng, Liên Nguyệt là bởi vì cứu Lâm Hạo mới xuất hiện, bởi vì, Lâm Hạo là Liên Nguyệt đồ đệ. Đệ tử gặp nạn, làm vi sư tôn tự nhiên không xa ngàn dặm mà đến. Lâm Hạo đến cùng phải hay không Liên Nguyệt đồ đệ, người nào cũng không dễ nói, nhưng không hề nghi ngờ hai người này tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà tại Thanh Vân Thành nguy nan nhất thời điểm, Lâm Hạo đứng ra thân ảnh, vĩnh viễn bị Thanh Vân Thành người ghi khắc. Hắn là chân chính anh hùng. Hắn là Thanh Vân Thành kiêu ngạo. Sau năm ngày, Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong một động phủ. Ta không chết sao? Lâm Hạo mở to mắt, sờ sờ bị lớn lên thương xuyên thủng địa phương, phát hiện nơi đó đã khép lại. Lần bị thương này cực nặng, tại trường thương xuyên qua thân thể trong nháy mắt đó, Lâm Hạo coi là hẳn phải chết, thật không nghĩ đến ý nhiên sống sót. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo xoa xoa thấy đau đầu, trong đầu hiện ra một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại bộ dáng, tựa hồ ban đầu ở đèm trước khi chết, hắn làm một giấc mộng, mơ tới Liên Nguyệt tiên tử tới cứu hắn, hắn nhíu nhíu mày, tiếp lấy trong đầu truyền đến một trận quặn đau, để hắn đình chỉ suy nghĩ. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Nam sấp tại cạnh giường ngủ gật mù thiếu nữ nghe được Lâm Hạo thanh âm, lập tức ngẩng đầu, vươn tay, sờ đến Lâm Hạo cánh tay. Đáng thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Hạo Nhi, lão nhân có cũng mấy phần động dung, nàng đối Liên Nguyệt thuốc trị thương rất có lòng tin, nhưng những ngày này Lâm Hạo cũng là không tỉnh lại, cái này làm nàng vốn là so sánh bình thản tâm, cũng có mấy phần lo lắng. Lâm Hạo sư đệ, ngươi có thể tỉnh đi. Lại không tỉnh lại, sư tỷ đều muốn lo lắng ngươi. Một vị ánh mắt rất xinh đẹp thiếu nữ áo vàng cười hì hì hấp dẫn Lâm Hạo chú ý, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thần Y Nhiên, ngươi có thể gọi ta Y Nhiên sư tỷ, hì hì. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, tại bên người nàng còn có một vị phong hoa tuyệt đại cung trang nữ tử, cũng đang dùng một loại nhu hòa ánh mắt nhìn lấy chính mình. Sau một khắc, hắn bị vị nữ tử này kinh diễm đến, nàng này trên thân tự nhiên mà vậy bộc lộ thần thánh không thể xâm phạm khí chất làm hắn giật mình, cũng làm hắn cảm thấy quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Nữ tử áo vàng có chút tức giận, tiểu đệ đệ, coi như sư tôn ta lại xinh đẹp, ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm nàng một người nhìn nha. Ngươi nhìn ta, có phải hay không so sư tôn lại càng dễ thân cận một điểm? Mãi mãi, đây là... Lâm Hạo có chút đầu căng, luôn cảm thấy nàng này có chút quen mắt. Hắn đối thiếu nữ áo vàng lời nói cũng không nghe lọt tai. Lão nhân đem cung trang nữ tử gọi tới, kéo đến Lâm Hạo bên người, cười nói, Hạo Nhi à, đây chính là ngươi ngày nhớ đêm mong Liên Nguyệt tiên tử. Ôi ôi ôi, duyên phận. Yêu Liên Nguyệt tiên tử. Lâm Hạo kinh ngạc đến ngây người, trừng to mắt, cơ hồ cắn được đầu lưỡi. Mấy ngày trước cái kia hẳn phải chết nhất chiến, Lâm Hạo cũng không biết chính mình là khi nào ngất đi. Hắn tại mất đi ý thức trước đó, nhìn thấy có thần nữ từ trên trời giáng xuống. Hắn vẫn cho là đó là trước khi chết một trận ảo giác. Thế nhưng là trước mắt. Hắn bóp bóp bắp đùi, phát hiện rất đau, đây không phải mộng. Trong đầu lần nữa hiện lên cái kia như thần nữ nhân chỉ là nhẹ nhàng liếc một chút, liền để Âu Dương chăn hồn phi phách tán cảnh tượng. Cái này, đa tạ tiên tử cứu rút. Sau khi khiếp sợ, Lâm Hạo như một làn khói từ trên giường đứng lên, đối Liên Nguyệt ôm quyền. Trong nháy mắt đó, hắn đều rất kỳ quái. Rõ ràng chính mình thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, giờ phút này trừ vận chuyển chân khí có chút không thông bên ngoài, thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì không thích. Tiên tử xưng hô thế này bất quá là người khác nâng đỡ, ngươi như vậy xưng hô ngược lại xa lạ rất nhiều, xưng ta một tiếng cô liền thôi. Liên Nguyệt lạnh nhạt nói, thanh lãnh ngọc dung lộ ra mấy phần ý cười. Cô. Lâm Hạo sắc mặt cổ quái, nhìn về phía lao nhân. Liên Nguyệt tiên tử đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, nhưng bây giờ lại để cho mình xưng hô cô nàng. Cái này lệnh Lâm Hạo hoảng hốt, đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mạo bài hệ thống như bức như vậy, có thể để một cái chính mình muốn gặp người đột nhiên xuất hiện, lại biến thành cô. Ngốc sư đệ, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Sư tôn xưng hô nhà ngươi mãi mãi vi sư tôn, dĩ nhiên chính là ngươi trưởng bối, ngươi không gọi cô nàng, chẳng lẽ còn muốn cứ gọi nàng tỷ tỷ hay sao? Sư tôn. Lâm Hạo nhìn qua giờ phút này cười như cùng một đóa cúc hoa đua nở lão nhân, nhất thời chấn kinh. Liên Nguyệt tiên tử kêu bà nội sư tôn. Đây là cái gì tình huống? Trước kia mãi mãi nói những hoàng tôn đó đều muốn quỳ rạp xuống nàng dưới gấu quần hầu ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ còn là nàng hướng điệu thấp nói? Đọc truyện tại http. Việc này nói rất dài dòng. Quay đầu mãi mãi sẽ cùng ngươi nói rõ. Ngươi xưng Liên Nguyệt vì cô, bối phận trên là không có sai. Hạo Nhi a, ngươi ngày nhớ đêm mong, trông ngươi nhà cô đến, không phải có rất nhiều lời muốn nói với nàng sao? Lâm Hạo sững sờ. Lập tức nhớ tới còn chưa hoàn thành giả mạo nhiệm vụ, trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Liên Nguyệt tiên tử, a, không, cô, sự tình luôn như vậy ngươi có thể hay không, hắc hắc. Lâm Hạo một bộ như quen thuộc, đã đều gọi cô, liền không có cái gì hiếu khách khí, vội vàng đem cùng hỏa thương vẫn ước định sự tình, nói một lần. Mặt, Lâm Hạo cười hắc hắc, lại rất lợi hại không biết xấu hổ bổ sung một câu, cô, ngươi nhất định muốn giúp ta chuyện này, không phải vậy chất nhi thì thất tín với người. Cái này khiến đứng ở một bên Lưu Mộ Hinh tương đương im lặng, người này thụ nặng như vậy thương tổn cũng không có thay đổi, quả nhiên không cần mặt mũi. Thật sự là tiểu hòa sao? Liên Nguyệt gật gật đầu, nhớ tới ngày đó tại bên vách núi, cái kia kích động không kềm chế được lão nhân, thanh lãnh trên mặt nhiều một ít không giống nhau biểu lộ. Đã nhiều năm như vậy, khó được hắn chả có phần này tâm. Cũng tốt, thì đi gặp hắn một chút đi. Liên Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, trong chốc nhóm này, phảng phất thời gian đảo ngược. Trong đầu hiện lên một bộ chấp nhất tiểu thiếu niên điểm lấy chân, đứng tại Lao Hoàng Ngưu cong lên, một lần lại một lần điệu theo nàng trước cửa nhà đi qua cảnh tượng. Dạ Nguyệt, Cao Sơn, đình nghỉ mát. Hỏa Thương vẫn ngước nhìn bầu trời bên trong trăng tròn, bạch hồ theo phong thanh dương, thương mặt già bên trên có một vẻ hậm hực cùng phiền muộn. Đại tiểu thư. Trong tay hắn nắm một cái giữa không trung bầu rượu, thanh âm thì thào, hồi tưởng vài ngày trước vội vàng vừa gặp, Hỏa Thương vẫn trong lòng càng thêm buồn khổ, giơ bầu rượu lên. Mặc cho đao cắt giống như liệt tiểu xuyên qua cổ họng. Thời gian là cái gì? Thời gian lại thay đổi gì? Hơn 10 năm đi qua, hắn đã từ năm đó chăn châu tiểu hoa nhi biến thành bây giờ tóc trắng xóa lão giả, tiếp qua mấy chục năm, hắn thì muốn biến thành một đống hài cốt, mang theo một phần sâu dấu ở đáy lòng hèn mọn, vĩnh biệt coi đời. Nhưng thời gian mấy chục năm đối với nàng mà nói, bất quá là tu luyện chi lộ phía trên ngắn gọn một cái chớp mắt. Làm nàng thực lực theo một cái cao điểm, leo đến một cái khác cao điểm. Từ đó tại võ đạo một đường càng chạy càng xa. Mãi cho đến ngọn núi cao nhất, hội khi lên tới tuyệt đỉnh. Hắn nghĩ, hắn đối với nàng mà nói, thực cùng những hắn đó trưởng thành chi lộ phía trên, bị hắn dần dần quên tiểu nhân vật không có gì khác biệt. Bây giờ, hắn trở thành Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng, Thanh Vân Thành đệ nhất cường giả, lại xem trước kia, hắn xác thực cũng không nhớ rõ lắm năm đó cái kia Mao trong sơn thôn nhà hàng xóm đại thẩm, đại bá, bọn họ tên cứ gọi là gì. Chương 139 Đen cùng người vẫn như cũ. Có lẽ đối với nàng mà nói, cũng giống như vậy, hắn bất quá là một cái râu ria người qua đường giáp. Hỏa Thương vẫn tự rêu thở dài. Nàng là giống trên bầu trời một đám mây, ngẫu nhiên đem nàng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp bắn ra tại hắn sóng tâm. Hắn muốn ôm gấp nàng, đáng tiếc nháy mắt sau đó, nàng liền đã bay qua vạn trượng đỉnh núi, mặc cho hắn mong mỏi nàng bay trở về, đều không làm nên chuyện gì. Đây là một loại không thể làm gì bị thương. Nóng rực liệt tiểu theo cổ họng tiến vào ổ bụng. Hỏa Thương vẫn sắc mặt từng hồng, đồng nhiên không người kịch liệt ho khan, hắn thương chưa tốt, không thể uống rượu. Nhưng mà hắn y nhiên cái này đem bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt. Đại tiểu thư A. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngộ, tâm lại nát. Gió thổi tới, đem một hàng hắn treo ở trên mặt chọc lệ thổi khô. Đồng nhiên Hỏa Thương vẫn cảm thấy có một bóng người tại ở gần, vội vàng nín hơi, điều chỉnh tâm tình, tản mát ra một cỗ cường giả mới có uy nghiêm khí thế. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, đừng tới quấy rầy ta. Lâm Hạo bị thương nặng, không có khả năng lại tham gia cuộc thi xếp hạng, cuộc thi xếp hạng thành tích nên như thế nào, liền thế nào. Quay đầu, chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ đích thân tiến cử hắn nhập quy nguyên môn. Hắn tưởng rằng Vũ viện trưởng lão lại tới nói lên cuộc thi xếp hạng sự tình, thế nhưng là quay người lại, cả người đều cứng đờ. Đại tiểu thư. Thanh Lãnh Ngọc Dung xuất hiện tại Cao Sơn trong lương đình, trăng sáng nổi bật nàng phong hoa tuyệt đại dáng người. Làm nàng có một loại huyền như thần nữ mới có quang hoa. Hỏa Thương vẫn kích động hai chân như nhũ ra, sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút khô, dùng lực đỡ lấy bản đá mới không có ngã trên mặt đất. Hắn muốn gọi nàng, tuy nhiên lại một chữ đều nói không nên lời. Hôm nay ánh trăng không tệ, bồi ta đi một chút. Liên Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, âm thanh thiên nhiên đồng dạng động nghe thanh âm lệnh Hỏa Thương vẫn hoảng hốt cảm thấy thân thể trong ngộng. Nhưng nếu như đây là một giấc ngộng, hắn hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Tốt. Hỏa Thương vẫn thanh âm cứng đờ nói ra, lui về phía sau một bước, lông mày buông xuống, theo ở sau lưng nàng. Liên Nguyệt nhíu mày lại, vươn tay bắt hắn lại cánh tay, xuất sắc bào nhẹ nhàng vung lên, liền dẫn Hỏa Thương vẫn đằng không mà lên. Cái này một bay lên không trung vượt qua thiên sơn và thủy, lại rơi xuống đất thời điểm, đã đến một đầu phồn hoa trên đường phố. Cái này đã không phải Thanh Vân Thành, mà chính là Thanh Dương Đồng Bằng bên ngoài khác một tòa thành thị, tới gần Mao Sơn Thôn. Hôm nay vừa lúc trăng tròn 15 ngày hội, treo trăng đầu ngọn liễu. Đường đi bên trong đèn đuốc sáng trưng, dòng người cuồn cuộn, tài tử giai nhân, khi đi hai người khi về một đôi. Tiểu Hỏa, còn nhớ rõ nơi này sao? Quen thuộc xưng hô lệnh Hỏa Thương vẫn nao nao, xúc động Hỏa Thương vẫn trong lòng mềm mại nhất một mặt. Hắn coi là, dù cho gặp lại nàng, cũng sẽ như một vị phàm nhân ngước nhìn tiên tử như vậy, có to lớn ngăn cách. Có thể cái này đơn giản xưng hô, khước quyển như thời gian đảo ngược, để hắn tại trong tích tắc trở lại mấy chục năm trước tiểu sơn thôn. Hắn bồi tiếp nàng cùng một chỗ sách, hắn cho nàng giảng thú vị cố sự, chỉ cần nghe được nàng tiếng cười, cũng là trong cuộc đời vui sướng nhất sự tình. Đại tiểu thư, đây là Trấn Ninh thành hội đèn lồng, một năm cử hành một lần. Hòa thương vẫn cười, hắn nước mắt lại chảy xuống. Ân. Qua mấy thập niên, nơi này hội đèn lồng ngược lại không có gì thay đổi. Liên Nguyệt Thu liễm nàng cao cao tại thượng khí thế, cảm thán nói ra. Thật dài váy kéo trên mặt đất, đi về phía trước, thanh lãnh biểu lộ cũng biến mất, thỉnh thoảng bởi vì thú vị đố đèn ngừng chân, phát ra ngây thơ lãng mạn tiếng cười. Hòa thương vẫn đi theo Liên Nguyệt sau lưng, nhìn lấy nàng xem đèn ngắm trăng, cùng nàng cùng một chỗ đoán đố đèn. Theo đường đi cái này một đầu đi đến bên kia, lại tại đèn đuốc dã rời chỗ dừng bước. Hoan thanh tiếu ngữ theo tứ phía truyền đến, cảm nhiễm viên này thế sự xoay vần nội tâm. Có mỹ lệ pháo hoa trên không trung nổ tung, nổi bật Liên Nguyệt tiên tử mê người khuôn mặt. Trên mặt nàng tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, lệnh hỏa thương vẫn như si như say. Sau một hồi, hai người tới bờ sông một bên, một cặp đôi tình nhân nhóm tại bờ sông bày đặt hoa đăng, cũng ưng thuận bọn họ tâm nguyện. Hỏa thương vẫn nghĩ thầm, nếu như thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này, cái kia thì tốt biết bao. Tiểu hỏa, qua vài ngày ta liền đi. Liên Nguyệt lời nói đột nhiên đem thân ở trong ngộng đẹp hỏa thương vẫn thân thể khẽ run. Hắn trầm mặc, nhìn lấy cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người, khóe miệng phát ra một tia cay đắng. Những năm này, ngươi làm việc cho ta, Lâm Hạo đều đã nói cho ta biết. Ta rất lợi hại cảm động, nhưng là... Đại tiểu thư, đừng bảo là... Hỏa thương vẫn biểu lộ thống khổ, thanh âm khàn khàn địa ngăn cản Liên Nguyệt đem lời nói tiếp, có ghẻ cũng là có tôn nghiêm, lòng hắn đã sớm tại lần lượt tình yêu cay đắng bên trong trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lại cũng chịu đựng không đồng nhất điểm đả kích. Liên Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, không, ta muốn nói là, ngươi có biết hay không, nhìn thấy ngươi bây giờ chán trường như vậy bộ dáng, ta rất thất vọng. Hỏa thương vẫn toàn thân khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu đến, lại nhìn thấy Liên Nguyệt đưa lưng về phía mình, tinh khiết ánh trăng vại xuống đến, tại Liên Nguyệt khoát trên người phía trên một tầng thánh khiết quang huy. Đến Thanh Vân thành trước, ta đi qua Mao Sơn Thôn, nơi đó biến hoa không lớn, nhưng Liên gia không có. Phụ thân ta mất sớm. Ta mấy cái đệ đệ cũng không thấy. Ta nghe qua, trước đây ít năm, bọn họ một cái tiếp một cái quy thiên. Tiểu hỏa, ngươi có biết hay không, ngươi có lẽ là ta Liên Nguyệt trên đời này duy nhất người nhà. Hỏa thương vẫn mở to hai mắt, không dám tin nhìn qua Liên Nguyệt bóng lưng. Hắn vẫn cho là chính mình đối với nàng mà nói, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao người qua đường giáp, có thể nàng vậy mà nói mình là người nhà nàng. Liên Nguyệt xoay người, dưới ánh trăng tuyệt mỹ trên mặt, nhu hỏa như thủy, tiểu hỏa. Ta chưa từng có quên qua ngươi, ngươi làm gì tự coi nhẹ mình. Ta Liên Nguyệt, là trên đời này độc nhất vô nhị Liên Nguyệt, nhất định đi leo thế gian này tối cao võ đạo. Mà ngươi là ta yêu người nhà họ Nguyệt, cũng nên là một cái độc nhất vô nhị nam nhân. Ta Liên Nguyệt không hy vọng, tại ta leo đến võ đạo ngọn núi cao nhất ngày đó, lại quay đầu thời điểm, lại phát hiện ta một đường mà đến trên con đường này, đã trở nên tịch mịch thê lương, cũng tìm không được nữa một cái có thể nói thật ra người. Thế nhưng là, đại tiểu thư. Hỏa thương vẫn cúi đầu xuống, ấy náy nước mắt không cách nào ức chế rơi xuống. Hắn hối hận, nguyên lai hết thảy đều là hắn phán đoán đi ra, nàng cho tới bây giờ không có đem mình làm cao cao tại thượng du lịch vân, là hắn đem chính mình đặt ở hèn mọn nơi hẻo lánh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói, ngươi không bằng ta, ngươi toàn lực ứng phó đều không đuổi kịp ta cước bộ. Có lẽ có một ngày, ngươi biến thành một đống hải cốt, đúng không? Liên Nguyệt bình tĩnh nói, có thể mỗi một câu, đều nói bên trong hỏa thương vân nội tâm. Hỏa thương vẫn gật đầu, có thể lấy một ánh mắt liền giết chết một vị thánh linh cường giả, năng lực như vậy, đã vượt qua hắn đối võ đạo lý giải. Nàng thọ nguyên cũng bởi vì võ đạo cảnh giới đệ bạn, đạt tới làm hắn khó có thể với tới cao độ, hắn nhất định lại so với nàng chết trước đi. Sớm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Kể từ đó, hắn tình nguyện nàng hiện tại thì quên hắn. Ta có thể cho người cơ hội. Liên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, thân thủ mở ra. Trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái tử sắc bình ngọc cùng một cái màu đen quyển trục. Chương 140, ly biệt một hôn. Trong này là thọ nguyên đan, tổng cộng 3 khỏa, mỗi khỏa có thể kéo dài người 50 năm thọ mệnh. Quyển trục này là ta dưới cơ duyên xảo hợp, theo yêu vực trong cổ thành thu hoạch được, ghi chép một bộ thượng cổ huyền giai công pháp. Hiện tại ta đưa chúng nó cho ngươi. Ta không tin, ngươi có những vật này về sau, còn biết nói sợ toàn lực ứng phó đều đuổi không kịp ta cước bộ. Đa tạ đại tiểu thư. Hỏa thương vẫn quỳ xuống đến, loại này cấp bậc đồ, vật, liền quy nguyên môn đều khó có khả năng có, nhưng Liên Nguyệt lại đưa chúng nó tùy tiện giao cho mình. Hai thứ đồ này, vô luận là cái gì dạng nếu như lưu truyền ra đi, đủ để tại Đông Nam nhất vực nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Hắn có tài đức gì, lại thu hoạch được dạng này ban ơn? Hỏa Thương vẫn cảm động lệ rơi đầy mặt, thật sâu đem đầu dập đầu trên đất. Liên Nguyệt Thanh lãnh trên ngọc dung lộ ra một vòng ý cười, "Tốt, tiểu Hỏa, đứng lên đi, khóc sức mướt như cái gì? Ta có thể nghe nói, Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân."
"Vâng, đại tiểu thư."
Hỏa Thương vẫn đứng lên, hắn mặc dù trên mặt mang nước mắt, nhưng tinh thần diện mạo cũng đã rực rỡ hẳn lên. Nhìn thấy Liên Nguyệt mỹ lệ dung nhan, mặt già bên trên lần thứ nhất lộ ra nhẹ nhõm cười. Sau hai ngày, Lâm Hạo trở lại Thanh Vân Thành. Hắn cùng Hỏa Thương vẫn chạm mặt về sau, thì cùng đi đến Thanh Vân Thành phía nam, nơi này có người muốn ly khai, hắn cùng Hỏa Thương vẫn tiễn biệt. Liên Nguyệt tiên tử cùng nàng đệ tử thần y nhiên đứng tại cách đó không xa, lão nhân cùng Tiểu Tuyết thì đứng tại các nàng bên người. Bốn người cùng một chỗ nghiêng nhìn thảo nguyên bên này một đôi tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. "Ngồi cùng bàn, ngươi cũng muốn đi sao? Ta cho là ngươi sẽ cùng ta cùng đi Quy Nguyên Môn." Một cái cỏ nho nhỏ sườn núi phía trên, Lâm Hạo cười nói với Lưu Mộ Hinh. Thiếu nữ tóc bạc ngũ quan tinh xảo, bộ ngực cao ngất, bờ eo thon yêu kiểu một nắm, hai chân thon dài, duyên dáng yêu kiểu, hôm nay mặc một bộ hỏa hồng quần áo, như cùng một đóa băng tuyết bên trong hoa hồng đỏ. Nàng yêu kiểu cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, "Lâm Hạo, sư tôn ta là Liên Nguyệt tiên tử, ngươi đi nói Quy Nguyên Môn nào có theo sư tôn có tiền đồ. Những ngày gần đây quá đau khổ, bây giờ ra ra đã an táng tốt, Lưu Mộ Hinh cũng nên thu thập tâm tình, có tân sinh hoạt." Nàng còn muốn đi tìm mụ mụ, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải biến đổi đến mức đủ mạnh. Đó cũng là, cũng không nhìn một chút đó là ai cô. Lâm Hạo không biết, hắn hôn mê mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nãi nãi nói, Lưu Mộ Hinh bái Liên Nguyệt vi sư. Hắn mừng thay cho nàng. Lâm Hạo dám thối địa sờ mũi một cái, vô cùng tự luyến nói, "Ngồi cùng bàn, ngươi nhìn cô ta đều bắt ngươi làm đồ đệ, ngươi có phải hay không cần phải báo đáp ta một chút? Ta bái sư tôn làm sư, cùng ngươi có quan hệ gì?" Lưu Mộ Hinh khinh thường xem thường, sau đó lại yêu kiểu cười rộ lên. "Làm sao không quan hệ? Liên Hỏa viện trưởng đều biết, cô là ta tìm đến." Lâm Hạo nghĩa chính ngôn từ địa vốn nắn Lưu Mộ Hinh sai lầm, đây là một cái công lớn, Lưu Mộ Hinh lại để cho không nhìn, quá phận a. "Được chưa, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào?" "Ta yêu cầu rất thấp, lấy thân báo đáp cái gì coi như, thế nhưng là ta làm ngươi lâu như vậy bạn trai, liền một cái môi thơm đều không có cho ta. Hiện tại liền muốn tách ra, không bằng chúng ta giả hí thật làm một chút." Lâm Hạo trong lòng hơi động, ha ha cười nói. "Đi chết." Lưu Mộ Hinh khuôn mặt xoát một chút đỏ, một đống đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Lâm Hạo ở ngực, bị Lâm Hạo vội vàng tránh thoát. "Lâm Hạo, ta thật muốn đi rồi. Ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao?" Hai người đùa giỡn một trận, Lưu Mộ Hinh biểu lộ nghiêm túc. Bốn mắt trong nháy mắt này tương đối, có một loại để cho ái tình tố lặng yên tại giữa hai người lưu chuyển. "Ngồi cùng bàn, ta sẽ muốn ngươi." Lâm Hạo nóng rực ánh mắt thiêu đến Lưu Mộ Hinh hoàn mỹ như ngọc khuôn mặt nhỏ có chút đỏ. "Không đứng đắn." Lưu Mộ Hinh trợn mắt chừng một cái, ba bước vừa quay đầu lại, dần dần hướng đi phương xa, lệnh nhìn lấy đây hết thể lão nhân nóng đội, vô bắp đùi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng to, "Thằng nhãi con, đều lúc này cần phải chạy lên đi trực tiếp đạp đổ." "Nãi nãi, đạp đổ là có ý gì nha?" Tiểu hài tử không hiểu, không nên hỏi. Lão nhân mặt bãi xuống, quát lớn, lệnh Lâm Tuyết túi đầu xuống, mười phần ủy khuất. Mặc cho Liên Nguyệt như thế nào thanh lãnh cao quý, cũng không nhịn được cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, hỏi lão nhân nói, "Sư tôn, ngươi là sao không cho ta giết Âu Dương Khiêm, hắn không chết, Lâm Hạo đi Quy Nguyên Môn nhất định sẽ bị hắn hãm hại." Mộ Tiêm Diệp cười nói, "Số ưng không trải qua cuồng phong sậu vũ, làm sao có thể bay hơn vạn dặm thương khung. Lưu hắn nhất mệnh, để Hạo Nhi chính mình báo thù đi thôi." Liên Nguyệt gật đầu, "Ân, sư tôn dụng tâm lương khổ, hy vọng hắn có thể minh bạch." Nơi xa, Hỏa Thương vẫn vì Lâm Hạo cùng Lưu Mộ Hinh thở dài, cảm giác bi kịch lịch sử đang một lần nữa trình diễn, Lưu Mộ Hinh cải này vừa đi, Lâm Hạo muốn gặp lại nàng một mặt thì khó. Nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Lâm Hạo trong nội tâm có một loại ly biệt ưu sầu. Đồng nhiên, Lưu Mộ Hinh quay người hướng Lâm Hạo chạy tới. Trở thành thánh linh chiến sĩ thiếu nữ, giờ phút này tốc độ giống một trận gió. Lâm Hạo còn không có kịp phản ứng, bóng người trước mắt nhoáng một cái, đôi môi ở giữa truyền đến mềm mại xúc giác. Đây là... Lâm Hạo sững sờ, ánh mắt phóng đại, trong tầm mắt hoàn mỹ như ngọc khuôn mặt nhỏ dán rất gấp, hắn đều có thể ngửi được đến từ thiếu nữ như lan giống như xạ hương thơm. Đây là Lưu Mộ Hinh hôn. Đôi môi ở giữa mỹ diệu xúc giác lệnh Lâm Hạo lập tức kịp phản ứng, cái này là chuyện gì xảy ra, hắn bị Lưu Mộ Hinh cưỡng hôn. Ngơ ngác nhìn trước mắt hoàn mỹ vô song mặt ngọc, hắn lúc này mới nhớ tới giờ phút này cần phải đem thiếu nữ mềm mại thân thể ôm chặt. Lâm Hạo ôm yếu đuối thân thể mềm mại, cắn nàng mềm mại môi đỏ, lướt qua về sau, vụng về đầu lưỡi vô sự tự thông địa đẩy ra thiếu nữ trắng nõn hàm răng. Nha. Lưu Mộ Hinh kêu sợ hãi, thanh âm lại bị Lâm Hạo miệng ngăn chặn, mềm mại thân thể khẽ run lên, hai gò má trong chốc lát từng đỏ, cả người đều mềm tại Lâm Hạo trong ngực. Kinh lịch sinh tử hai người trẻ tuổi, tại lúc này kết hôn. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, nửa canh giờ thời gian trôi qua, nhưng bọn hắn ai cũng không nguyện ý chủ động buông ra đối phương. Bởi vì, bọn họ cũng không biết, lần này buông ra về sau, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Bầu trời tại đỉnh đầu bọn họ xoay tròn, mà bọn họ nảy sinh yêu, lại tại thời khắc này vĩnh hằng. Thằng đến thiếu nữ cảm nhận được có một cái không thành thật tay, chậm rãi dọc theo nàng phần eo leo về phía trước, đánh út về phía cái kia mẫn cảm địa phương, cái này mới thức tỉnh, một tay lấy Lâm Hạo đẩy ra. Lưu Mộ Hinh Hà phi hai gò má, hung hăng khoét mắt mặt mũi tràn đầy say mê nhìn lấy tay mình Lâm Hạo, xấu hổ hận không thể tìm điều kẽ đất chui xuống dưới. Ngốc tử, ta tuy nhiên rời đi nơi này, nhưng ngươi thể vô luận như thế nào nhất định muốn tìm tới ta, được không? Tầng cuối cùng mông lung giấy lụa bị xuyên phá, hai người rốt cục xác định quan hệ lẫn nhau, thì liền xưng hô đều trở nên không giống nhau. Lâm Hạo dư vị lấy quanh quẩn tại phần môi độc hữu mùi thơm, thanh tú mặt đột nhiên lộ ra khoa trương cười nói, như có thể tìm tới ngươi, thì làm vợ ta như thế nào? Muốn Mỹ? Chí ít còn muốn đánh thắng ta mới được, muốn là đánh không thắng, thì làm ta cả một đời nô lệ. Lưu Mộ Hinh khẩu thị tâm phi, tim bịch bịch trực nhảy, khuôn mặt nhỏ nung đỏ, gia hỏa này còn muốn đẹp như vậy. Tốt, một lời đã định. Lâm Hạo cười to, tại một trận trong tiếng thét chói tai, lại đưa nàng một thanh ôm. Lưu Mộ Hinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đi vào Liên Nguyệt trước mặt, cùng lao nhân cáo biệt, lại một lần nữa xem mắt, để cho nàng tầm phanh phanh trực nhảy thiếu niên, liền leo lên Bạch Hạc. Bạch Hạc dương cánh, quanh quẩn trên không trung một vòng, bay về phía chân trời, Lâm Hạo lại như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ còn chưa theo vừa rồi định tình chi hôn bên trong lấy lại tinh thần. Từ xưa đa tình thương tổn ly biệt hỏa thương vẫn lắc đầu, không ốm mà rên một câu, đi tới, vô vô Lâm Hạo bả vai, ra hiệu an ủi. Lâm Hạo, không cần để ý, ngươi so lão phu càng có tiềm lực, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi chả có thể gặp mặt. Lão nhân nắm Lâm Tuyết tay nhỏ cũng đi tới. Hạo Nhi a, tốt như vậy cháu dâu, ngươi cũng để thoát khỏi đi. Ngươi để mãi mãi lúc nào có thể ôm tàng tôn. Mãi mãi, yên tâm, nàng chạy không thoát. Lâm Hạo khỏe miệng vẽ ra một vòng tự tin cười, cũng tại vào thời khắc này, trong đầu hắn, đột nhiên vang lên hệ thống đã lâu thanh âm. Đinh, giả mạo nhiệm vụ chi mạo bài đệ tử hoàn thành. Giả mạo tích phân thêm 12, hệ thống giá trị thêm 12. Đinh, trước mắt ngươi nắm giữ giả mạo tích phân vì 19, hệ thống trị giá là 56, khoảng cách lần tiếp theo hệ thống thăng cấp, còn cần hệ thống giá trị, 44. Chương 141, bay về phương xa. Tiễn biệt Lưu Mộ Hình, Lâm Hạo tại Thanh Vân Thành thời gian cũng tiến vào đếm ngược, hắn muốn theo Âu Dương Khiêm cùng nhau đi tới Quy Nguyên Môn. Cần đem tại Thanh Vân Thành hết thể đều thu xếp tốt. Liệt Hỏa Vũ Viện cuộc thi xếp hạng đã kết thúc. Ngày đó bởi vì Lâm Hạo bản thân bị trọng thương, viện trưởng phá lệ đem so với thi đấu chỉ hoãn mấy ngày, vẫn như trước không gặp hắn trở về, đành phải tuyên bố Dương Tấn Nam thu hoạch được vô địch. Về sau, Dương Tấn Nam thuận lợi thông qua tinh anh tư cách chắc thí, tấn thăng làm học sinh tinh anh. Lâm Hạo vắng mặt trận chung kết, thu hoạch được người thứ hai. Có thể Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng hỏa tự mình tiến cử, vẫn là làm hắn thu hoạch được tiến vào Quy Nguyên Môn cơ hội. Đối hỏa thương vẫn hảo ý, Lâm Hạo cũng không chối từ. Sau đó cùng mãi mãi thương lượng một chút, mãi mãi cũng chống đỡ hắn lựa chọn. Biết mãi mãi từng là không nổi cường giả, Lâm Hạo cũng yên tâm lại. Cho dù mãi mãi bởi vì nguyên nhân nào đó, không có thể sử dụng tự thân thực lực, nhưng Thanh Vân Thành bên trong có hỏa thương vẫn tỏa chấn, không ai có thể đối với các nàng cấu thành uy hiếp, hắn đã hậu cố vô ưu. Về sau, Lâm Hạo tìm đến Lý Tiểu Đông, đem Lặng Yên viết ra đến Truy Phong Bộ cùng Ngân Xà Thập Tam Kiếm quyển trục giao cho hắn. Tại Thanh Vân Thành, Lâm Hạo đắc tội không ít người. Hắn sau khi đi, vị này cùng hắn đi gần nhất hảo hữu, miễn không muốn thụ người khác đả kích. Một môn nhân giai lục phẩm thân pháp, một môn nhân giai thất phẩm kiếm pháp. Chỉ cần Lý Tiểu Đông chịu nỗ lực, đem cái này hai môn vũ kỹ luyện tốt, dù cho không cách nào giống như hắn tiến vào Quy Nguyên Môn, cũng có thể tại cái này hạ quốc sông ra không nhũ danh đường. Một ngày này, Âu Dương Khiêm xuất hiện tại cơ quan cắt trên quảng trường, trong sân rộng một năm chỉ mở ra một lần thông hướng Quy Nguyên Môn đơn hướng truyền tống pháp trận, giờ phút này chính bày đặt nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chuẩn bị tiến về Quy Nguyên Môn 10 vị tinh anh, giờ phút này đang cùng thân bằng hảo hữu nhóm cáo biệt. Ly biệt thời khắc, đại đa số người đều không phiền muộn, bởi vì những người này đều là nhân sinh bên thắng. Đối hạ quốc võ giả tới nói, tiến vào Quy Nguyên Môn thì mang ý nghĩa chân chính bước vào võ đạo một đường, trong lòng bọn hắn tràn ngập đối con đường võ đạo hướng tới. Đồng thời tại Đông Nam nhất vực, có thể vào quy nguyên môn, võ đạo khởi điểm phi thường cao, là mỗi một võ giả hâm mộ đối tượng. Hạo Nhi, đi quy nguyên môn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, biết không? Quảng trường một góc lão nhân hiền lành vì Lâm Hạo sửa sang lấy áo bảo. Lâm Tuyết cười duyên nói, mãi mãi, ngươi đã cùng ca ca nói rất nhiều lần á. Xú nha đầu, ca ca ngươi đi, ngươi thì một chút cũng không có không nỡ sao. Lâm Tuyết lẽ lưỡi, nàng đương nhiên cũng không nỡ à, có thể nào có một câu có thể nói lên 10 lần nữa. Mãi mãi, các ngươi tại Thanh Vân Thành cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Hạo gật đầu, có thể cảm nhận được lão tâm ý người. Lão nhân vô vô Lâm Hạo bả vai, Hạo Nhi, có một số việc, mãi mãi không nói cho ngươi, là có nỗi khổ tâm. Ngươi cũng đừng trách mãi mãi. Mãi mãi, ta biết, ngươi là tốt với ta. Lâm Hạo không có chút nào để ý, vô cùng lý giải nói, tựa như hắn không có nói cho mãi mãi hắn thực là tên giả mạo một dạng. Lâu như vậy, chính chủ cũng không có xuất hiện, nói không chừng hắn đã chết. Hoang ngôn tuy nhiên không tốt lắm, nhưng chân tướng càng tàn khốc hơn, không phải sao? Nếu như lão nhân không biết, liền để nàng đem chính mình xem như chính chủ, cũng chưa từng không thể. Hắn vươn tay vuốt ve Lâm Tuyết đầu, thiếu nữ mát lạnh mùi tóc bay vào chóp mũi, cười nói, Tiểu Tuyết, về sau ta không ở nhà, muốn nghe mãi mãi lời nói. Biết không? Biết rồi, ca ca. Lâm Tuyết gật đầu, như bạch ngọc chi tử một dạng thuần khiết rung động lòng người khuôn mặt nhỏ, lộ ra cười. Nhưng mà ánh mắt của nàng đóng chặt, làm lòng người sinh thương tiếc. Mãi mãi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt Tiểu Tuyết ánh mắt. Lâm Hạo ánh mắt chân thành, nói chuyện câu câu phát ra từ phế phủ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn thật đem Lâm Tuyết xem như muội muội. Ngươi có phần này tâm, mãi mãi thì thỏa mãn, mãi mãi tin tưởng ngươi. Lão nhân động dung nói, Hạo Nhi à, tuy nhiên ngươi còn chưa gánh những tảng đá kia vòng quanh thành chạy 10 vòng, nhưng có dạng đồ, vật, mãi mãi vẫn là quyết định cho ngươi. Từ đó con đường tu luyện cũng có một phần bảo hộ. Lâm Hạo nhãn tình sáng lên, cười nói, mãi mãi, chẳng lẽ cũng là cái thế thần thông? Cái này còn phải nói sao? Lão nhân bạch Lâm Hạo liếc một chút, ha ha cười, đem một khối dùng trong bao chứa lấy đường vật hình dáng, đưa cho Lâm Hạo. Thứ này vào tay vô cùng nặng nề, Lâm Hạo biến sắc, lấy hắn lực lượng, vậy mà cần dùng hết toàn lực mới không cho vật này rơi trên mặt đất. Là cái gì? Hắn bù không được lòng hiếu kỳ, đem bao vây lấy vải mở ra đến, sau một khắc, Lâm Hạo kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt đồ, vật dài 5 thước, có chút tỉ mỉ, toàn thân bôi một tầng than đen, đầu phân nhánh. Không phải liền là mãi mãi mỗi ngày nấu cơm lúc dùng cây kia gấp than sao? Lâm Hạo mặt nhất thời đổ xuống tới. Mãi mãi, ta đều muốn đi, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Không mang theo dạng này hố cháu trai. Một cây gấp than mà thôi, ta lại không nấu cơm. Lâm Hạo tức giận. Lão nhân giống như cười mà không phải cười, nhìn mắt Lâm Hạo thắt ở sau lưng nổi, lại thu hồi ánh mắt, nói, ngươi cái kia cong lên oan uổng, cũng không phải nấu cơm dùng, vì cái gì còn muốn một mực cong nó? Lâm Hạo thần sắc khẽ giật mình, nguyên lai lão nhân đã sớm nhìn ra hoan uổng bất phàm. Xem ra này gấp than, không chỉ là gấp than mà thôi. Biết. Ta ơn mãi mãi. Khách khí với ta cái gì, còn có cái này mai ngọc giới cầm đi đi. Ngươi nổi A, gấp than A, đều cong lên người luôn luôn không tốt. Ta như vậy xuất khí một cái tôn nhi, người khác nhìn còn tưởng rằng là trong nhà phát lũ lụt, chạy nạn tới. Lâm Hạo đại quính, có biết bát như vậy sao? Hắn tiếp nhận ngọc giới tò mò quan sát. Đây là một cái rất lợi hại phổ thông ngọc giới, nếu như đặt ở tiệm đồ ngọc bên trong, nhất định là ít giá rẻ nhất cái kia. Nhưng là nhìn lấy, Lâm Hạo lại giật mình lên, bởi vì hắn tâm tư nhất động, vậy mà không tự chủ được liền đến một cái không gian. Đó là một cái 10 mét vuông, cao chừng 3 mét không gian, bên trong bày đặt một ít gì đó, màu đen, cũng là bếp lò bên trong những rất lợi hại đó nặng nghề thạch đầu. Còn có một cái kiện lớn nhỏ không đều châu áo, bày tại thạch đầu bên cạnh. Đều là dùng những thứ này màu đen huyền thiết biên chế mà thành. Mãi mãi thế mà đem những này đều thả vào bên trong. Có điều Lâm Hạo giật mình chiếc nhẫn này bản thân, giờ phút này trong đầu của hắn tung ra một cái từ, nạp hư giới. Đây là chỉ có ở chính giữa xuất hiện danh từ, tại Vũ viện sách giáo khoa Lâm Hạo cũng thấy qua. Trên sách nói, thứ này vô cùng chân quý, liền xem như nhất phương thế lực trưởng môn, đều muốn chi coi là chân bảo. Lâm Hạo đem cái này mai ngọc giới mang tại trên ngón trỏ. Sau đó tâm thần nối tới trong tay gấp than, tâm niệm hơi động một chút, trong tay gấp than đã không thấy, xuất hiện tại giới chỉ trong không gian. Đồ tốt ta. Lão nhân cười híp mắt nhìn lấy Lâm Hạo. Nàng thi triển trướng nhãn pháp, bởi vậy không ai có thể nhìn thấy Lâm Hạo thu hồi gấp than một màn. Nàng lại để cho Lâm Hạo đem đoan uổng, linh nguyên kiếm cho thu lại. Phía sau chỉ chừa một thanh lưu mộ hình đem tặng toái tuyết kiếm. Tốt, Hạo Nhi, cảm giác có phải hay không đẹp trai nhiều?
Ân.
Lâm Hạo một bộ hắc bào, cong trường kiếm, hăng hái, tựa hồ so kiếm thiên hành còn giống kiếm khách, hắn thật rất cao hứng, cái này rốt cục dương mi thổ khí, không dùng mỗi ngày có một miệng oan uổng rêu rao khắp nơi. Nhìn thấy Liên Nguyệt tiên tử xưng hô mãi mãi vi sư tôn về sau, coi như mãi mãi xuất ra một quả trứng rồng đến, Lâm Hạo cũng sẽ không kinh ngạc. Bất quá, giờ phút này Lâm Hạo vẫn có chút tâm thần bất định, mãi mãi lợi hại như vậy, lại không có nhìn thấu chính mình. Còn có một cái đồ, vật, là ngươi cô cô để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lão nhân cũng không biết Lâm Hạo suy nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản, còn nói, ngọc giản này bên trong, là nàng đối Liên Nguyệt kiếm pháp tất cả cảm ngộ, nàng đã toàn bộ khắc lục xuống tới. Ngươi lúc rảnh rỗi, có thể mượn giá một hai. Ngươi cô không đơn giản hy vọng ngươi luyện thành nàng Liên Nguyệt kiếm pháp, còn hy vọng ngươi thông qua những thứ này cảm ngộ, tìm tới thuộc về mình độc hữu nói. Cảm ơn cô. Lâm Hạo trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, một mực nắm ở trong tay. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể hơi chấn động một chút, chỉ nghe náo hải không gian bên trong liên tiếp vang lên một chuỗi thanh thúy thanh vang. Đinh. Chúc mừng ngươi giết chết Âu Dương Vân, cũng hủy diệt Hắc Phong trại. Giả mạo nhiệm vụ ta là Thanh Vân Thành Lâm Hạo, tiến độ 3, giả mạo tích phân 15, hệ thống giá trị 15. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến chi ta là Thanh Vân Thành Lâm Hạo, nhiệm vụ hoàn thành. Giả mạo tích phân 26, hệ thống giá trị 26. Đinh. Thu hoạch được thánh vật, ký ức chi ngân. May mắn ít hậu nhân, trước mắt người nắm giữ giả mạo tích phân vì 57, hệ thống trị giá là 94, khoảng cách lần tiếp theo hệ thống thăng cấp, còn cần hệ thống giá trị, 6. Cáo biệt lao nhân cùng tiểu tuyết, Lâm Hạo đi vào trong sân rộng. Giờ phút này, tâm tình của hắn trước đó chưa từng có tốt. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cục hoàn thành, treo lên đỉnh đầu đạ mồ cẩn chi kiếm biến mất. Hắn cũng đã được như nguyện địa thu hoạch được đại lượng tích phân. Hiện tại chỉ kém 6 điểm, liền có thể lệnh hệ thống thăng cấp. Lâm Hạo nội tâm sảng khoái vô cùng, 57 tích phân, đầy đủ đổi được linh giai ngũ phẩm bảo vật. Chỉ là cái này ký ức chi ngân có làm được cái gì? Còn gọi thánh vật, nghe tốt như bức. Lâm Hạo đem trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến, hình dáng giống như nước mắt mặt dây chuyền đeo trên cổ. Sau đó theo một loạt tinh anh học viện cùng nhau đứng lên truyền tống trận, xa xa, hắn nhìn thấy ban hai đồng học đều tới. Lâm Hạo. Trong đám người, ban hai mỹ thiếu nữ Chu Tiểu Thiến nhẹ giọng nỉ non Lâm Hạo tên, trong mắt ngấn lệ chớp động, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, không có chạy tiến lên. Lâm ca, ta sẽ nhớ ngươi. Lý Tiểu Đông một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thâm tình nhìn qua Lâm Hạo, lại len lén cầm trong tay nước mũi xoa ở bên người Lý Ngọc Ninh trên thân. Lý Ngọc Ninh cười khúc khích. Dùng lực hướng phía Lâm Hạo phất phất tay, hồn nhiên không biết hắn ý phục trở nên dính dính. Tiểu Hoa, ngươi tình nhân muốn đi, nhanh thổ lộ a. Đúng vậy a, Lưu Mộ Hinh đều đi, ngươi còn có cái gì tốt do dự đây? Nhiều tỷ muội như vậy vì ngươi chỗ dựa, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Nếu không ngươi xứng đáng ngươi tự mình làm những cái kia liền làm sao? Quảng trường một chỗ ngóc ngách, một đám thanh xuân rung động lòng người thiếu nữ giơ quả đấm động viên. Trong các nàng, một vị thân mang hồ quần áo xanh lục. Khuôn mặt rất xinh đẹp thiếu nữ khẽ cắn môi, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Lâm Hạo chỗ phương hướng, như nước đôi mắt có chờ mong, còn có không muốn. Truyền tống trận mở ra, phát ra ong ong tiếng rung, Lâm Hạo bị cường quang bao phủ, lập tức liền muốn biến mất. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn, rốt cục lấy dũng khí, bước ra một bộ, ngón tay ngọc hướng về phía trước, chỉ hướng Lâm Hạo. Lâm Hạo, ta hoa ngọc dinh thể, nhất định sẽ bắt kịp ngươi. Cho dù là chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Ta muốn ngươi đời này làm ta hoa ngọc dĩnh nam nhân. Nàng dũng cảm mắt thấy Lâm Hạo, phảng phất muốn đem cái kia một bộ phóng khoáng ngông nên kiếm khách thiếu niên, vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cường quang bên trong, nàng nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Nàng khuôn mặt nhỏ lại trong nháy mắt đỏ mấy phần, nhưng nàng không có né tránh, dũng cảm nhìn thẳng Lâm Hạo. Hai người ánh mắt trên không trung đối mặt, thẳng đến hắn tại cùng nàng đang đối mặt, biến mất tại truyền tống trên đài. A. Thanh xuân rung động lòng người các thiếu nữ vỗ tay bảo hay. Cùng một chỗ đem như hoa như ngọc hoa ngọc dinh ôm. Thiếu nữ lòng mang đụng hiệu, phanh phanh trực nhảy, lấy dũng khí thổ lộ lệnh động lòng người khuôn mặt nhỏ giống chín mọng táo đỏ. Cơ quan cắt trên sân thượng, Hỏa Thương vẫn ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn đem một màn này để ở trong mắt, hắn vuốt râu tử, trở nên có chút tuổi trẻ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nơi xa, Kiếm Thiên Hành một bộ hắc bào, hai tay ôm kiếm, lãnh khốc bất phàm, tại Lâm Hạo biến mất ngay mắt, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Lâm Hạo, ta sinh mệnh địch nhân vốn có, ta nhất định sẽ tới Quy Nguyên môn tìm ngươi. Thu gió thổi qua, nhánh cây nhẹ lay động, lá héo vàng theo ngọn cây bay xuống, một đám nghỉ lại tại trên tán cây nhảy vọt bạch lộ, vỗ cánh bay cao, bay về phương xa. Chương 142, Quy Nguyên môn. Hai tháng sau, Quy Nguyên Môn, Liên Vân Sơn Mạch. Đoán luyện một ngày lực lượng, Lâm Hạo mệt mỏi theo chân núi đi qua, đi vào Quy Nguyên Môn Sơn Môn. Hai tên thủ sơn đệ tử, nhìn thấy Lâm Hạo ở ngực đại biểu cho mới lên cấp đệ tử thân phận Hỏa Diễm Văn Trường, hơi hơi ôm quyền. Thẳng đến Lâm Hạo đi xa, hai người liền nhai lên đầu lưỡi. Nhìn, nhận biết không? Hắn cũng là Lâm Hạo. Ha ha, làm sao lại không biết, cái này Lâm Hạo nhập môn ngày đầu tiên liền đem chuyên quản bọn họ mới lên cấp đệ tử Trương trưởng sự bồi dưỡng thật nhiều năm linh thú hại chết. Tại Hung Ưng Phong A, Trương trưởng sự cũng là thiên, đắc tội Trương trưởng sự so đắc tội môn chủ còn đáng sợ hơn. Ngày mai sẽ là bọn họ mới lên cấp đệ tử khảo hạch, ngươi hãy chờ xem, hắn hơn phân nửa không thông qua khảo hạch. Ha ha, nghe nói ra hỏa này là theo Hạ Quốc Liệt Hỏa Vũ Viện đến, vốn là không có tư cách vào Quy Nguyên Môn, là Liệt Hỏa Vũ Viện viện trưởng tiến cử hắn mới tiến Quy Nguyên Môn. Lần này đệ tử mới khảo hạch, nếu là hắn không qua bị giáng cấp thành ngoại môn đệ tử, vậy thì có ý tứ. Hắn tự thân tiền đồ không nói, cái kia tiến cử hắn viện trưởng cũng muốn mất mặt. Đúng, hắc hắc, mình ngồi đợi xem kịch vui. Hai người thanh âm rất nhỏ, xa xa mà đi Lâm Hạo lại nghe được nhẹ nhàng sạch sẽ, thanh tú trên mặt, khoe miệng vẽ ra một vòng trào phúng đường cong, cước bộ cũng không ngừng lưu, leo lên núi đi. Lâm Hạo lại đi 10 dặm đường, đi vào một tòa hình dáng như cự ưng sơn phong trước dừng lại. Đây là Hùng Ưng Phong, bởi vì hình dáng như cự ưng mà gọi tên. Giữa sườn núi điểm đen đuốc, phía trên có khắc viện, là Quy Nguyên Môn mới lên cấp đệ tử nơi ở địa phương. Không tiêu một lát, Lâm Hạo dẫm lên đá cuội trải thành đường núi. Đi vào một cái cũ nát tiểu viện, đánh mở cửa một gian phòng, liền đi vào. Bái Âu Dương Khiêm ban tặng, đến Quy Nguyên Môn 2 tháng, Lâm Hạo qua không được tốt lắm. Liên Nguyệt Tiên Tử uy hiếp lực phi thường cường đại, lệnh Âu Dương Khiêm không dám trắng trợn đối phó hắn, nhưng sau lưng tiểu động tác, lại liên tiếp không ngừng. Cái kia Trương trưởng sự linh thú chết, Lâm Hạo mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng hắn suy đoán, hơn phân nửa cũng là Âu Dương Khiêm vu oan giá họa. Ngày ấy, hắn mới vào Hùng Ưng Phong. Vừa tìm tới chính mình sở tại căn phòng, quản cục nợ không lâu, thì có Hùng Ưng Phong chấp sự xông tới, nói hắn hạ độc chết một đầu cấp 5 linh thú. Phía dưới phát sinh sự tình càng thêm ly kỳ. Rất nhanh một cái tên là Trương Quân Đạo lão giả xuất hiện, tự giới thiệu nói, hắn cũng là cái này Hùng Ưng Phong người quản lý, muốn lục soát Lâm Hạo gian phòng. Tiếp lấy mấy cái kia chấp sự, rất nhanh điệu theo Lâm Hạo trong phòng ngủ tìm tới một bình độc dược. Ngày ấy, tựa như ngày đó Thanh Vân Thành trên công đường một dạng, Lâm Hạo mắt lạnh nhìn những người này biểu diễn. Hắn vừa bước vào căn phòng, liền phòng ngủ ở nơi nào cũng không biết, những người này liền đem độc dược tìm ra, diễn xuất không khỏi cũng quá vụ bè. Bất quá, hắn cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Bởi vì đã Trương Quân Đạo là Hùng Ưng Phong tối cao người trưởng quản, nói lại nhiều đều vô dụng, lại vừa lúc mà bài hệ thống kích phát, vì tích phân, Lâm Hạo xuôi dòng đẩy thuyền địa dưới lưng nỗi hoa nước này. Sau đó Trương Quân Đạo đem Lâm Hạo biếm đến Hùng Ưng Phong hậu sơn phá viện, dù chưa hạn chế hắn tự do, lại lấy lệnh hối lỗi làm tên. Cắt xén Lâm Hạo đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Thì liền mỗi một cái mới lên cấp đệ tử đều muốn tu luyện linh giai nhất phẩm ngự thú thuật, Hoán Linh Chân Kinh, Trương Quân Đạo cũng chỉ cho Lâm Hạo một quyển bản thiếu, căn bản là không có cách tu luyện. Phòng ốc bên trong, đèn đuốc tối tăm. Lâm Hạo từ dưới đất nhặt lên một bản ố vàng sách đóng chỉ, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Hoán Linh Chân Kinh mặc dù không phải Quy Nguyên Môn hạch tâm công pháp, lại là trọng yếu nhất mấy cái đại thuật pháp một trong, người người phải học. Đối ngày sau khi ngưng tụ thánh linh cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể Trương Quân Đạo lại chỉ cho hắn một bản bản thiếu, gọi hắn không cách nào tu luyện, thật sự là đáng giận cùng cực. Hàng năm bắt đầu mùa đông về sau, Quy Nguyên Môn bên trong hội cử hành một trận ngự thú giải đấu lớn, đến giám định mới lên cấp đệ tử thực lực cùng tiềm lực. Những thứ này mới lên cấp đệ tử một số là giống như Lâm Hạo đến từ Quy Nguyên Môn ngũ đại nhân mới khu vực, mà đổi thành một số thì là Quy Nguyên Môn trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Chỉ có tại ngự thú giải đấu lớn bên trong thông qua khảo hạch, mới có thể trở thành chính thức nội môn đệ tử, hưởng thụ Quy Nguyên Môn chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Nếu không mới lên cấp đệ tử liền sẽ bị giáng chức thành ngoại môn đệ tử, từ đầu tới qua. Nếu như dựa theo Trương Quân Đạo an bài kịch bản đi xuống, liền ngự thú thuật đều không luyện được Lâm Hạo, bị giáng chức ngoại môn là chắc chắn sự tình. Một khi giáng cấp thành ngoại môn đệ tử, muốn lại trở lại nội môn thì khó khăn nhiều. Bởi vì, ngoại môn đệ tử ở giữa cạnh tranh. So nội môn đệ tử tàn khốc vô số lần, động một tí thì vì một chút xíu tư nguyên, lấy tính mệnh tương bính. Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này Trương Quân Đạo cùng hậu trường chủ đạo đây hết thể Âu Dương Khiêm, nhất định 10 phần thích ý chờ lấy ngự thú giải đấu lớn kết thúc, chỉ cần Lâm Hạo bị giáng trước ngoại môn, bọn họ động động tay chân, liền có thể không chút kiêng kỵ vũ nhục hắn. Bởi vì Liên Nguyệt Tiên Tử uy hiếp, Âu Dương Khiêm không dám trắng trợn địa sát Lâm Hạo, nhưng nếu để Lâm Hạo ở ngoại môn đau khổ dãy rủa, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cũng coi như báo thủ. nếu như ngày nào lại vận hành một chút, an bài Lâm Hạo một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ, để hắn vô thanh vô tức từ Quy Nguyên môn biến mất, Liên Nguyệt tiên tử truy cứu tới, cũng không trách được trên đầu của hắn. Hai tháng này, Lâm Hạo đem những thứ này muốn rõ ràng. Nhưng dạng này sự tình, Lâm Hạo tuyệt sẽ không gọi hắn phát sinh. Nắm giữ mạo bài hệ thống hắn, nghĩ ra được một môn ngự thú thuật, cũng đem luyện đến trí cao cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói đến, cũng nhờ có Âu Dương Khiêm, ta mới có thể một cách toàn tâm toàn ý tu luyện trước đó vũ kỹ, tăng cao tu vi. Gian phòng bên trong, Lâm Hạo nói một mình, lộ ra cười nhạt. Việc này mặc dù là Âu Dương Khiêm trong bóng tối làm chủ, Khuyển Nha Trương Quân Đạo hiệp trợ hãm hại, nhưng lại tại trong lúc vô tình giúp Lâm Hạo một đại ân. Không có cái gọi là ngự thú thuật lãng phí Lâm Hạo thời gian, tại cái này mỗi cái mới lên cấp đệ tử đều đang dụng công tu luyện ngự thú thuật trong 2 tháng, Lâm Hạo cũng đúng lúc có thể tâm vô bảng vụ địa tu luyện Viêm Dương Quyết, Phần Thiên Quyền cùng Liên Nguyệt Kiếm Pháp cùng hắn hô bắt thuật, lại thuận đường đoán luyện hắn thể phách. Bây giờ hắn Phần Thiên Quyền cảnh giới đã đến vũ khí trí cao cảnh xuất thần nhập hóa cảnh, mà Liên Nguyệt Kiếm Pháp, bởi vì có Liên Nguyệt đem tặng tâm đắc duyên cớ, tu luyện tới cảnh giới thứ 5 đăng phong tạo cực, hô bác thuật cũng tu luyện tới vũ kỹ cảnh giới thứ 3. Lực lượng phụ trọng cũng theo 10.000 cân, tăng tới 2 vạn cân. Thu hoạch vô cùng lớn. Trọng yếu nhất là hắn Viêm Dương Quyết tại tu tới tầng thứ 3 đỉnh phong về sau, rất nhanh địa đột phá đến tầng thứ 4. Mà tại hôm qua, hắn hoa chút tích phân đổi lấy kinh nghiệm võ đạo về sau, thực lực cuối cùng từ sơ giai chiến tướng đạt tới trung giai chiến tướng, chiến lực vượt qua kiểu tăng trưởng. Có thể nói nhân họa đắc phúc, có điều những thu hoạch này y nguyên không cách nào tiêu trừ Lâm Hạo trong lòng hận. Có ít người, không muốn hắn thật tốt còn sống, hắn cũng tuyệt đối không muốn để cho đối phương tốt hơn. Lâm Hạo trong mắt lóe lên một vòng băng hàn quan mang, Trương Quân Đạo, Âu Dương Khiêm, hy vọng các ngươi thật tốt còn sống, thù này không báo, ta Lâm Hạo thể không làm người. Ngày mai, ta thì thông qua khảo hạch, trở thành danh phó thực nội môn đệ tử, ta muốn các ngươi biết, các ngươi trước đó cái gọi là hãm hại, trong mắt ta là buồn cười biết bao. Xem xét thân thể thuộc tính. Hắn tâm niệm nhất động, trong đầu, khối rủ bị phun tỏa hào quang. Chính diện 9 cái phương cách tạo thành trên màn hình, hiện ra Lâm Hạo giả thuyết hình tượng, tùy theo một chuỗi số liệu đập vào mi mắt. Chương 143, Quỷ ảnh mê tung. Lực lượng, 760. Nhanh nhẹn, 350. Hồn lực, 0. Nộ tính, 4. Công pháp tăng thêm, 40. Tổng hợp chiến lực, 770. Kinh nghiệm võ đạo 9620-19200. Võ học cảnh giới, trung giai chiến tướng. Nhìn thấy 770 tổng hợp chiến lực, Lâm Hạo lộ ra nụ cười. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước vừa tới dị giới, tấn cấp đến cao giai võ giả sau tổng hợp chiến lực mới 45. Bây giờ, thời gian trôi qua 3 tháng, hắn chiến lực đề cao có 10 mấy lần. Dạng này chiến lực khẳng định vượt xa tầm thường trung giai chiến tướng. Không biết cùng cao giai chiến tướng so sánh lại như thế nào đâu. Lâm Hạo cười cười, ban đầu ở trên núi Thanh Vân trên vách đá, ỷ vào thần kỳ hoan uổng. Hắn lấy sơ giai chiến tướng cảnh giới, thì chém giết mấy cái sơ giai chiến tôn. Khi đó chiến lực vừa vặn đạt tới 500. Hiện tại chiến đấu lực lại đề bạt 270, hắn nghĩ, coi như không tá trợ hoan uổng để bạt chiến lực thần kỳ thuộc tính, cũng có thể cùng sơ giai chiến tôn cường giả đấu một trận đi. Tiếp đó, nên đổi lấy bảo vật. Hắn ngón trỏ trên mặt nhẫn quang mang lóe lên, nhất thời một miệng tròn căng đại hắc nổi xuất hiện tại phòng nhỏ bên trong. U lan quang mang xuất hiện, hoan uổng linh lợi nhất chuyển. Phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Tính danh, Lâm Hạo. Linh hồn thuộc tính, ít hậu nhân. Hệ thống giá trị, 99. Hệ thống đẳng cấp, 1. Điều kiện đạt thành, mở ra không gian. Càn khôn điên đảo, nhật nguyện chuẩn bị, bốn phía khối rú bị bắt đầu biến hình, mở rộng ra đến, biến thành một cái ca rô tạo thành mặt phẳng thế giới. Toàn bộ thế giới tỏa ra lấy sáng ngời quan mang, tùy theo một tòa cung điện theo trong thế giới, chậm chậm mà lên. Quen thuộc trong không gian. Phiêu đãng một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Đứng tại cửa đại điện, Lâm Hạo sâu thở sâu, cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hắn cất bước đi vào đại điện. Đại điện bên trong, nổi lơ lửng vô số bảo vật, rất nhiều đều tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn một mắt đảo qua đi, trên bầu trời, ngũ quang thập sắc bảo vật phá lệ làm hắn thân thiết. Đây là hắn dùng tích phân đổi lấy phần thiên quyền về sau, lần thứ nhất tiến vào mảnh không gian này. May mắn ít hậu nhân, hoan nên ngươi đi vào mạo bài thần điện. Khấu trừ tiến nhập không gian tiêu hao một điểm tích lũy, trước mắt, ngươi nắm giữ tích phân vì 58, phải trang đổi lấy bảo vật. Trong đại điện, vang lên thanh âm lạnh như băng. Lâm Hạo mỉm cười, tâm lý mặc niệm cái đúng. Trên bầu trời quang hoa lóe lên, bảo vật biến mất hơn phân nửa, nhưng y nguyên có tương đương nhiều một bộ phận lưu lại, bên trong màu trắng phàm giai bảo vật không đếm hết, còn có không ít tản ra ánh sáng màu vàng linh giai bảo vật. 58 tích phân, năng lượng cao nhất đổi được linh giai ngũ phẩm bảo vật. Lúc này, linh giai bảo vật cũng so một hồi trước nhiều rất nhiều. Chỉ một chút mấy trăm kiện linh giai bảo vật, vũ khí, vũ khí, đan dược, đồ phòng ngự, cái gì cần có đều có, nhìn Lâm Hạo hoa mắt. Ngự thu thuật, ngự thú thuật. Lâm Hạo trong miệng thì thào, ánh mắt từ trên bầu trời cái kia một mảnh kim quang đảo qua đi. Lần này, mục đích khác đánh dấu vô cùng minh xác, hy vọng nhờ vào đó đến ứng đối ngày mai khảo hạch. Hồi lâu, Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, khóa chặt ba cái mục tiêu. Ngự linh thuật, hoán linh chân kinh, hàng ma đại pháp, ba quyển thuật pháp đều cùng ngự thú có quan hệ. Ngự linh thuật, linh giai nhất phẩm, có thể triệu hoán linh thú cho mình dùng, tới ký kết chủ tớ hiệp ước, này thuật đối với linh thú hữu hiệu. Hoán linh chân kinh, linh giai nhất phẩm, có thể có nhất định xác suất triệu hoán cao cấp linh thú, cùng ký kết bình đẳng khế ước. Này thuật đối với linh thú hữu hiệu. Hàng ma đại pháp, linh giai ngũ phẩm ngự linh thuật, có thể hàng phục hết thể so thi pháp giả cảnh giới thấp linh thú, ma thú, yêu linh. Lâm Hạo trực tiếp theo ngự linh thuật phía trên lướt qua, ánh mắt tại hoán linh chân kinh cùng hàng ma đại pháp phía trên đổi tới đổi lui. Quy nguyên môn ngự thú thuật chính là hoán linh chân kinh, chỉ là cái này hàng ma đại pháp nhìn qua lợi hại hơn, nhưng bởi vì cấp bậc là linh giai ngũ phẩm, muốn tiêu hao chỉnh một chút 50 điểm tích lũy, để Lâm Hạo thì đau. Đổi lấy hoán linh chân kinh. Lâm Hạo cân nhắc một lát, cuối cùng lựa chọn hoán linh chân kinh, hắn chỉ cần một môn ngự thú thuật đến vượt qua nan quan mà thôi, đẳng cấp cao hàng ma đại pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn có lẽ thì căn bản không cần đến, mà lại cũng lãng phí. Đinh. Chúc mừng, thu hoạch được hoán linh chân kinh. Tiêu hao tích phân thập, ngươi trước mắt, còn nắm giữ tích phân 48, phải chăng tiếp tục đổi lấy. Một chương vàng rực quyển trục từ không trung bay xuống, nhẹ nhàng ngừng rơi vào Lâm Hạo trong lòng bàn tay, lệnh trong lòng của hắn không khỏi trở nên kích động, tùy theo hệ thống băng lãnh giọng nữ lại vang lên. Đúng. Lâm Hạo trên mặt lộ ra cười, có cái này hoán linh chân kinh, ngày mai khảo hạch cũng không thành vấn đề, kế tiếp còn có 48 điểm tích lũy, hắn dự định đổi lại lấy một kiện vừa lòng bảo vật. Dù sao, tích phân thả tại không gian bên trong chỉ là một con số, chính thức đổi thành bảo vật, mới đối tự thân hữu dụng. Tiên Vân kiếm pháp, Lôi Đình Liên Chẳng kiếm, Thương Thủy kiếm pháp, Băng Linh kiếm pháp, Thập Bộ Nhất Sát kiếm pháp, Chân Lôi đao pháp, Hỏa Phượng đao pháp, Cuồng Phong Vô Ảnh đao, Kim Quang Chiến Ngân đao pháp, Truy Mệnh tiên pháp, Tỏa Hồn tiên pháp, Càn Khôn tiên pháp, Động Thiên Nhất Tiễn, Diệt Yêu Trưởng, Băng Tâm Trưởng, Thiên Vũ Trưởng, Đà Loa Trưởng, Huyết Diễm Quyền, Long Khiếu Quyền, Lưu Quang Quyền, Sóc Nhật Chỉ, Cô Tinh Nhất Chỉ. Vũ khí, đồ phòng ngự, Lâm Hạo tạm thời đều không cân nhắc. Hòa viện trưởng đem tặng Linh Nguyên kiếm cùng Thủ Tâm Minh đều là linh giai đồ tốt, không cần thiết lãng phí quý giá tích phân. Mà vũ khí thì là không giống nhau, vừa tu luyện liền có thể đạt tới phi thường cao tầng thứ quyển trục thuộc tính, có thể làm Lâm Hạo cực lớn tiết kiệm thời gian, tốt đem càng nhiều quý giá thời gian thả tại tăng thực lực lên phía trên. Hắn đọc nhanh như gió, tại vũ khí quyển trục bên trong nhanh chóng tìm kiếm, sau cùng mắt sáng lên, rơi vào một kiện linh giai tam phẩm thân pháp trên quyển trục mặt. Quỷ Ảnh Mê Tung. Nghe tên cũng là không tầm thường thân pháp loại vũ khí. Lâm Hạo âm thầm gật đầu, bởi vì truy phong bộ quan hệ, hắn đối thân pháp loại vũ khí càng yêu chuộng. Lúc trước, tại Thanh Vân Thành, nếu không phải tại lần thứ nhất tiến vào hệ thống không gian lúc, đổi lấy truy phong bộ, hắn cũng không biết có thể hay không có thể đi đến một bước này. Bất quá, theo tự thân thực lực đề bạt, xung quanh thiên tài càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, nhân giai lục phẩm thân pháp đã không có ưu thế. Hắn cần một loại cao cấp hơn thân pháp vũ khí để thay thế truy phong bộ, lấy cam đoan đối người khác ưu thế tốc độ. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo mỉm cười, đổi lấy Quỷ Ảnh Mê Tung. Cây cỏ xanh um tươi tốt liên vân sơn mạch, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây sơn phong. Đây là Quy Nguyên môn chủ phong, tên là Hỏa Hoàng phong. Trên núi đại khí bằng bạc, đứng sừng sững lấy đếm không hết kiến trúc. Trong môn phái được công nhận đệ tử hạch tâm, cùng trọng yếu đường khẩu trưởng lão đều ở hai nơi này ngọn núi phía trên. Cái này thực là một tòa đại yên tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng núi lửa. Quy Nguyên môn theo núi lửa xây lên, lấy ngọn núi địa hỏa vì môn phái bản nguyên chi hỏa, tu tập hỏa hệ công pháp, mấy trăm năm qua, tạo nên rất nhiều danh chấn đông nam nhân kiệt. Quy Nguyên môn cũng theo mấy trăm năm trước nhất phẩm tông môn, phát triển đến bây giờ tứ phẩm tông môn. Một ngày này, là Quy Nguyên môn mỗi năm một lần mới lên cấp đệ tử ngự thú thi đấu, chủ phong phía trên, dâng lên cờ màu. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thực sự trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ hậu đãi tài nguyên tu luyện. Lâm Hạo theo trăm tên mới lên cấp đệ tử cùng nhau đi vào Hỏa Hoàng phong giữa sườn núi trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường phía trước, sớm có ba vị khí tức cường hãn trưởng lão ngồi ở trung ương, lại có sáu vị Quy Nguyên môn sáu đại đường khẩu đường chủ ngồi ở chỗ đó. Chương 144, Tứ Cố Vô Thân. Đệ tử Trương Quân Đạo, bái kiến đại trưởng lão, Kim trưởng lão, Công Tôn trưởng lão,
sáu vị đường chủ.
Trương Quân Đạo dáng người nhỏ gầy, xương trán đột xuất, tướng mạo xấu xí, giờ phút này lại mặc lấy một thân đạo bào màu đỏ, ôm quyền thời điểm, khom lưng thứ 9 thập độ đại lễ.
Miễn lễ, Trương trưởng sự, một năm này mầm mống tư chất như thế nào?
Đại trưởng lão Trần Hữu Tiên mặt mũi hiền lành, râu trắng tung bay, phảng phất liền muốn vũ hóa đăng tiên đạo nhân. Hắn là Quy Nguyên môn ngũ đại trưởng lão một trong, chủ quản trong môn nhân sự. Quy Nguyên môn từ trước coi trọng đệ tử mới bồi dưỡng, lần này tân tú ngự thú thi đấu, chính là hắn tự mình chủ trì.
Bẩm báo đại trưởng lão, thiên hữu ta Quy Nguyên môn, lần này tham dự khảo hạch mới lên cấp đệ tử vô luận là nhân số vẫn là tư chất đều cao hơn những năm qua. Tổng cộng 144 người, đệ tử đã sơ bộ kiểm tra, bên trong ưu tú loại A tư chất người 5 người, ưu tú cấp B tư chất người 15 người, ưu tú cấp C tư chất người 35 người, tốt đẹp loại A tư chất người 42 người, tốt đẹp cấp B tư chất người 28 người, tốt đẹp cấp C tư chất người 17 người, người hợp lệ 2 người.
Trương Quân Đạo liền đem một phần bảng danh sách trình đi lên, phía trên có mỗi một cái mới lên cấp đệ tử giới thiệu cùng tương quan đánh giá.
Trần Hữu Tiên gật đầu, đem bảng danh sách khẽ quét mà qua, ánh mắt tại ưu tú loại A5 người dừng lại thêm một hồi, âm thầm gật gật đầu.
Năm ngoái mới lên cấp đệ tử bên trong ưu tú giáp đợi chỉ có 2 người, năm nay lại gia tăng gấp đôi nhiều.
Quả nhiên là Quy Nguyên môn may mắn sự tình.
Đại trưởng lao mắt sáng lên, liền đem tính toán này trọng điểm quan sát 5 người tin tức ghi ở trong lòng.
Tiêu Dương Vũ Viện, Triệu Phi Phượng.
Thiên Minh Vũ Viện, Mạc Vô Tà.
Thanh Diễm Học Viện, Khâu Hỏa Vũ.
Liệt Hỏa Vũ Viện, Dương Tấn Nam.
Tinh Thần Vũ Viện, Phượng Phi Vũ.
Tiếp lấy ánh mắt của hắn liền quét đến phía sau cùng 2 cái người hợp lệ phía trên.
Liệt Hỏa Vũ Viện, Lâm Hạo.
Trung giai chiến tướng, tứ phẩm thiên phú, linh hồn tư chất hơi kém.
Thánh linh khí tức, không.
Ngoại môn đệ tử, Thưởng Thanh Phong.
Trung giai chiến tướng, tam phẩm thiên phú, linh hồn tư chất bình thường.
Thánh linh khí tức, yếu ớt.
Ngoại môn đệ tử Thưởng Thanh Phong, Trần Hữu Tiên không có quá chú ý Quy Nguyên môn ngoại môn đệ tử có mấy và nhiều.
Phần lớn là cho bọn họ ít tư nguyên về sau, để tự sanh tự diệt.
Nếu có thể trổ hết tài năng tốt nhất, nếu như không thể, bọn họ cũng không thèm để ý bởi vì Quy Nguyên môn trọng yếu nhất nhân tài đều bắt nguồn từ ngũ đại nhân mới khu vực.
Trần Hữu Tiên đọc lấy Lâm Hạo tên, lộ ra mấy phần nghi hoặc, Liệt Hỏa Vũ Viện từ trước đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn từng đi ra Liên Nguyệt cái kia không ai bì nổi thiên kiêu, người này đã đến từ Liệt Hỏa Vũ Viện, làm sao lại xếp tới vị cuối cùng?
Thánh linh khí tức, không ý là, trừ phi gặp được nghịch thiên cơ duyên, nếu không đời này tuyệt đối không thể ngưng tụ thánh linh.
Dạng này người, cá nhân thực lực lại đến, cũng không có khả năng đưa thân Quy Nguyên môn hạch tâm tầng.
Bất quá, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Đường đường một vị Quy Nguyên môn đại trưởng lão là sẽ không đem quá nhiều kinh lịch đặt ở tiềm lực kém cỏi nhất đệ tử trên thân, tay áo vung lên, một đạo hỏa quang đánh vào quảng trường phía trước vách đá, bóng loáng vách đá lập tức chấn động, sau đó chậm rãi từ giữa đó tách ra.
Một cái bán kính một trượng đỏ thâm động huyệt hiện ra ở trước mặt mọi người, chung quanh huyệt động dùng màu đỏ hỏa tinh mỏ tu thành một tòa hình vòm đại môn, cuồn cuộn nhiệt khí từ đó dâng trào đi ra.
Ngưng kết tại trên quảng trường xương trắng, lập tức biến thành giọt nước.
Trong đám người, Lâm Hạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vách đá này bên trong, lại có động thiên khác, không biết bên trong là cái gì.
Đây cũng là ta tông hạch tâm, địa hỏa thánh cung.
Này thánh cung tổng cộng 5 tầng, bên trong có trận pháp, mỗi một tầng đều hỏa năng dồi dào, là ta Quy Nguyên môn đệ tử tu luyện thánh địa, bên trong cũng ẩn dục không đếm hết hỏa hệ linh thú.
Lần này, các ngươi đi vào, chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là dùng hoán linh chân kinh hàng phục một đầu 3 cấp trở lên hỏa linh thú.
Chỉ cần thành công, liền có thể Quy Nguyên môn 6 đại đường khẩu. Thành là chân chính nội môn đệ tử.
Như vậy, nói rõ tư chất cùng tiềm lực cùng môn phái yêu cầu rất xa, cần đi ngoại môn lịch luyện một phen.
Trần Hữu Tiên như lúc ánh mắt đảo qua tư chất thượng đẳng nhất Dương Tấn Nam các loại 5 người, sờ sờ ria mép, nói tiếp, mặt khác, lão phu nhắc nhở, các vị cần cẩn thận sử dụng hoán linh chân kinh, tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết, tận khả năng chọn lựa đẳng cấp tương đối cao linh thú.
Ngưng tụ thánh linh trước đó, này linh thú đem nương theo các ngươi nhiều năm.
Nó càng mạnh, các ngươi thực lực cũng càng mạnh.
Mà lại linh thú đẳng cấp càng cao, đối với ngươi các loại linh hồn tu luyện cũng càng có chỗ tốt, nghe rõ sao?
Đệ tử ghi nhớ.
144 tên đệ tử đồng thời ôm quyền, đồng nói.
Trần Hữu Tiên gật gật đầu, lại hỏi một bên dài đến giống như Di Lặc Phật bản trưởng lão nói, Công Tôn trưởng lão, ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình sao?
Công Tôn trưởng lão hở ngực lộ vú, trước ngực treo 2 đoàn thịt thừa, giống nhất tôn Di Lặc Phật.
Hắn hướng phía đại trưởng lão gật gật đầu, lại cười nói, lũ tiểu gia hỏa. Ta cũng nhắc nhở mọi người một câu, địa hỏa thánh cung có thể không an toàn, càng đi xuống, càng nguy hiểm.
Chọn lựa cái lợi hại linh thú cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải bảo đảm mạng nhỏ an toàn.
Lão phu đề nghị các vị tốt nhất kết bạn mà đi, lấy 5 người tổ một là tốt nhất, đồng thời tận lực tại 2 tầng đầu bắt hỏa linh thú, không muốn xâm nhập quá xa, không phải vậy hội nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi 1 năm tại mới lên cấp đệ tử ngự thú thi đấu bên trong chết đi người cũng không ít. Trần Hữu Tiên gật gật đầu, có chút tán thành Công Tôn trưởng lão lời nói, lại nhìn phía một bên khác bà lão, nói, Kim trưởng lão, ngươi cũng nói hơn mấy câu. Kim trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, lao thân thì bổ sung một điểm. Chư vị đệ tử, một khi dùng hoán linh chân kinh thành công triệu hoán hỏa linh thú, giữa linh hồn liền có ràng buộc, từ đó các ngươi cần xem linh sủng vì đồng bọn. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể bỏ qua nó. Bởi vì một khi linh sủng tử vong, các ngươi linh hồn đem bị thương nặng, sẽ ảnh hưởng ngày khác ngưng tụ thánh linh tiến trình. Nghe rõ sao? Đệ tử minh bạch. 144 người thiếu niên, đồng thời ôn quyền. Lâm Hạo cũng nghiêm túc đem 3 vị trưởng lão lời nói ghi ở trong lòng. Trận đấu bắt đầu. Tiếng chiêng trống lên, 144 tên mới lên cấp đệ tử, lập tức tại trên quảng trường tổ lên đội ngũ. 2 tháng này tại Sồ Ưng Phong tu luyện, rất nhiều người cũng đã thành lập được sơ bộ tín nhiệm. Trước thời gian ước đệ tử giỏi tạo thành đội ngũ, xông vào Hỏa Hồng Sơn Môn. Đệ tử của hắn cũng nhanh chóng tổ lên đội. Lâm Hạo lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, không ai tới tìm hắn. Hắn không khỏi cười khổ, loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, để hắn nhớ tới mới tới dị giới, giả mạo chính chủ chẳng cảnh. Hạng bét bị người các loại ghét bỏ. Rất nhiều người cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng không ai hướng hắn rỗi ra mời tay. Dù cho cùng Lâm Hạo một đạo theo liệt hỏa vũ viện đến mấy vị tinh anh cũng giống vậy. Mặc dù trước kia hắn biểu hiện lại xuất sắc, đem Thanh Vân thành cơ hồ lật tung thiên, nhưng đi vào Quy Nguyên môn về sau, hết thảy tất cả thuộc về bằng không, muốn bắt đầu lại từ đầu. Một cái đánh giá khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn người, tại Quy Nguyên môn là không có quá đại tiền đồ. Mà hắn lại đắc tội đệ tử Hạch Tâm Âu Dương Khiêm, dạng này người, vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Không thể không nói, Âu Dương Khiêm một chiêu này vẫn là rất ác, dễ như trở bàn tay địa để hắn lâm vào cô lập tình trạng. Chương 145, Dương Tấn Nam khiêu chiến. Lâm Hạo, cùng một chỗ sao? Dương Tấn Nam dẫn theo trường thường, đi tới, bên người còn có mấy vị tuấn nam mỹ nữ, 4 người bọn họ, vừa vặn kém một cái. Dương Sư Minh, làm sao tìm được hắn? Dung mạo xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ bĩu môi, lộ ra có mấy phần không vui. Nàng gọi Trần Nhạc Nhạc, là Quy Nguyên môn ngoại môn đệ tử, lần này thu hoạch được tham gia mới lên cấp đệ tử ngự thú thi đấu tư cách, thật vất vả ôm vào Dương Tấn Nam bắt đùi, có rất lớn hy vọng trở thành nội môn đệ tử, có thể không muốn bởi vì một cái hạng bét, làm nàng chuyện tốt xuất hiện biến cố. Tấn Nam, thật tại tìm không thấy người coi như. Chúng ta 4 người đầy đủ. Lại một cái tuổi trẻ nam tử nói ra, hắn 18 tuổi 2 bên bộ dáng, thân mang áo gấm, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Hạo. Hắn gọi Dương Tề Thiên, là liệt hỏa vũ viện năm thứ 3 đệ tử, giống như Dương Tấn Nam, đều nắm giữ hạ quốc hoàng tộc bối cảnh, đã từng cùng Âu Dương Vân 10 phần giao hảo. Có khác một cái Lâm Hạo nhìn quen mắt mỹ mạo nữ tử, cũng đối Dương Tấn Nam ra hiệu, tại Quy Nguyên môn đứng vững góp chân trước đó, không nên trêu chọc thị phi. Dù sao Lâm Hạo đắc tội Âu Dương Khiêm, tại Quy Nguyên môn có phần được coi trọng. Lúc này liền đứng ở Lâm Hạo bên này, đối phe mình vô cùng bất lợi. Lâm Hạo cười nhạt một cái nói, Dương Sư Minh, không dùng, ta không thích quá nhiều người. Dương Tấn Nam cũng không rời đi, mà chính là nắm trường thương, bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hạo. Lâm Hạo, ngày đó không thể đánh với ngươi một trận, ta thật đáng tiếc. Hy vọng về sau có thể cùng ngươi công bình nhất chiến, ta không phải kiếm thiên hành, sẽ không thua ngươi. Dương Tấn Nam đứng tại chỗ, trên thân phóng xuất ra một cỗ nồng đậm chiến ý, len ken mạnh mẽ thanh âm làm mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang, tiếp lấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm Dương Tấn Nam đến gần Lâm Hạo thời điểm, rất nhiều người đều coi là, vị này bị định giá ưu tú nhất 5 người một trong thiên tiêu, muốn kéo vị này bị định giá hạng bét ra hỏa một thanh, dù sao 2 người đều theo hạ quốc mà đến, đoán chừng có chút giao tình. Thật không nghĩ đến bị Lâm Hạo cự tuyệt về sau, Dương Tấn Nam lại nói ra như thế một phen chiến y dâng trào lời nói, nghe còn giống như là Dương Tấn Nam tại khiêu chiến Lâm Hạo. Dựa vào cái gì? Dương Tấn Nam thế nhưng là bị định giá lần này mới lên cấp đệ tử bên trong mạnh nhất 5 người một trong, mà Lâm Hạo lại là một tên sau cùng. Cái này mãnh liệt tương phản khiến cho mọi người ngẩn người. Sẽ có một ngày như vậy. Lâm Hạo ánh mắt cùng Dương Tấn Nam hơi hơi vừa chạm vào, nhếch miệng lên, liền cùng hắn gặp thoáng qua. Cái kia thong dong đạm bạc bộ dáng, làm cho người nhịn không được một lần nữa xem kỹ lên vị này diện mạo xấu xí thiếu niên. Một mực chú ý ưu tú nhất 5 người Trần Hữu Tiên vừa vặn thấy cảnh này, mặt mũi hiền lành trên mặt, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lâm Hinh, chúng ta tổ một đi. Đại đa số đệ tử đều đã nối đuôi nhau mà vào, Lâm Hạo đi tại sau cùng, đang muốn đi vào nhiệt khí tràn ngập động khẩu, một vị mi thanh mục tú thiếu niên đột nhiên xoay người lại. Ngươi là? Ta gọi Tưởng Thanh Phong, ta là mỹ mạo cùng lực lượng hóa thân.
Hắc hắc, Lâm huynh, ta có thể rất lợi hại. Chúng ta tổ một đi, có ta bảo bọc, ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Thiếu niên vô vô có chút gầy yếu lồng ngực, hắn cùng lực lượng một điểm không dính nổi một bên, có thể xác thực anh tuấn bất phàm, người cũng mười phần có ý tứ.
Được.
Lâm Hạo cảm thấy thú vị, liền tiếp nhận hắn đề nghị. Hai người một trước một sau, đi vào đại môn. Nơi xa Trương Quân Đạo lộ ra cười gian, hắn vốn đang sợ Dương Tấn Nam giúp Lâm Hạo một tay, để hắn không cẩn thận lừa dối vượt qua kiểm tra, giờ có khỏe không, hai cái hạng bét tạo thành tổ một. Lại không có gì đáng lo lắng. Giờ phút này, hắn phảng phất đã thấy Lâm Hạo bị đào thải về sau, Âu Dương Khiêm hứa hẹn mùi thơm xông vào mùi thánh linh đan. Hắn thánh linh chi cảnh, ở trong tầm tay. Ngọn núi nội bộ cùng bên ngoài là hai thế giới, đỏ sậm là chỗ này thế giới chủ yếu nhạc dạo. Lâm Hạo liếc nhìn lại, tầm mắt có chút tối tăm. Bên trong không gian rất lớn, hướng về phía trước lại trông không đến cuối cùng, trong huyệt động quái thạch đá lởm chởm, núi đá khe hở ở giữa toát ra điểm điểm hỏa tinh, ngẫu nhiên có ngọn lửa theo vách núi bên trong phun ra. Nóng rực nhiệt khí tràn ngập toàn bộ không gian, thì liền dẫm tại mặt đất hai chân, đều có loại muốn bị phỏng cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này tại Lâm Hạo vận khởi Viêm Dương Quyết sau thì biến mất. Thân thể ấm áp, trong không khí có phong phú hỏa nguyên tố năng lượng đang nhảy vọt, Lâm Hạo hơi hơi điều tức, hỏa nguyên tố liền giang hà hợp thành như biển tiến vào trong thân thể của hắn. Quả nhiên là người tu luyện nơi tốt. Lâm Hạo cùng Tưởng Thanh Phong hai cái hạng bét, tại chỗ tinh tọa thích đứng một hồi, liền dọc theo một đầu ấm áp mạch nước ngầm nước tiến lên. Nước sông là từ hỏa hoàng núi khe núi dòng nước vào núi hình thể thành. Nước hướng chỗ thấp chảy, theo dòng sông phương hướng, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Dưới mặt đất hoàng ngạc. Đông nhiên Lâm Hạo thả chậm cước bộ, ánh mắt rơi vào ngoài mấy chục thước đang từ dòng sông bên trong chui ra mặt nước một đầu cá sấu phía trên. Lòng đất hoàng ngạc toàn thân thành phấn hồng sắc, thân thể so tầm thường cá sấu nhỏ rất nhiều, nhìn ra chỉ có 20 cân hai bên, là thủy hỏa sinh hoạt trong hai lĩnh vực linh thú. Hai tháng này, Lâm Hạo ngự thú thuật không có luyện qua, nhưng liên quan tới linh thú tri thức lại học không ít, liếc một chút liền đem nó nhận ra. Bất quá, Lâm Hạo cũng không tính xuất thủ, lòng đất hỏa ngạc chủng tộc cấp bậc là 3 cấp, bồi dưỡng đến trạng thái mạnh nhất, cũng bất quá chiến sư đỉnh phong thực lực, không có được bồi dưỡng giá trị. Tưởng Thanh Phong cũng nhìn hồi lâu, nhận ra nó thân phận về sau, lộ ra thần sắc thất vọng. Hai người từ dưới đất hỏa ngạc bên cạnh đi qua, gia hỏa này ngơ ngác ngây ngốc, tại bờ sông phun hỏa nhiệt ngầm một chút, nhìn thấy có người tới, đã không công kích, cũng không né tránh. Sau đó vùi đầu vào trong nước sông, bắt khởi hà cá tới. Đúng lúc này, đột nhiên một trận quát chói hai tiếng vang lên, khẳng khái sôi sục. Hàng phục. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên chính vẻ mặt nghiêm túc thi triển lấy hoán linh chân kinh, thiếu niên này mắt một mí, mũi kẹt, màu da ngăm đen. Là tiên mục, ngoại môn đệ tử. Tưởng Thanh Phong nhận ra vị thiếu niên này, giống như hắn, theo ngoại môn mà đến. Hắc hắc, các ngươi mơ tưởng giành với ta. Thiếu niên nhìn thấy Lâm Hạo, nhất thời lộ ra tiên hạ thủ vi cường vẻ đắc ý, sợ hai người động thủ đoạt dưới hắn hoảng ngạc. Càng thêm ra sức thi triển lên ngự thú thuật. Lâm Hạo khinh thường cười một tiếng, quả quyết mang theo Tưởng Thanh Phong đi qua. Tuy nói chỉ cần thành hàng phục một đầu ba cấp trở lên hỏa linh thú, cũng đủ để trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng là cấp bậc quá thấp linh thú, đối về sau linh hồn tu luyện tuyệt đối có hại vô ích. Kết quả xấu nhất chính là, linh hồn lực lượng vĩnh viễn không đạt được ngưng tụ thánh linh cần thiết cao độ. Coi như sau cùng dùng thánh linh đan miễn cưỡng đột phá, đó cũng là thánh linh chiến sĩ bên trong hạng bét nhất nhân vật. Lâm Hạo không muốn trở thành như thế thánh linh chiến sĩ. Hắn đối với mình yêu cầu là đồng giai vô địch. Mà hắn hiện tại cũng một mực hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực. Bất quá, cấp bậc lại thấp linh thú cũng không phải tốt như vậy hàng phục, riêng là tại linh thú tinh thần trạng thái tốt nhất thời điểm. Ách, ách. Tại tiên mục liên tục thi triển 3 lần ngự thú thuật đều không thành công về sau, lòng đất hỏa ngạc ánh mắt lập tức đỏ bừng. Toàn thân nở rộ hỏa quang hướng phía tiền mục chỗ phương hướng, kích xạ mà đến. Tiền mục biến sắc, vội vàng vung ra trường kiếm, thi triển vũ kỹ tự vệ. Phốc phốc. Một phen chật vật tranh đấu về sau, tiền mục dùng sức quá mạnh, một kiếm đâm xuyên lòng đất hỏa ngạc cái bụng. Cũng không lâu lắm, hỏa ngạc liền không nhúc nhích, huyết dịch theo hỏa ngạc trên bụng chảy xuôi xuống tới. Tiền mục trên mặt hiện lên mấy phần vẻ áo não, hoán phấn địa trừng mắt Lâm Hạo đi xa bóng lưng, sau đó tại dòng sông phụ cận tiếp tục tìm kiếm lên có thể hàng phục linh thú tới.